Chương 130, Tiêu Diêu Ngự Phong Quyết chương 130, Tiêu Diêu Ngự Phong Quyết mỗi khi có người có ý tưởng, liền sẽ nói ra, mọi người cùng nhau thảo luận xong sau, mỗi người liền bắt đầu chính mình thí nghiệm. Bọn hắn đem chính mình suy nghĩ ra tâm pháp khẩu quyết tu luyện một lần, loại bỏ vô dụng thậm chí có hại bộ phận, lưu lại hữu dụng cũng ghi chép lại. Tất cả ghi chép lại nội dung liền trực tiếp ném ở trong đỉnh, hai người khác có thể tùy thời quan sát. Càng về sau, theo tiến độ tiến lên, bọn hắn thí nghiệm không chỉ là tâm pháp bên trên thử tu luyện, kỹ pháp, thuật pháp cũng bắt đầu diễn luyện. Đến lúc này ba người phạm vi hoạt động liền không lại chỉ là cực hạn tại đỉnh bên trong. Một tinh hồng mê luyến nhảy núi, động một chút lại muốn nhảy lên nhảy một cái, đến nghiệm chứng chính mình phi hành thuật có được hay không. Tào Phi Kiệt thì là mỗi khi có ý tưởng liền sẽ xông vào bên cạnh trong núi rừng, mượn nhờ bên trong địa hình phức tạp để diễn luyện suy nghĩ của mình hòa hòa. Hồ Thanh Vũ là tiêu sái nhất, có thần thông tử tiêu cung nơi tay, hắn thôi diễn tiến độ nhanh nhất, cũng nhất bất việc. Thậm chí hắn còn thỉnh thoảng liền về phía dưới nhà mình trong sân cùng Vương Sơ Mai ba nữ tiểu tụ một trận. Dù sao cũng là đang tân hôn yến, liền đem tân nương tử ném ở phía dưới, chính mình lại chạy tới cùng hai cái tháo hán tử cả ngày pha trộn, xác thực không thể nào nói nổi. Mỗi lần dành thời gian xuống tới, hắn đều sẽ đem Vương Sơ Mai hảo hảo an ủi một phen, kiên quyết không để cho tiểu thê tử lòng sinh đố đoán. Ba người trải qua mười mấy ngày nghiên cứu thảo luận, nghiên cứu, trong lòng linh cảm càng ngày càng thịnh, va chạm đi ra hỏa hoa cũng càng ngày càng nhiều. Có đôi khi hạ nhân đưa lên giấy bút không đủ dùng, liền trực tiếp đem ý nghĩ của mình khắc lục tại đỉnh cây cột, cái bàn cùng trên băng ghế đá. Một ngày này, Hồ Thanh Vũ kiếm mới quyết chỉnh thể dàn khung cơ bản đã thành hình, đoạn đường này kiếm quyết bao dung cực lớn, đem Hồ Thanh Vũ đã từng tu luyện qua tất cả kiếm pháp toàn bộ đặt vào trong đó, bao hàm có mười mấy chủng thuộc tính khác nhau. Hắn suy nghĩ một cái biện pháp, tại thân thể người khác biệt bộ vị trong khiếu huyệt cô đọng một viên hạt giống chân khí. Hạt giống này thuộc tính phân biệt cùng nhân thể khiếu huyệt đối ứng với nhau, tỉ như trái tim trong khiếu huyệt liền cô đọng hỏa thuộc tính hạt giống chân khí, thận bên trong chính là thủy thuộc tính hạt giống. Tự thân thì là tu luyện một cỗ công chính chân khí, lại lấy những hạt giống này làm môi giới, đến thôi động chân khí thuộc tính biến hóa. Nhưng là Hồ Thanh Vũ đến nay còn không có tìm tới thích hợp biện pháp đem cái này một chút kiếm pháp lẫn nhau sâu chui đứng lên, hình thành một cái chỉnh thể. Hắn nếm thử lấy ngũ thần miếu tâm pháp đến cấu kết, chỉ là ngũ thần miếu liên quan đến khiếu huyệt hay là quá ít. Nếu là không có cách nào hoàn thành một bước này, vậy cũng chỉ có thể đem đoạn đường này kiếm quyết tiến hành phá giải, hình thành mười mấy môn độc lập kiếm quyết uy lực sẽ giảm mạnh, trong đó bộ phận thậm chí ngay cả tiên thiên đều không thể đạt tới. Cái này lại không phải Hồ Thanh Vũ muốn. Thật lâu suy tư không có kết quả sau, Hồ Thanh Vũ trong lòng phiền muộn không thôi, liền trực tiếp ra đỉnh, trở về tìm Vương Sơ Mai đi. Vừa vào sân nhỏ, hắn liền bắt đầu hô to gọi nhỏ, đem Vương Sơ Mai ba nữ kinh hãi vội vàng chạy tới, kết quả đã thấy hắn một bộ tiện hề hề bộ dáng. Vương Sơ Mai vừa bực mình vừa buồn cười nhìn xem hắn, ngươi tại sao lại xuống tới lười nhác rồi? Cứ như vậy đem hai vị huynh trưởng ném vào phía trên, ngươi là thế nào khi chủ nhà này? Hồ Thanh Vũ cũng không đáp lời, trực tiếp liền cùng một đám bù mở dạng, tê liệt ngã xuống tại trên một chiếc ghế nằm. Vương Sơ Mai nhìn hắn bộ dạng này, trong lòng lại không khỏi có chút đau lòng, đi vào bên cạnh hắn tòa hạ, vừa cho hắn vào đầu, bên cạnh nhẹ giọng nói chuyện. Các ngươi ở phía trên đều chờ đợi đã nhiều ngày, việc cần phải làm còn chưa làm xong sao? Ta nhìn hành vi của các ngươi đều trở nên càng ngày càng kỳ quái, cảm giác tựa như là mê muội một dạng, tiếp qua hai ngày chính là bạch lộ rồi, đó còn là ngươi chế định đâu? Thực sự không được, nếu không liền hồi triều đình làm quan tốt. Hồ Thanh Vũ cọ một chút ngồi dậy, trực tiếp đem Vương Sơ Mai giật nảy mình, sững sờ nhìn xem hắn. Hắn cau mày, một bộ trầm tư suy nghĩ dáng vẻ. Một lát sau, đột nhiên hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Vương Sơ Mai cẩn thận từng ly từng tí nói ra, hồi triều đình làm quan. Hồ Thanh Vũ, không phải, phía trên một câu. Vương Sơ Mai, là ngươi chế định. Hồ Thanh Vũ, không phải, còn muốn phía trên. Vương Sơ Mai nghĩ nghĩ, qua mấy ngày chính là bại lộ. Hồ Thanh Vũ trong đầu linh quang lóe lên, tại chỗ nhắm mắt, bắt đầu thẩm vận tâm pháp. Một thời ba khắc đằng sau, Hồ Thanh Vũ đột nhiên nhảy dựng lên, ôm lấy Vương Sơ Mai, Mai Nhi, ngươi quá tốt rồi, ha ha ha, ngươi thật sự là phúc tinh của ta. Hắn đoạn đường này kiếm pháp tại lập ý mới bắt đầu, bởi vì quá tham lam, bao gồm mười mấy chủng thuộc tính đi vào, dẫn đến không có cách nào thuận lợi từng dùng. Vừa mới Vương Sơ Mai một câu vô tâm nói như vậy, lại là triệt để tỉnh hắn. Tiếp trước trung y bên trong có một loại lý niệm, tiết khí là âm dương tiêu tăng tiết điểm, nhân thể khỏe mạnh mấu chốt ở chỗ thuận theo tiết khí, điều hòa âm dương. Trung y đem ngũ hành, tạp phủ, tiết khí tiến hành quá lại, hình thành như xuân mục lá gan gan đối ứng quan hệ. Chính mình hoàn toàn có thể trích dẫn lý niệm này, tại lá gan, gan trong khiếu huyệt cô đọng lập xuân, nước mưa, kinh trợ, gió xuân, thanh minh, cấp vũ sáu loại thuộc tính hạt giống chân khí. Mặt khác tạng phủ trong khiếu huyệt cũng cô đọng tương quan thuộc tính chân khí hạt giống, lấy tiết khí giao thế luân chuyển hình thức đến vận hành tâm pháp, đạt tới một cái thiên nhân tương ứng trạng thái. Hồ Thanh Vũ cong ngón đúng ra, một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra, lúc đầu đường đỏ, có một cỗ nhiệt lượng phát ra, đi tới một nửa cũng đã biến thành màu trắng xương, thấy lạnh cả người tràn ngập, bốn phía lập tức ngưng kết ra từng viên giọt nước. Kiếm này tên là Bạch Lộ. Ha 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 ha, đang lúc Hồ Thanh Vũ thời điểm hưng phấn, ngay đỉnh phía trên đột nhiên chuyển đến liên tiếp vui sướng tiếng cười to. Hồ Thanh Vũ lập tức ngẩng đầu nhìn qua, chỉ gặp một bóng người đằng không mà lên, hai tay áo giang ra, tựa như một đầu đại bằng. Đại bằng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín và dặm. Một tinh hồng dậm chân hư không, cao giọng đọc diễn cảm đạo. Hồ Thanh Vũ mặt hiện lên kinh hỉ, một đại ca thành công, ta đi lên xem một chút. Đợi đến Hồ Thanh Vũ đuổi tới đỉnh núi trong đỉnh lúc, Tào Phi Kiệt cũng đã đồng dạng trở lại nơi đây, hai người đồng thời nhìn xem giữa không trung một tinh hồng. Một tinh hồng thân hình chậm rãi rơi xuống đất, khắp khuôn mặt đầy đều là thần sắc mừng rỡ. Hồ Thanh Vũ, một đại ca, ngươi thật thành công. Tào Phi Kiệt cảm khái nói, hay là một huynh đệ, ngươi đi đầu một bước. Một tinh hồng ôm quyền nói, cái này còn nhiều hơn thua lô hai vị, không có các ngươi cung cấp rất nhiều mạch suy nghĩ, ta cũng muốn không thông quan hải. Đợi ta đem tâm pháp lặng yên viết ra đến, cho các ngươi. Tào Phi Kiệt kinh ngạc nói, một huynh đệ, đây chính là đủ để trèo chống khai tông lập phái một môn công phu. Một tinh hồng phong khoáng cười to nói, đây cũng là ba chúng ta cộng đồng thành quả. Hồ Thanh Vũ ứng tiếng nói, kiếm quyết của ta cũng đã hoàn thành, chỉ là còn không thể dùng để phi hành. Bất quá ta tự nhận vẫn có một ít chỗ độc đáo, cũng cùng nhau chia sẻ cho hai vị huynh trưởng. Hai người đồng thời bắt đầu chép lại tâm pháp. Hồ Thanh Vũ bên cạnh chép lại, vừa hỏi, một đại ca, ngươi môn công phu này dự định tên gọi là gì? Một tinh hồng ngừng bút trầm ngâm một chút, nói ra, liền gọi Tiêu Diêu Ngự Phong Quyết. Đề cử chuyên hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế cửu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thượng thần 7 ngàn quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thường Triệu Tử Long, thượng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 131, 24 tiết khí kiếm chương 131, 24 tiết khí kiếm không bao lâu, hai người đều đã đem riêng phần mình bí tịch chép lại hoàn tất. Tào Phi Kiệt hiếu kỳ hỏi một câu, Hồ lão đệ, ngươi sáng lập ra là cửa dạng gì võ công? Hồ Thanh Vũ đem chính mình mới sáng tạo kiếm quyết hoạch tâm nội dung quan trọng nói rõ chi tiết một lần, hai người lập tức khiếp sợ tột đỉnh. Một tinh hồng sững sờ mà hỏi, ngươi thế mà thật thành công? Tào Phi Kiệt đưa tay tiếp nhận Hồ Thanh Vũ trang giấy trong tay, nhìn hai ba khắc đồng hồ, lúc này tuyên bố muốn đi bế quan. Hồ Thanh Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể lại là một tinh hồng chép lại một phần. Một tinh hồng sau khi nhận lấy đồng dạng tỉ mỉ nhìn một lần, tán thán nói, không tầm thường, không tầm thường. Hồ Thanh Vũ ngượng ngùng nói, một đại ca, quá khen ngươi môn này Tiêu Diêu Ngự Phong Quyết đánh vỡ thông thường, đây mới phải không tầm thường thành tựu. Một tinh hồng lắc đầu, nhìn xem Hồ Thanh Vũ nói nghiêm túc, ta cũng không phải tại cùng ngươi khách khí, ta Tiêu Diêu Ngự Phong Quyết mặc dù nhìn xem với gốc, nhưng là hạn mức cao nhất đã định chết, cũng liền như thế. Nhưng là ngươi môn kiếm thuật này hoàn toàn không giống, đây là khai sáng một đầu con đường hoàn toàn mới, chống chân là trong này ngưng tụ hạt giống chân khí pháp môn, cũng đủ để cho vô số nhân sĩ võ lâm điên cuồng tiên tiên đệ tứ cảnh. Nguyên thôi, trước kia vẫn luôn là cần dựa vào cá nhân tự hành lĩnh ngộ, kinh nghiệm của tiền nhân chỉ có thể làm tham khảo, ngươi bây giờ lại là trực tiếp vẽ ra tới một đầu minh sắc con đường. Ta ở bên trong thấy được vô hạn tương lai. Hồ Thanh Vũ nhẹ gật đầu, xác thực, ta ở bên trong tham khảo huyền thai cảnh một chút lý niệm. Một tinh hồng cảm khái một chút, tâm tình cực kỳ vui vẻ, nói ra, đến cùng là đại gia tộc đi ra, truyền thừa chính là hoàn thiện. Ca ca ta lại một lần nhờ ơn của ngươi, có đoạn đường này kiếm quyết, ta có lòng tin tại 2 năm, nhiều nhất không cao hơn trong 3 năm, liền có thể đột phá tới huyền thai cảnh. Đúng rồi, ngươi môn kiếm pháp này dự định tiêu cái gì? Hồ Thanh Vũ ung dung nói ra, liền gọi 24 tiết khí kiếm. Hai người liền riêng phần mình trong tay cầm pháp môn lại bắt đầu một vòng nghiên cứu thảo luận, đem cái này hai môn tâm pháp sửa chữa dũng phát hoàn thiện, từ đến chậm sớm, lại từ đến sớm muộn, liên tục tu bổ gần trăm cái sơ hở. Đến ngày thứ 3 buổi sáng, một tinh hồng ngửa mặt lên trời cười dài 3 tiếng, thân thể đằng không mà lên, đi vào giữa không trung. Hồ Thanh Vũ theo sát phía sau, thân thể tựa như lại bằng, lên như diều gặp gió. Đột nhiên hướng trên đỉnh đầu có tinh mang sáng lên, một đạo rét lạnh kiếm khí tung hoành thiên cung, như ánh nắng lãng chiếu. Đợi đến kiếm khí đi vào Hồ Thanh Vũ trên đỉnh đầu lúc, đạo kiếm khí kia lại xảy ra biến hóa, trong vòng trăm dặm nhiệt độ chợt hạ, từng hạt hạ xương ngưng kết, xen lẫn hàn phong, hung hăng hướng hắn đánh tới. Bạch lộ kiếm khí, tốt, tiếp ta một chiêu đại thử kiếm khí. Hồ Thanh Vũ trên tay hồng quang chớp động, một đạo cực nóng không gì sánh được kiếm khí như sơn băng hải tiếu bình thường, phản kích mà lên. Ngay sau đó lại là một đạo kinh chập kiếm khí, lôi quang như rồng, đầy trời du tẩu. Hai người liền ở giữa không trung lấy khí ngưng binh, vừa đi vừa về giao thủ hơn 10 chiêu. Phía dưới hồ gia đám người chỉ có thể nhìn thấy một đại đoàn các loại kiếm quang ở giữa không trung lăn qua lăn lại, hai người thân ảnh đều bị kiếm quang che lấp. Đột nhiên dưới đáy một tiếng phóng khoáng tiếng cười to truyền đến, Tào Phi Kiệt thân ảnh trực tiếp đứng lên, xông thẳng tới chân trời. Hắn đi vào hai người giống nhau độ cao, đột nhiên dừng lại thân hình, dưới chân không có chút nào mượn lực, cứ như vậy chống rông hư lập. Hai tay hợp lại, kéo một phát, vô số lôi đỉnh lập tức từ nó giữa hai tay bạo khởi, trong lúc thoáng qua, bầu trời liền đã bị lôi đỉnh che đậy một nửa. Hồ Thanh Vũ hai người kiếm quang cũng triệt để bị lôi quang bao phủ. Vô số linh khí từ trong hư không ngưng tụ hóa thành sáng rực lôi điện, cướp thí bát phương. Kiếm khí trong chùm sáng lập tức phát ra hai tiếng quái thiếu. Tào đại ca, không nói võ đức huyền thai cảnh, ngươi thế mà đã đột phá huyền thai cảnh. Tào Phi Kiệt cười ha ha, không sai, ta phải Thanh Vũ dẫn dắt, một khi đốn ngộ, bây giờ đã là huyền thai cảnh một đạo thô to kiếm khí, lôi hỏa đan sen, chạm thiên liệt vân, đem lôi vân xé rách, từ đó bật ra. Tào Phi Kiệt cười tủm tỉm nhìn xem kiếm quang xông ra lôi vân đằng sau, đống nhiên phân liệt, hiện ra Hồ Thanh Vũ cùng một tinh hồng hai người thân ảnh. Nguyên lai là hai người bị lôi đình bao khỏa đằng sau, lập tức song kiếm hợp bích, đồng tâm hiệp lực tại lôi vân phía trên chém ra một tia cái nước. Một tinh hồng tức giận bất bình nói, ngươi lại đợi thêm hai ta ba năm, nào đó nhất định cũng có thể đột phá huyền thai. Tào Phi Kiệt hai mắt sáng lên, à, xem ra ngươi cũng là thu hoạch rất nhiều. A ba người một lần nữa trở xuống trên sườn núi trong đỉnh, tự có hạ nhân lập tức đưa lên đại lượng rượu ngon, mỹ thực. Sau khi cơm nước no nê, Tào Phi Kiệt đồng dạng lấy giấy bút đem tự thân sở ngộ toàn bộ ghi xuống. Ca ca ta không so được hai người các ngươi như thế thiên phú, không thể hình thành một môn hoàn chỉnh võ công, chỉ là lấy ra một cái xem như thuật pháp đi, ta đem nó gọi là 9 ngày ứng nguyên pháp ấn, là một môn phụ trợ kỹ năng. Mục Tinh Hồng tiếp nhận xem xét, lập tức hít một hơi linh khí, "Lão Tào, ngươi kiềm tốn, nếu là có tu luyện lôi hệ chân khí tiên tiên đệ tứ cảnh người cầm tới ngươi môn này phát ấn, lập tức liền có thể lấy tay tấn thăng Hồ Thanh Vũ cùng một chỗ tiến tới nhìn một chút." Cũng nói, "Không chỉ có môn pháp ấn này, ta 24 tiết khí kiếm bên trong kinh chập vi lực sẽ rõ lộ ra cao hơn một cái tầng cấp, có thể cho tất cả lôi hệ kỹ năng tiến hành giá trị." Dừng một chút, hắn lại khẳng định nói, "Ta nguyện xưng là tốt nhất phụ trợ." Tào Phi Kiệt lắc đầu, nói ra, cũng liền tại tiên tiên cảnh coi như chói sáng một chút, đợi đến huyền thai cảnh sau liền không đáng chú ý. Mục Tinh Hồng, Hồ Thanh Vũ hai người cùng nhau khinh bị, Trang Tào Phi Kiệt ngửa đầu vui sướng uống một hớp lớn hoàng long nước bọn, a ra một ngụm nồng đậm mùi rượu rồi nói ra, "Việc nơi này mà đã, ta liền nên đi. A trên thân còn mang theo một cái nhiệm vụ đâu, hay là phải đi hoàn thành a?" Hồ Thanh Vũ hướng hắn chớp chớp mắt, trêu ghẹo nói, "Ngươi đã là huyền thai cảnh, lần này trở về liền có thể tấn thăng chỉ huy sứ đi, vừa vặn đem cổ đại nhân sau khi đi chống chỗ bổ sung. Chờ sau này ngươi tấn thăng nữa thần chiếu, liền có thể triệt để thống lĩnh toàn bộ Hắc Ứng vệ, đến lúc đó cần phải nói thêm mang theo dịu dắt các huynh đệ." Tào Phi Kiệt lắc đầu, nói ra, "Chỉ cần tấn thăng thần chiếu cảnh, liền sẽ không lại tiếp tục đợi tại Hắc Ứng vệ. Tất cả thần chiếu cảnh tất cả đều sẽ tiến vào Hoàng Thất cung phụ cát, mặc kệ trước ngươi là thuộc về nha môn nào." Mục Tinh Hồng dựa nghiêng ở đỉnh một bên trên lan can, giơ bầu rượu ngửa đầu hướng trong miệng của mình đổ một ngụm, trong trẻo tiểu dịch đầm ầm xuống, dưới ánh mặt trời chết xạ ra hoa mỹ hào quang. Cái kia Hoàng Thất cung phụ trong các không phải có thể tích lũy lên thật nhiều thần chiếu. Dù sao thiên hạ này, nếu bàn về thế lực lớn nhất, không phải Việt quốc hoàng thất không ai có thể hơn. Tào Phi Kiệt đúng bay, nói ra, ai biết được, có chút lao bất tử đã có mấy chục năm chưa lộ diện, đến cùng còn sống hay không, ai cũng nói không rõ ràng hai vị huynh đệ, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Ta đi cũng để cử chuyến hót, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3 ca trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên độ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi trông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 132, ép cấp phu quân chương 132, ép cấp phu quân đến ngày thứ hai, Mục Tinh Hồng cũng cáo từ rời đi. Hồ Thanh Vũ trực tiếp tại hắn trong nhẫn chứa vật chất đầy hoàng long nước bọn, cùng một phần nhỏ tân nhưỡng ngũ linh tiên. Hồ Thanh Vũ vẫn muốn dùng thập tam thuốc hồ minh bách làm trở về cái kia năm đầu linh trùng nhưỡng một vò rượu thử nhìn một chút, có thể hay không ngủ ra linh cữu. Chỉ là Hồ Minh Bách mặc dù đem cái này năm đầu linh trùng quyền sử dụng giao cho hắn, bình thường lại thấy gấp, căn bản không cho hắn hỏa hỏa cơ hội. Hồ Thanh Vũ ở trong nhà cùng ba vị thê thiếp Hồ Thiên Hồ Địa sung sướng 3 ngày, đột nhiên bị trong gia tộc truyền đến một tin tức đánh gãy. Hắn vội vã đuổi tới đại đường, tộc trưởng Hồ Minh Hảo, Hồ Thanh Văn, Hồ trưởng canh mấy người đã chờ ở bên trong. Bất quá một lát, mặt khác mấy vị gia tộc nhân vật trọng yếu lần lượt đuổi tới. Hồ Minh Hảo gặp người đã đến đủ, liền nói ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Minh Tịnh ngươi cẩn thận nói một chút đi. Hồ Minh Tịnh nhẹ gật đầu, nói ra, đoạn thời gian trước trong tộc không phải để Tam Ca mang theo người đi hướng Tây Di Sơn khu cùng Trường Vân Trại đàm luận mua bán, kết quả vừa tới bên kia liền gặp được một trận nhiễu loạn, Trường Vân Trại cùng phụ cận lớn nhỏ mười mấy trại tất cả đều cuốn vào, liền ngay cả Tam Ca cũng hãm ở bên trong. Hồ Minh Tịnh dăm ba câu đem sự tình trước sau nhân quả hoàn chỉnh nói một lần. Ta đã phái nhóm người thứ hai đi qua dò xét tình huống cụ thể, bây giờ còn không có nhận được hồi âm. Hồ Minh Hảo, không có khả năng cứ như vậy đang đợi tin tức, lại phái cao thủ đi qua đi. Ba vị trưởng lão động tĩnh quá lớn, liền lại đi hai cái tiên tiên đi, nếu như không giải quyết được, cực khổ nữa vị nào trưởng lão đi một chuyến. Hồ Trường Canh đột nhiên đưa mắt nhìn sang Hồ Thanh Vũ, "Thanh Vũ, chuyện lần này ngươi đi một chuyến đi, ngươi đã đến nên một mình đi ra ngoài lịch luyện thời điểm." Hồ Thanh Vũ gật đầu, "Tốt." Hồ Minh Hào đột nhiên đối với Hồ Thanh Văn nói ra, "Thanh Văn, ngươi cũng đi." Hồ Thanh Văn sắc lập khắc nói ra, "Là, tộc trưởng." "Hồ Thanh Vũ, ta đã học xong phi hành thuật, Thanh Văn ca, ta liền không cùng ngươi một đường." Hồ Minh Bách ở một bên nói bổ sung, "Hai người các ngươi đến bên kia lời cuối sách trước tiên cần phải chuyển cái tin tức trở về. Đây là chúng ta ở bên kia mấy cái người liên lạc Hồ Thanh Vũ trở về đơn giản thu thập một phen, cáo biệt ba vị mỹ nhân nhi, liền lập tức khởi hành." Dĩnh Trung đạo đi hướng Tây Di Sơn khu ở giữa cách một cái bóc châu đạo, ở vào Việt quốc Tây Nam biên cảnh. Tây Di Sơn mạch phạm vi cực lớn, trong đó gần 1/10 thuộc về Việt quốc, 1/3 thì là do một đám bản địa cư dân thành lập một cái độc lập tiểu quốc độ. Còn lại bộ phận thì là việc không ai quản lý khu vực, đến nay không có bất kỳ cái gì thuộc về. Nói đến, toàn bộ Tây Di Sơn mạch đã từng cũng đều là thuộc về Việt quốc quốc thổ. Phía trên sinh sống một đám gọi là di dân dân tộc thiểu số, chỉ là về sau Việt quốc suy bại xuống dưới, nơi đó sinh hoạt di dân bên trong lại vừa vặn ra một cái tiêu hùng. Nhân cơ hội này cầm vũ khí nổi dậy, thu phục một nhóm lớn di dân, tự lập làm quốc, quốc hiệu là Di Địch. Hiện nay thuộc về Việt quốc bộ phận này di dân vẫn như cũ cùng Di Địch quốc ở giữa ngẫu đức tơ còn liền, Di Địch quốc cũng vẫn muốn triệt để thu phục bộ phận này di dân, thuận tiện lại mở rộng một chút nhà mình bản đồ. Bởi vậy, vùng này một mực là dân phong đưa hãn, hỗn loạn không ngừng. Một đường hướng Tây Nam, Hồ Thanh Vũ cũng không có cưỡi ngựa, càng không có kéo xe ngựa, mà là lựa chọn một đường phi hành. Trong lòng lo lắng Tam Bá là một mặt, nhưng trọng yếu nhất chính là hắn mới vừa vận học được phi hành. Phi hành cảm giác với hắn mà nói thật sự là quá tươi mới. Tiêu Diêu Ngự Phong tùy ý xuyên thẳng qua tại trong tầng mây, giang hai cánh tay, thỏa thích cảm thụ được trên bầu trời cái kia tự do tự tại gió. Hồ Thanh Vũ trong lòng có một loại đặc biệt thoải mái cảm giác. Kiếp trước trên địa cầu, nhân loại nhất định phải mượn nhờ công cụ mới có thể cách mặt đất phi hành. Điều này sẽ đưa đến trong nhân loại có vô số mong mỏi tự do tự tại người sẽ chọn nhảy cầu, nhảy dù, cánh trang phi hành, tàu lượn chờ chút. Nhưng mặc kệ lựa chọn loại nào cực hạn vận động, từ đầu đến cuối đều không phải là chân chính phi hành. So ra kém mình lúc này loại này vô câu vô thúc, tự do tự tại cảm giác. Nguyên bản cần gần 20 ngày lộ trình, Hồ Thanh Vũ chỉ tốn 10 ngày liền chạy tới. Hắn cũng không có trước tiên liền đi tìm kiếm Hồ Minh Bách cho người liên lạc, mà là chính mình tự mình tiến vào mấy cái đối ngoại mở ra di trại, đi dạo 2 ngày, góp nhặt bộ phận tin tức. Sau đó mới đi đến một nhà khách sạn bên trong, tìm được trong đó một tên người liên lạc. Lần này Hồ gia lúc đầu dự định giao dịch đối tượng Trường Vân trại thuộc về một cái trung đẳng quy mô thành trại, trại chủ thân phụ Việt quốc, bởi vậy Trường Vân trại cũng là một cái đối với tất cả Việt quốc hành thương mở ra thành trại. Hồ gia cùng bọn hắn quan hệ cũng không tính là đến cỡ nào thân mật, chỉ là thuần túy nương tựa theo bó lớn tiền tài hạ xuống về phía sau tạo dựng lên lợi ích minh hữu. Hồ Thanh Vũ thông qua người liên lạc quan hệ, trực tiếp liền tìm tới Trường Vân trại thiếu trại chủ, Lam Á Cường. Trước đó Hồ gia thương đội người liền đã hướng hắn tư nhân tài trợ không ít vàng bạc tài bảo cùng dĩnh trung đạo tinh phẩm đặc sản, bởi vậy lần này nhìn thấy Hồ Thanh Vũ, đối phương liền lộ ra vô cùng nhiệt tình. Lam A Cường là một cái hơn 30 tuổi đại hán, nhưng là bởi vì quanh năm sinh hoạt tại vùng núi, thời gian trải qua không giống người Trung Nguyên bọn họ bình thường đẹp đẽ, tướng mạo lệch giả, nhìn xem giống như là cái đã hơn 40 tuổi người. "Tiểu Hồ huynh đệ, các ngươi cuối cùng là tới, ta hôm nay sáng sớm vừa vặn vừa mới nhận được một phong đại Hồ huynh đệ thư tín, đang chuẩn bị giao cho các ngươi Hồ gia thương đội mang về đâu." Hồ Thanh Vũ trong lòng không kịp đậu đen rau muống trong miệng hắn kia cái gì, "Tiểu Hồ huynh đệ, đại Hồ huynh đệ." Đội vàng tiếp nhận phong thư trong tay của hắn, mở ra xem, quả nhiên là nhà mình Tam Bá bút ký, mặt trên còn có mấy chỗ Hồ gia ám ngữ. Trên thư nói chính mình hết thảy an toàn, còn tìm đến một cái tốt hơn giao dịch đối tượng, có được càng thêm tài nguyên phong phú, chỉ là muốn vận hành thành công còn cần một chút thời gian vân vân. Hồ Thanh Vũ lập tức thở dài một hơi, cầm lấy trên bàn chén nước, hỏi: "Thiếu trại chủ có biết hay không ta Tam Bá đến cùng đi đâu?" Hắn trong thư nâng lên cái này, một cái Hỏa Liệt Cốc là cái gì địa phương? Lam A Cường nhanh chóng nói ra: "Hỏa Liệt Cốc còn tại trên núi chỗ càng sâu, thực lực cũng so với chúng ta Trường Vân trại càng mạnh. Chỉ là mấy tháng trước Di Địch Quốc bên kia đến đây một đám cường nhân, đầu tiên là đón mua chúng ta bên này mấy cái trại, sau đó lại phải mặt khác trại đều thần phục bọn hắn. Cái này mọi người đương nhiên đều không đồng ý, có thật nhiều trại liền trực tiếp cùng bọn hắn chơi lên, Hỏa Liệt Cốc chính là trong đó dẫn đầu một cái." Hồ Thanh Vũ kinh ngạc nói: "Đám kia Di Địch Quốc người như thế trắng trợn sao?" Lam A Cường lắc đầu: "Dĩ nhiên cũng phải, ngay từ đầu bọn hắn đều là núp ở phía sau làm một chút âm độc mánh khóe, cũng không có trực tiếp ngoi đầu lên. Chỉ là đầu nhập vào bọn hắn mấy cái kia trại bị đánh nằm xuống sau, nhịn không được mới ra tay, kết quả là bị người cho nhận ra." Lam A Cường thật sâu thở dài, nói tiếp: "Hiện tại chúng ta mảnh này đã loạn thành một bầy, cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền chia làm mấy phát, tất cả mọi người tại loạn đả. Hỏa Liệt Cốc lúc đầu cốc chủ chính là bị Di Địch Quốc một cao thủ đánh chết, hiện tại đương ra là muội muội của hắn, Tử Diễm Yêu Cơ. Nàng coi trọng nhà ngươi đại hồ huynh đệ, đem hắn đoạt trở về, muốn cho chính mình khi ép cốc phu quân." Đề cử chuyện hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2K trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn: "Nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường." Chương 133, thầm thầm cho ngươi bao cái đại hồng bao. Chương 133, thầm thầm cho ngươi bao cái đại hồng bao. Phốc, Hồ Thanh Vũ một miệng nước trà phun tới, trong nháy mắt cảm giác mình bị lôi ngoài cháy trong mềm. "Ngươi nói cái gì? Ép cấp phu quân?" Lam A Cường vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Hồ Thanh Vũ trong lúc nhất thời cảm giác mình đầu đều có chút không đủ dùng, lắp ba lắp bắp hỏi hỏi: cái kia, Tử Diễm Chán Yêu Cơ, lớn bao nhiêu tuổi rồi?" Lam A Cường sờ lên chính mình trên cằm gốc râu cằm, chần chờ nói ra: "Tựa như là so ta nhỏ hơn cái 2-3 tuổi đi. Bất quá nàng thiên phú vô cùng tốt, thực lực rất mạnh, đời chúng ta người, trên cơ bản đều là từ nhỏ bị nàng đè lên đánh." Hồ Thanh Vũ lúc này mới thở dài một hơi: a, còn tốt, cái kia không sai biệt lắm, ta còn tưởng rằng Tam Bá hắn muốn bị trâu già gặm cỏ non nữa nha." "Chán, không đối, Tam Bá cây này cũng đã không nộn làm rõ ràng đại khái tình huống." Hồ Thanh Vũ lập tức tới hào hứng, hướng phía Lam A Cường hỏi: "Cái kia Hỏa Liệt Cốc ở nơi nào, làm phiền thiếu trại chủ vì ta chỉ cái đường, ta phải đi xem một chút nhà ta Tam Bá." Lam A Cường liên tục gật đầu, nói ra: "Không có vấn đề, ta để cho người ta chuẩn bị cho ngươi tấm bản đồ, lại cho các ngươi phối cái dẫn đường đi. Ngươi mang nhiều mấy người cao thủ đi qua, bọn hắn bên kia hiện tại so với chúng ta cái này loạn nhiều. Hiện tại nghe nói ngay cả Hắc Đàm Tự, người của Thiên Xà Phủ cũng đều đã hạ trạng." Hồ Thanh Vũ cũng không có cùng hắn nói tỉ mỉ, tạm thời cũng chỉ có tự mình một người cầm địa đồ, cảm ơn đối phương sau lại ngựa không ngừng vó lập tức hướng Hỏa Liệt Cốc phương hướng đuổi. Hỏa Liệt Cốc từ Trường Vân trại vị trí tính lên, còn muốn tiếp tục hướng dãy núi chỗ sâu xâm nhập mấy trăm cây số, lại thêm đường núi gập ghềnh, giao thông 10 phần không tiện lợi. Bất quá những này đối với Hồ Thanh Vũ tới nói đều không phải là chuyện gì. Hắn chỉ là chiếu vào trên địa đồ chỉ thị phương hướng, bay thẳng tới. Ở giữa điều chỉnh hai lần phương hướng, chỉ dùng một giờ tả hữu, liền gặp được phía trước xuất hiện một tòa núi cao, trong ngọn núi ở giữa xuất hiện một lỗ hổng lớn, tạo thành một tòa quy mô không nhỏ sơn cốc. Lửa này liệt cốc miệng hang chật hẹp, bên trong lại dị thường quáng đạn, thuộc về dễ thủ khó công địa thế. Từ trên cao nhìn lại, có thể gặp đến miệng hang cùng trong sơn cốc đều bị dùng thô to gỗ thô phối hợp vật liệu đá thành lập nên phòng ngự cùng ở lại kiến trúc, liền liên sơn cốc nội bộ bốn phía trên vách đá dựng đứng cũng treo trên bầu trời xây dựng không ít kiến trúc, san sát nối tiếp nhau, tựa như từng cái tổ ong treo ở phía trên. Lúc này thời gian đã là hoàng hôn, đến lúc ăn cơm tối, Hồ Thanh Vũ lơ lửng giữa không trung, hướng phía cốc nội nhìn sang. Cốc nội đã lục tục ngoe ngoe sáng lên một chút lửa đèn, mà tại sơn cốc chỗ sâu nhất, ngọn núi trên vách đá dựng đứng bị người đào đới đi ra một cái đại bình đài, lúc này đã bị người đốt lên năm chồng đống lửa, đồng thời trên kệ không ít đi ra dê bò. Một bộ ngay tại mở đống lửa tiệc tối náo nhiệt bộ dáng. Hồ Thanh Vũ liếc mắt liền thấy được ngồi tại chính giữa đài cao tam bá Hồ Minh Tông, liên tiếp xê vị, trên thân cũng không có cái gì bị bức hiếp dấu hiệu, ngược lại trên mặt còn mang theo một bộ vui vẻ cười ngây ngô. Mà tại xê vị ngồi thì là một cái cách ăn mặc mười phần diễm lệ nữ tử, nhìn quanh sinh huy, đại mã kim đao, khí thế mười phần. Hồ Thanh Vũ thấy thế, đưa tay hướng phía không trùng một chỉ. Một đạo vượt ngang trăm dặm xích hồng kiếm khí gào thét mà ra, kiếm quang như rồng, vốn cong nhưng có khí thế mua không, lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng đã đem trong sơn cốc tất cả mọi người đều kinh động. Từng đạo khí thế trầm ngưng thân ảnh nhanh chóng bay lên không, có thể là rơi vào vách đá trên tầng đá, có thể là rơi vào chỗ cao trên nóc nhà, còn có mấy cái khinh công tốt, trực tiếp đứng ở cột cờ trên đỉnh, tới cái kim kê độc lập. Một đường nào cao thủ, đến ta hỏa liệt cốc kiếm chuyện, một làn khói hun tiếng nói từ trong sơn cốc êm thai truyền ra, tự mang ba phần lười biếng bảy phần câu người, phản phất ngâm năm xưa tiểu dịch, thấp từ âm cuối sát thai sẽ qua, mang theo điểm khản khản hạt tròn cảm giác. Hồ Thanh Vũ vẫn như cũ chú lập hư không, chậm rãi nói ra, tại hạ Hồ Thanh Vũ, nghe nói nhà ta tam bá đã ở lửa này liệt cốc căng ra, chuyên tới để tìm thân. Hắn cũng không như thế nào nói chuyện lớn tiếng, nhưng đạo thanh âm này vẫn như cũ truyền khắp trong sơn cốc tất cả mọi người lỗ tai, hiện lộ ra một tay tinh xảo công phu nội ra. Hồ Minh Tông nghe vậy bá một chút liền đứng lên thân, vội vàng giải thích nói, Thanh Vũ, ta chỉ là ở chỗ này làm khách một đoạn thời gian, ngươi đừng nghe người nói mò bên cạnh hắn tử diễm yêu cơ đồng dạng chậm rãi đứng dậy, mừng khấp khởi nói, nguyên lai là chất nhi tới nhà, mau mau xuống tới, chúng ta vừa lúc ở tổ chức tiệc tối, cùng đi nhấm nháp một chút ta hỏa liệt cốc mỹ vị. Nhìn xem chậm rãi đến gần Hồ Thanh Vũ, tử diễm yêu cơ kinh ngạc nhẹ giọng hỏi, ngươi không phải nói ngươi nhị bá là thần chiếu sao? Sao lại tới đây cái chất nhi cũng là thần chiếu? Hồ Minh Tông cũng là một mặt một bức, ta rời nhà thời điểm hắn mới tiên thiên đâu, không có khả năng nhanh như vậy liền thần chiếu đó a. Hồ Thanh Vũ vừa rơi xuống đất, Hồ Minh Tông liền cái thứ nhất tiến lên, vội vàng nói ra, ta không nói muốn tại cái này ăn ra, chỉ là đợi một thời gian ngắn, là vì thay gia tộc nói chuyện làm ăn, về sau vẫn là phải trở về, chán, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đem hắn gấp, một gương mặt mo đều nghẹn thành màu đỏ sậm. Hồ Thanh Vũ rơi xuống lúc đã dùng Hạo Thiên Kính Thần Thông quan sát qua nhà mình tam bá, phát hiện nó thể nội cái kia một cỗ thuần dương chi lực đã không tồn tại, ngược lại thêm ra đến một loại âm dương tương tế cảm giác. Trong lòng của hắn liền biết, nhà mình tam bá đã là cây vạn tuế ra hoa, một nhánh hoa lê ép hải đường, cây khô gặp mùa xuân, hòa thượng ăn mặn, sắc mài thành kim. A, cái cuối cùng khả năng còn chưa tới trình độ kia. Tử Diễm yêu cơ cũng từ Hồ Minh Tông phía sau đi tới, trên mặt cười nhẹ nhàng, Minh ca, đây chính là ngươi cái kia Thanh Vũ chất nhi sao? Quả nhiên dáng dấp mười phần tuấn tú, chính là thân thể này đơn bạc một chút, không giống Minh ca ngươi tinh như vậy tráng cường tráng. Hồ Thanh Vũ trong nháy mắt bắt lấy từ mấu chốt. Lúc này khoảng cách gần nhìn vị này Tử Diễm yêu cơ, Hồ Thanh Vũ trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh diễm. Vị này Tử Diễm yêu cơ khuôn mặt dáng dấp cũng không như thế nào đẹp đẽ, ngược lại có chút mày rậm mắt to hơn vị, nhưng là môi đỏ như liệt diễm, hai bên khỏe mắt không biết là bởi vì công pháp tu luyện nguyên nhân hay là hậu kỳ vẽ lên mi trang, đều có một đạo sắc thái nồng đậm nhãn ảnh, giống như là hai đạo cánh nghiêng nghiêng hướng lên. Con mắt là màu lửa đỏ, bờ môi là màu lửa đỏ, tóc là màu đỏ sậm, lại phối hợp từ đầu đến chân một thân màu đỏ phục sức, không hổ là Tử Diễm yêu cơ tên, cho người ta phi thường cường liệt đánh vào thị giác, có thể khiến người ta một chút liền khó mà quên. Hồ Minh Tông mặt mũi tràn đầy lúng túng hướng Hồ Thanh Vũ giới thiệu nói, vị này là Hỏa Liệt Cốc cấp chủ, người xưng Tử Diễm yêu cơ Viêm Hàm Ngọc. Viêm Hàm Ngọc đắc ý nói, danh tự này hay là ta cha cố ý mời một vị người đọc sách cho ta lấy đâu. Hồ Minh Tông vội vàng chuyển đổi đề tài, Thanh Vũ sao ngươi lại tới đây, chỉ có một mình ngươi sao, có phải hay không trong nhà có việc, muốn ta mau trở về à? Bên cạnh hỏi bên cạnh con Viêm Hàm Ngọc dùng sức cho Hồ Thanh Vũ nháy mắt. Hồ Thanh Vũ cười hì hì nói, ta nghe nói tam bá muốn thành hôn tin tức, làm nhà mẹ của ngươi người, đương nhiên muốn tới cho ngươi chống đỡ mặt bàn. Đứng ở phía sau Viêm Hàm Ngọc nhất thời đại hỉ, tiến lên liền kéo lại Hồ Thanh Vũ, mừng rỡ nói ra, tốt chất nhi, Thẩm Thẩm nhất định cho ngươi bao cái đại hồng bao để cử chuyến hot, Tây Du, người ở Thiên Đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 134, Hỏa Hoàng chương 134, Hỏa Hoàng Viêm Hàm Ngọc tay ngọc vung lên, để cho người ta tại Hồ Minh Tông bên cạnh cho Hồ Thanh Vũ tăng thêm cái vị trí. Mời hai người một lần nữa nhập tọa, tự có trong cốc dân chúng là hai người bưng lên nướng tốt thịt quận cùng rượu ngon. Hồ Minh Tông lôi kéo Hồ Thanh Vũ nhỏ giọng nói ra, Thanh Vũ, ngươi có thể nào như thế nói hiệu nói vượng, ta lúc nào nói qua muốn thành hôn? Ta không phải đã nói rồi sao? Tiếp qua hai ngày liền có thể trở về. Hồ Thanh Vũ nhìn trước mắt đã có người bắt đầu lên tiếng hát vang, trong bữa tiệc càng có tuổi trẻ thiếu nữ đạp ca biểu diễn, dáng múa hoặc nhiệt tình không bị cản trở, hoặc ôn nhu tinh tế tỉ mỉ, để Hồ Thanh Vũ mở rộng tầm mắt. Hắn một bên mắt không chấp nhìn xem giữa sân biểu diễn, một bên cũng không quay đầu lại cùng Hồ Minh Tông nói ra, ta bá, ta nhìn vị này Viêm Cốc chủ đối với ngươi là thật tâm, hai người các ngươi cũng rất xứng, ngươi vì sao cũng như thế mâu thuẫn à? Lại nói, hai ngươi đều đã cái kia, ngươi bây giờ lại đi nữa chi, đây chẳng phải là bội tình bạc nghĩa sao? Hồ Minh Tông sững sờ, ngay sau đó sắc mặt cấp tốc trở nên đỏ lên, may mà lúc này sắc trời đã trở nên càng thêm lờ mờ, người bên ngoài đều thấy không rõ lắm hắn lúc này trên mặt biểu lộ. Cái gì gọi là đã cái kia? Ngươi không cần nói mỏ, vừa nói vừa chột dạ nhìn Viêm Hàm Ngọc một chút. Viêm Hàm Ngọc tựa hồ đối với ánh mắt của hắn có cảm ứng, trong nháy mắt quay đầu nhìn lại tới, dọa đến Hồ Minh Tông tranh thủ thời gian lại rời đi ánh mắt. Viêm Hàm Ngọc đắc ý cười một tiếng, ngửa đầu uống một chén rượu lớn. Hồ Thanh Vũ gặp lại sau nhà mình tam bá một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, tiến lên ôm chặt lấy bờ vai của hắn, nhỏ giọng nói ra, ta vừa mới nhìn thấy tại ngươi vị trí trái tim có một chút linh quang, cùng thân thể ngươi cũng không tương dung. Ta nghe nói di dân phần lớn am hiểu luyện cổ, nhất là di dân bên trong cô nương, quen yêu cho mình tình lang hạ cổ. Hồ Minh Tông thở thật dài một cái, rốt cuộc ổn định lại tâm tình của mình, ý vị không hiểu nói, cái kia đúng là Hàm Ngọc hạ cổ trùng. Ta cũng xác thực đã cùng Hàm Ngọc phát sinh chán, cái kia gì? Ngươi nói đúng, ta không có khả năng đội tình bằng nghĩa. Nhưng là gia tộc dưỡng dục ta, ta cũng không thể vì mình sinh hoạt liền vứt bỏ gia tộc, ta sẽ cùng Hàm Ngọc nói rõ ràng, ta tin tưởng nàng sẽ lý giải ta. Hồ Thanh Vũ nhìn vẻ mặt vĩ quang chính tam bá, trong lòng rất muốn đối với hắn nói một câu, hiện tại gia tộc cũng không thiếu ngươi cái này một cái tiên thiên chiến lực. Mà lại, ngươi thật sự là thật không thể giải thích nữ nhân, tại tình yêu trước mặt, còn muốn trông cậy vào nàng đến hiểu ngươi, quả thực là so sắt thép còn muốn thẳng. Hồ Thanh Vũ xem như đã nhìn ra, lần này tam bá cái này lão sử nam không đối, hắn hiện tại còn không thể tính giả, cái này lớn tuổi sử nam đúng là động xuân tâm. Đây là nếm đến qua ngon ngọt, khó mà quên. Trước đó hắn tại trường Vân Trại đã từng cùng Lam Á Cường nghe qua Viêm Hàm Ngọc người này tình huống. Biết đối phương mặc dù tính cách nóng bỏng như lửa, nhưng nhiều năm như vậy một mực không có gì chuyện xấu, có cũng chỉ là nàng lại đem mộ mộ cái nào đó người theo đuổi đánh cho một trận. Xem như lớn tuổi thẳng nữ một viên. Hai người này cũng coi là môn đăng hộ đối. Hồ Thanh Vũ yên lặng thở dài, tam bá cái này trai thẳng, muốn theo hắn ý tứ đi làm, đừng nói không thành được thân ra, làm không tốt còn nhiều hơn đi ra một cái kiểu ra. Cuối cùng vẫn là phải dựa vào bản công tử xuất thủ. Tam bá tiểu gia này, không có bản công tử, đến tán. Hồ Thanh Vũ đang nghĩ ngợi chính mình nên như thế nào cho tam bá đánh phụ trợ. Nơi xa cửa vào sơn cốc phương hướng đột nhiên chuyển đến một đạo thê lương côn trùng kêu vang, trực tiếp phá vỡ trên đài cao náo nhiệt không khí. Viêm Hàm Ngọc trong nháy mắt biến sắc, vỗ bàn lên, người nào dám đến ta cháy rực cốc náo sự, không muốn sống sao? Theo nàng quát hỏi, trong sơn cốc đột nhiên dâng lên vô số điểm sáng màu đỏ. Điểm sáng liên miên xuất hiện, liên miên cùng một chỗ, tựa như trong sơn cốc thêm ra tới vài đóa hồng vân, đồng bền từ từ lên tới trên không của sơn cốc. Nhìn kỹ lại liền phát hiện, những này điểm đỏ tất cả đều là một loại côn trùng trên thân phát ra tới. Đám côn trùng này lớn nhỏ không đều, lớn nhất có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhỏ chỉ có một nửa ngón út lớn như vậy, bộ dáng nhìn xem giống như là kiếp trước châu chấu, chỉ bất quá toàn thân đỏ bừng. Hồ Thanh Vũ nhìn kỹ vài lần, lặng lẽ lẩm bẩm một câu, vẫn còn may không phải là bỏ ngựa Hồ Minh Tông không có nghe rõ, hỏi một câu, ngươi nói cái gì? Hồ Thanh Vũ, a, không có gì. Cửa vào sơn cốc vị trí, tại Viêm Hàm Ngọc quát hỏi đằng sau, liền truyền đến một đạo kiệt 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 tiếng cười quái dị. Tiện nhân, lúc trước lao tử hảo tâm cùng ngươi cầu hôn, ngươi chẳng những không đồng ý, còn đối với lao tử xuất thủ, bây giờ lại muốn lên vội vàng leo lên người khác giường, hay là cái ngoài núi tới tiểu bạch kiểm, dĩ nhân mặt đều bị ngươi mất hết. Hôm nay lão tử liền muốn diệt ngươi cháy rực cốc, sau đó ngay trước ngươi tiểu tình làng kia trên mặt ngươi, để cho ngươi hảo hảo cảm thụ một chút lao tử lợi hại. Hồ Minh Tông gầm thét một tiếng, đại thủ bắt lại trường kiếm của mình, liền muốn nhảy ra ngoài. Ai ngờ Viêm Hàm Ngọc càng thêm nóng nảy, tại chỗ bắt đầu chửi ầm lên, ma lão tam, liền ngươi cái kia ma can một dạng thân thể cũng xứng xuất hiện tại trước mặt lão nương, còn muốn để lão nương cảm thụ sự lợi hại của ngươi, thả nữ nhân ở trước mặt ngươi, ngươi lâm đến sao? Hồ Thanh Vũ hít một hơi lãnh khí, sức chiến đấu này, Nhất Lưu A lúc này một vị cháy rực cốc thống lĩnh nhảy lên đài cao, nhanh chóng báo cáo, cốc chủ, đối phương tới mấy cái tiên thiên, hiện tại đã có thể xác định liền có hát hổ trại ma lão tam bọn hắn tam đại thống lĩnh, mặt khác hiện trường còn có bầy rắn, bò cạp bay, kiến bay, hát nga mười mấy loại cổ trùng. Chần chờ một chút, đối diện Viêm Hàm Ngọc lập tức mắng, nói, lệ mề chậm chạp, ngươi là nương môn sao? Vị thống lĩnh kia rồi mới lên tiếng, thuộc hạ hoài nghi đối phương bên trong có người của thiên xà phủ ba chữ vừa ra, hiện trường lập tức yên tĩnh. Viêm Hàm Ngọc cắn răng nói ra, hôm nay mặc kệ tới là ai, muốn diệt ta cháy rực cốc, lợi hại hơn nữa cũng phải cho ta băng rơi một ngụm răng. Hồ Minh Tông nhìn Hồ Thanh Vũ còn có chút không rõ ràng cho lắm, ngay tại bên cạnh hắn nhỏ giọng giải thích nói, Tây Di Sơn khu bên này mỗi một cái thế lực đều có riêng phần mình đặc biệt luyện cổ bí thuật, cổ trùng này liền theo chúng ta bên kia chiêu bài võ công một dạng, cháy rực cốc cổ trùng chính là những cái kia, gọi hỏa hoàng. Thiên Xà phủ là Tây Di Sơn khu bên này một cái thế lực đỉnh tiêm một trong, trong phủ có hai vị huyền thai cảnh lão tổ, còn có mấy đầu huyền thai cảnh linh xà, thậm chí có truyền thuyết bọn hắn còn có một đầu thần chiếu cảnh linh xà, chỉ là chưa từng có người nào nhìn thấy qua. Thiên Xà phủ chiêu bài cổ trùng chính là gián độc. Mặc dù thúc đẩy gián độc ở chỗ này cũng không chỉ hắn một nhà, nhưng nếu đại thống lĩnh nói như vậy, hẳn là đã thấy những con rắn kia sâu độc trên người có Thiên Xà phủ đặc thủ. Hồ Thanh Vũ hỏi, Lam A Cường đã nói với ta, lần này hỗn loạn đầu nguồn là Di Địch Quốc bên kia đưa tới, hôm nay rắn phủ cũng đã đầu nhập vào Di Địch Quốc sao? Không có Viêm Hàm Ngọc thanh âm đột nhiên trên bảo, Thiên Xà phủ đám này quy tôn tử thuần túy chính là muốn nhân cơ hội này thu phục càng nhiều thế lực, mở rộng địa bàn của mình. Đề cử chuyên hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương dạ vân xuyên qua thiên vực, trở thành thế lực tối cường dạ gia thiếu chủ. Đối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùm phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, hư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 135, hiện thánh chương 135, hiện thánh nói xong, Viêm Hàm Ngọc liền dẫn Hỏa Liệt Cốc cả đám nhanh chóng chạy tới cửa vào sân cốc. Hồ Minh Tông kéo lại nhà mình chất nhi, cẩn thận dặn dò, "Xe ngũ, Hỏa Liệt Cốc bị tập kích, ta không có khả năng ở thời điểm này rời đi. Đợi chút nữa nếu là tình thế không đối, ngươi liền chính mình đi trước. Ta nhìn ngươi đã luyện thành phi hành thuật, không ai ngăn được ngươi. Ngươi đem tin tức của ta mang về nhà cũng đừng có nói cho đại gia ngươi ra, niên kỷ của hắn đã lớn. Liền nói ta ở chỗ này thành thần, chờ sau này có cháu trai, liền trở về gặp hắn." Nói xong quay người lại, nhanh chóng đuổi kịp Viêm Hàm Ngọc một nhóm người. Hồ Thanh Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, lại thở dài. Làm sao cả đám đều khiến cho chính mình sắp hy sinh như vậy, thực sự không được, đem trong nhà mấy vị lao ra tử lắc tới, không được sao? Khi Hồ Thanh Vũ đuổi tới cửa vào sơn cốc vị trí lúc, song phương sớm đã hôn chiến ở cùng nhau. Không riêng gì người, còn có thành đàn cổ trùng. Lần này đột kích cổ trùng bên trong có mấy loại mang theo thủy thuộc tính, chuyên bị khắc chế hỏa hoàng mà đến, chỉ là đều không biết bay, biết bay chỉ có đen nga, phi hạt cùng kiến bay. Tại về số lượng căn bản không sánh bằng trong cốc hỏa hoàng, dù sao Hỏa Liệt Cốc có chủ trận ưu thế, có thể tận lên tất cả cổ trùng tham chiến. Nhưng là trên mặt đất liền phi thường không như ý muốn. Trình thể tới nói hay là ở thế yếu. Hồ Thanh Vũ đứng lặng tại bầy trùng phía trên, quét mắt toàn bộ chiến trường. Phát hiện Viêm Hàm Ngọc không hổ có tử diễm yêu cơ tên, đây không phải là bình thường đương hãn. Trong tay nàng chỗ làm binh khí lại là một cây cán dài đại truy. Hồ Thanh Vũ đây là lần thứ nhất nhìn thấy có người sử dụng loại này truy, có điểm giống là kiếp trước một ít trong trò chơi phương Tây thánh kỵ sĩ dùng loại kia. Đầu truy bị điêu khắc thành hỏa hoàng đầu lâu bộ dáng, góc cạnh ở giữa đã phủ lên không ít vết đục. Lúc này nàng chính tướng trôi kia trường truy múa hổ hổ sinh phong, đem một cái gầy gò như có cắn một dạng bóng người áp chế gắt gao. Ma lão ta mặt mũi tràn đầy tức hồn hện, chỉ bất quá tại Viêm Hàm Ngọc gáp chế xuống, đông tránh tây tránh, muốn há miệng mắng chửi người đều không có đến cơ hội. Một bên khác Hồ Minh Tông một người liền ngăn cản đối phương hai tên tiên thiên, mặc dù đã ở vào hạ phòng, nhưng nhìn ra được, hẳn là còn có thể kiên trì không ít thời gian. Hỏa Liệt Cốc bên này còn có một cái thân hình khôi ngô lão già tóc đỏ, thực lực hẳn là tại tiên thiên đệ tam cảnh, biểu hiện vẫn còn tương đối chói sáng, còn lại cũng chỉ là một chút hạng người bình thường. Hoàn toàn là bị đối phương đè lên đánh, không ít người trong khoảng thời gian ngắn trên thân liền đã bị thương. Hồ Thanh Vũ mi tâm huyền quang lấp lóe, tại toàn bộ chiến trường đảo qua, chớp mắt liền đã dò xét rõ ràng đối phương tất cả mọi người tung tích. Lần này tới tập tổng cộng có hơn 10 người, dẫn đầu tiên thiên cảnh có 9 người, mặt khác đều là một chút hậu thiên cảnh, theo ở phía sau phất cờ hò reo. Không có huyền thai cảnh, vậy còn có cái gì tốt nói? Kinh chập, lôi quang như rồng, đầy trời du tẩu, Hồ Thanh Vũ thân bất động, tay không nhấc, kinh chập kiếm khí liền từ trong hư không ngưng tụ, hóa thành sáng rực lôi điện, bao phủ tứ phương. Một kiếm này chẳng những điện giật chết vô số cổ trùng, còn đồng thời đem vây công Hồ Minh Tông hai người bao gồm đi vào. Một đạo kiếm quang như điện, đột nhiên lóe lên liền đã đâm thủng một người trong đó mi tâm. Một người khác cũng bị lôi đình đánh trúng, toàn thân tê dần. Hồ Thanh Vũ không lại để ý hắn, đem nó để lại cho nhà mình tam bá. Ngược lại nhân kiếm hợp nhất, thân hình lóe lên liền xông vào chiến trường một phương hướng khác. Nơi này đang có ba tên tiên tiên đứng thành hình tam giác phương vị, khu xử vô số kiếm bay, gián độc chính tướng Hỏa Liệt Cốc đám người làm cho liên tục bại lui. Hồ Thanh Vũ xuất hiện đằng sau, Tiểu Tuyết, Tuyết Lớn hai đạo kiếm khí đồng thời xuất thủ, bốn phía nhiệt độ chợt hạ, tiến bay trên cánh tất cả đều kết lên sương trắng, xô xô xoạt xoạt rơi xuống. Trên mặt đất rắn độc lại càng không cần phải nói, trong nháy mắt đã mất đi sức sống, từng đầu tất cả đều bắt đầu để bại. Chỉ có mấy đầu đạt đến linh xà đẳng cấp, còn có thể có một chút sức chống cự. Đây vẫn chỉ là kiếm khí dư vi bố trí, trực diện cái này hai đạo kiếm khí ba người càng là có thể cảm nhận được cái kia một cỗ tràn ngập khí tức tử vong. Đi đầu một người hét lớn một tiếng, tay phải hất lên, từ trong tay áo chui ra một đầu xanh biếc trường xà, dài gần 2 mét. Xanh biết trường xà đầu hướng ra ngoài, cái đuôi bị chủ nhân nắm trong tay, nhanh chóng trên không trung vũ động, lưu lại từng đạo bóng đen, dày đặc như lưới, bao phủ hướng Hồ Thanh Vũ kiếm quang. Giữa không trung kiếm quang trong nháy mắt biến đổi 9 lần phương vị, sắt lưới đen vòng qua người kia, đi tới phía sau bên cạnh hai người. Hai người này cả người trèo lên trên đầy kiếm bay, hình thành một bộ kiếm bay khôi giáp, một cái cầm trong tay hai thanh đao nhọn, hướng phía kiếm quang hung hăng chém tới. Hai đạo kiếm quang trên không trung có chút nhảy một cái, giống như một cây tơ mỏng bình thường liền xuyên qua hai người phòng ngự, tại hai người trên cổ khẽ quấn. Sau đó lại đang giữa không trung nhanh chóng một cái giao nhau, giống như là một thanh cái kéo lớn bình thường, lúc trước tên kia tiên thiên trên thân bạch một cái mà qua. Trong nháy mắt, ba tên tiên thiên gần như không phân tuần tự liền đã chết. Sau một khắc, một đạo cấp vũ kiếm khí mang theo liên tục mưa rầm, đâm vào đen nga bảy bên trong, vô số đen nga cánh bị nước mưa dính ở bước, rốt cuộc khống chế không nổi cân bằng, trở nên lung la lung lay, lần lượt rơi xuống. Đen nga bảy bên trong lập tức xuất hiện một đầu rộng lớn thông đạo. Hồ Thanh Vũ thân hình như điện, lại như mũi tên, chớp mắt liền đã bắn vào đen nga bảy bên trong, đi tới khống chế đen nga bảy tiên thiên trước mặt. Bị gối mặt chuyển vận, cái này một tên tiên thiên đồng dạng không thể kiên trì qua 2 giây, bị Hồ Thanh Vũ một kiếm đâm xuyên qua cổ họng. Cái này mấy lần thọ lên quán rơi, chỉ ở trong nháy mắt đã kết thúc, nhưng nó tạo thành hậu quả lại là để giữa sân tất cả mọi người đều thấy sức sở. Ngay sau đó là một luồng hơi lạnh từ sau lưng dâng lên. Đây chính là tiên thiên, không phải cái gì heo chó liền xem như mất đầu heo cũng không có như thế lưu loát. Ra đối phương còn lại 4 tên tiên thiên lập tức vong hồn đại mạo, thủ hạ đều mất tất vong. Viêm Hàm Ngọc cùng Hồ Minh Tông kịp thời nắm lấy cơ hội, một cái lớn tiếng khẽ nói một tiếng, hoàng đầu chú ý liên tiếp mấy chiêu nhanh chóng oanh kích, rốt cục chấn khai ma lão tam trong tay thiết trượng, một chùy đánh vào ngực nó. Ma lão tam há mồm phun ra một ngụm máu tươi, còn xen lẫn vô số nội tạng mảnh vỡ, mắt thấy đã không sống nổi. Hồ Minh Tông đồng dạng hét lớn một tiếng, chấn nhiếp rồi đối phương tâm thần, trường kiếm trong tay liền chuyển 7 lần phương vị, gián đối phương loan đao, một kiếm đâm thủng nó trái tim. Bởi vì tiên tiên cảnh liên tiếp tử vong, cổ trùng mất đi chủ nhân chỉ huy, trong nháy mắt mất khống chế, quân lính tăng dã, hỏa liệt quốc hỏa hoàng đại quân lập tức chiếm cứ thượng phong. Viêm Hàm Ngọc há mồm phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu to, hỏa hoàng bầy như một mảnh hỏa vân, hướng phía dưới bầy trùng che xuống. Đồng thời Viêm Hàm Ngọc lại hô to một tiếng, một cái đều đừng thả đi, lão nương nói, hôm nay các ngươi nếu đã tới, cũng đừng nghĩ còn sống trở về. Hồ Thanh Vũ thản nhiên hạ lạc, ngăn cản một tên sau cùng tiên tiên, nhà ta thầm thầm nói, hôm nay đều chớ nghĩ sống lấy rời đi, nếu như ngươi còn muốn còn sống, vậy liền không nên rời đi. Người kia nhìn thấy rơi xuống từ trên không Hồ Thanh Vũ, lập tức kinh hô một tiếng, người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai chân búng ra, không ngừng lùi lại, dọa đến hồn bất phụ thể. Mọi người tại đây còn là lần đầu tiên nhìn thấy một tên tiên tiên cao thủ bị sợ đến như vậy. Bất quá nhìn nhìn lại đứng ở giữa không trung người trẻ tuổi kia, lại cảm thấy bị sợ đến như vậy, xác thực không trách được người ta đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối. Đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngược công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm giường. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 136, không đáng để cho ta từ bỏ nguyên một cánh rừng. Chương 136, không đáng để cho ta từ bỏ nguyên một cánh rừng. Viêm Hàm Ngọc an bài cốc nội nhân viên bắt giữ đầu hàng địch nhân, cùng thanh lý chiến đấu hiện trường. Sau đó liền dẫn một đám cao tầng về tới trên đài cao. Mặc dù bởi vì trận này tập kích, cốc nội chết không ít người, nhưng lúc này trên đài cao bầu không khí so với mới vừa rồi còn muốn nhiệt liệt mấy phần. Hòa liệt cốc cả đám viên nhao nhao tiến lên hướng Hồ Thanh Vũ mời rượu, liền ngay cả Viêm Hàm Ngọc đồng dạng bưng chén lớn tới nhất định phải lôi kéo Hồ Thanh Vũ cùng uống một cái. Lúc trước vừa lúc gặp mặt Viêm Hàm Ngọc trên thân chụp vào một kiện màu lửa đỏ trường bào, Hồ Thanh Vũ chỉ là bị cái này dễ thấy nhan sắc lóe hai mắt. Lúc này trải qua một trận đại chiến, trường bào đã phá toái, Viêm Hàm Ngọc dứt khoát liền cởi bỏ trường bào. Hồ Thanh Vũ đột nhiên phát hiện vị này mới thầm thầm dáng người, thật sự là vô cùng hóa tắc ca. Dáng người cao gầy, theo Hồ Thanh Vũ nhìn ra, tựa hồ so với hắn chính mình cao hơn như vậy một đâu đâu. Thân trên xuyên qua một kiện áo tay ngắn, chẳng những tay áo ngắn, quần áo cũng ngắn, hạ thân là một đầu váy da thú. Váy da thu cùng áo ở giữa bụng dưới không có chút nào che lấp, lộ ra không phải trắng như vậy da thịt, phía trên hai đầu nhân ngư tuyến có thể thấy rõ ràng, váy da thú bên trong là một đầu quần đùi, ống quần đến đùi trung đoạn mới thôi, xuống chút nữa cũng chỉ có một đôi giày. Một nửa đùi cùng bắp chân thoải mái hiện ra ở bên ngoài, mà lại toàn bộ dáng người trước sau lồi lõm, đường cong là lướt. Tam bá thật có phúc. Liên tiếp làm mười mấy chén rượu lớn, Hồ Thanh Vũ đã cảm giác mình có chút say khướt. Lúc này một tên di nhân thiếu nữ đột nhiên bưng một chén rượu đi tới. Nàng mang theo tràn ngập di nhân đặc sắc hoa mỹ đồ trang sức bạc, rơi xuống váy, trên chân là một đôi ủng thô nhỏ, vừa vặn lộ ra một đoạn đầy đặn bóng loáng cơ đùi ra. Cả người giống như một đoàn ngọn lửa sáng ngời, không ngừng hấp dẫn lấy các loại bướm bướm. Hồ Thanh Vũ nhận ra, nàng chính là mới vừa rồi ở trong sân khiêu vũ một thiếu nữ. Thiếu nữ đi vào trước mặt hắn, cũng không có cầm trong tay chén lớn trực tiếp đưa cho Hồ Thanh Vũ, mà là bỏ vào chính mình bên miệng, uống trước một nửa. Sau đó mới đưa còn lại nửa bát rượu đưa tới. Một đôi mắt to sáng rỡ bên trong phảng phất ẩn chứa một đoàn nhảy lên hỏa diễm, chăm chú nhìn chằm chằm Hồ Thanh Vũ. Hồ Minh Tông gặp tình hình này, biến sắc, liền muốn tiến lên thay Hồ Thanh Vũ ngăn lại cái này nửa bát rượu, lại bị Viêm Hàm Ngọc kéo lại. Hắn nhìn thoáng qua Viêm Hàm Ngọc, trên mặt đỗng hiện xoắn xuýt chi sắc. Hồ Thanh Vũ mặc dù uống nhiều rượu, đã có một tia hơi say rượu cảm giác, nhưng thần trí vẫn như cũ giữ vững thanh tỉnh, nhìn thấy tiểu cô nương cổ quái như vậy hành vi, lập tức trong lòng giật mình, cũng không có lập tức đi đón một bát này rượu, mà là chần chờ hỏi một tiếng, ta là lần đầu tiên đến các ngươi bên này, còn không hiểu rõ nơi này phong tục, không biết cô nương ngươi cái này nửa bát rượu phải chăng có đặc thù hàm nghĩa. Thiếu nữ nguyên bản liền đỏ bừng khuôn mặt trở nên càng đỏ, nhưng nàng cũng không trở về tránh Hồ Thanh Vũ ánh mắt, mà là thoải mái nói, trong rượu này có ta bản mệnh cổ, liền nhìn công tử có dám hay không uống. Hồ Thanh Vũ trong lòng kinh ngạc. Bên hai bỗng nhiên truyền đến một tia Hồ Minh Tông truyền âm, đây chính là di nhân thiếu nữ định tình rượu, ngươi muốn uống liền muốn bị gieo xuống độc tình, đây là các nàng đối phó tình lang độc môn thủ đoạn. Ngoa tạo, còn tốt hỏi nhiều một câu. Trong nhà của ta đã có kiểu thê mỹ thiếp ba tên, chỉ sợ muốn cô phụ cô nương một mảnh mỹ ý. Thiếu nữ gương mặt xinh đẹp thoáng chốc từ đỏ biến thành trắng, nàng cắn cắn bờ môi của mình, đột nhiên đưa tay uống một hớp làm trong bát rượu lửa, hướng về phía Hồ Thanh Vũ miễn cưỡng nở nụ cười, quay người ngay lập tức chạy ra. Bên cạnh mấy vị đầy mỡ đại thúc phát ra từng tiếng tiếc nuối thở dài, cách đó không xa mấy tên trong cốc người trẻ tuổi thì là trùng điệp thở dài một hơi. Hồ Minh Tông đi vào Hồ Thanh Vũ bên người, nàng là cốc chủ trước nữ nhi, cũng là hỏa liệt cốc đệ nhất mỹ nhân nhi. Hồ Thanh Vũ nhếch miệng thầm nghĩ, tuy đẹp mỹ nhân nhi cũng không đáng đến làm cho ta từ bỏ nguyên một cánh rừng. Ngày thứ hai, Hồ Thanh Vũ nhìn xem Viêm Hàm Ngọc đưa tới trên tay mình hai kiện vật phẩm, ngơ ngác hỏi, đây là cái gì? cái này hai kiện vật phẩm một lớn một nhỏ, lớn có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay, giống như là do nguyên một khối hỏa ngọc điêu khắc thành một cái hỏa hoàng đem kiện, nhỏ tựa như là một hạt trân châu, chẳng qua là màu đỏ. Viêm Hàm Ngọc đương nhiên nói, thầm thầm đáp ứng đưa cho ngươi hồng bao a. Tặng cho ta. Viêm Hàm Ngọc duỗi ra một cây ngón tay thon dài, chỉ vào cái kia một hạt đỏ trân châu, nói ra, đây là một viên hỏa hoàng đoán, là chúng ta hỏa liệt cốc lịch đại truyền thừa cổ trùng, là đưa cho ngươi. Hồ Thanh Vũ có chút không hiểu đấu, ta đây cũng nuôi không sống a, tổng không đến mức là cho chính mình ăn a, cái đồ chơi này lại bổ. Viêm Hàm Ngọc tức giận điểm một cái chán của hắn, lại chỉ vào viên kia hỏa hoàng đem kiện nói ra, viên này hỏa ngọc phía trên ghi chép chúng ta hỏa liệt cốc đời đời truyền thừa hỏa hoàng kinh, cái này liền không thể đưa cho ngươi, chỉ là cho ngươi tìm hiểu một chút, ngươi muốn trả lại cho ta. Hồ Thanh Vũ, ngươi là để cho ta học cổ thuật. Viêm Hàm Ngọc nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, hai thứ này là chúng ta hỏa liệt cốc vật chân quý nhất, một mặt là thầm thầm đưa cho ngươi hồng bao, một mặt khác là cảm tạ ngươi buổi tối hôm qua đã cứu chúng ta cả tòa hỏa liệt cốc. Hôm qua Minh Ca nói cho ngươi cổ thuật, không có sai, nhưng là không toàn diện. Chúng ta di nhân cổ thuật, kỳ thật có thể chia làm bên ngoài sâu độc cùng bên trong sâu độc. Minh Ca nói chính là trong ngón tay sâu độc, mỗi một nhà trại đều có chính mình độc môn cổ trùng cùng sâu độc trải qua. Nhưng là bên ngoài sâu độc liền không có phân như vậy nhỏ, mọi người sử dụng pháp môn cơ bản đều không khác mấy. Buổi tối hôm qua những cái kia đại lượng độc trùng kỳ thật đều thuộc về là bên ngoài sâu độc. Minh Ca nói ngươi cần đại lượng rắn dùng để tu luyện thần thông, tốt nhất còn có linh xà, nếu như mình nắm giữ luyện cổ chi thuật, chẳng phải có thể thuận tiện rất nhiều. Hồ Thanh Vũ sắc mặt kỳ dị hỏi, vậy ngươi cứ như vậy đem các ngươi hỏa hoàng kinh tặng cho ta? Viêm Hàm Ngọc nở nụ cười xinh đẹp, chỉ có hỏa hoàng kinh, không có hỏa hoàng trứng, cũng là vô dụng. Lửa này hoàng trứng chỉ có chúng ta hỏa liệt cốc có thể bồi dưỡng. Mặc dù có người đạt được bồi dưỡng bí pháp, không có lửa liệt cốc nơi này đặc biệt hoàn cảnh, cũng đừng hỏng có thể bồi dưỡng ra đến. Hồ Thanh Vũ lập tức hiểu rõ. Di nhân cổ thuật tu luyện hình thức ngược lại là cùng hóa ma cung cùng loại, đều là cầu chư tại bên ngoài, đem một đầu cổ trùng luyện vào thể nội, trở thành tự thân bản mệnh cổ. Nay bản mệnh sâu độc sau khi luyện thành giống như thể nội một cái khí quan, trở thành một thân lực lượng nguồn suối, phản phất như là tu luyện chân khí phải dùng đến đan điền. Bản mệnh cổ sau khi luyện thành liền có thể tiếp tục luyện chế mặt khác bên trong sâu độc, tỉ như cô nương gia đều sẽ luyện ra một đầu độc tình. Chỉ bất quá những này bên trong sâu độc chỉ có thể là chủ nhân cung cấp các loại năng lực, cũng không thể gia tăng lực lượng. Bình thường bên trong sâu độc tương đương với thuật pháp, chỉ có bản mệnh cổ mới là tâm pháp. Bên trong sâu độc có thể có rất nhiều, nhưng bản mệnh cổ chỉ có thể có một đầu. Dù sao cổ trùng bị luyện hóa sau vẫn như cũng là một cái độc lập sinh mệnh, có được bản năng ý thức, cực độ chán ghét loại kia chân đứng hai thuyền cha nam ký chủ. Một khi xuất hiện loại tình huống này, tất nhiên sẽ có phản vệ. Đề cử chuyên hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 137, ba thiên tể, Bạch Phi Lãng. Chương 137, ba thiên tể, Bạch Phi Lãng. Viêm Hàm Ngọc cái này một tặng bảo hành là chỉ tại tiến một bước rút ngắn cùng Hồ Thanh Vũ quan hệ trong đó. Bao quát đêm qua để cho mình chất nữ tiến lên hiến rượu, đều là hướng về phía mục đích này. Chỉ bất quá nàng làm cái này một ít chuyện, tất cả đều đường đường chính chính, đặt ở trên mặt nổi, cũng sẽ không để cho người ta phản cảm. Hồ Thanh Vũ đi theo Viêm Hàm Ngọc đi vào đại cao hậu phương trong một gian mật thất. Viêm Hàm Ngọc chỉ vào mật thất chỗ sâu một cái hướng phía dưới cửa hang nói ra, phía dưới này kết nối với một đạo lòng đất hỏa mạch, đầu này hỏa mạch tiêu tán đi ra năng lượng là bồi dưỡng cùng ấp hỏa hoàng nhất định chất dinh dưỡng. Minh Ca đã ở phía dưới, ngươi trực tiếp đi xuống đi. Ấp hỏa hoàng bình thường đều cần 3 năm ngày thời gian, trong quá trình hỏa hoàng sẽ đại lượng hấp thu ngươi khí huyết chi lực, sẽ có người định thời gian đưa tới bổ khí tạo máu đồ ăn cho các ngươi. Hồ Thanh Vũ vừa tiến vào dưới mặt đất, chợt cảm thấy một cỗ nhiệt khí đập vào mặt, đồng thời còn có một cỗ nhàn nhạt mùi lưu mình. Theo hắn dần dần xâm nhập, trong không khí nhiệt độ cũng theo đó lên cao không ngừng. Một mực đi xuống dưới vài trăm mét, mới đi ra khỏi thông đạo, đi tới một cái dưới đất đại sảnh. Đại sảnh này có chừng hai cái sân bóng rổ lớn nhỏ, cũng không có đốt đuốc, tại Hồ Thanh Vũ ngay phía trước mặt đất tách ra, dưới mặt đất ẩn ẩn có hồng quang chiếu xạ đi lên, đem đại sảnh này chiếu sáng. Hồ Thanh Vũ đi qua xem xét, mới phát hiện nơi này lại là một chỗ sân đồi. Tại sân đồi hai bên trên vách đá dựng đứng nghỉ lại vô số hỏa hoàng, mà tại sân đồi dưới đáy là một đầu xích hồng sắc dòng sông ngay tại chậm rãi chảy xuôi. Chỉ bất quá dòng sông bên trong cũng không có một giọt nước, bên trong chảy xuôi, tất cả đều là nóng hởi nham tương, có phải hay không rất chán quan. Ta lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm cũng là sợ ngây người. Hồ Minh Tông đi tới, cùng hắn cùng một chỗ nhìn xuống lấy. Tạo hóa huyền bí, lóe sáng như kỳ quan. Hồ Thanh Vũ nhìn xem dưới mặt đất sông nham tương, nhưng trong lòng thì đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, chính mình muốn hay không đi xuống xem một chút. Dựa theo kiếp trước rất nhiều trong tiểu thuyết xáo lộ, chỉ cần nhân vật chính đi vào loại bảo địa này, nhất định là sẽ có một phần cơ duyên đang chờ hắn. Chỉ là ở trong lòng nhớ lại một chút vật lý trong tri thức nham tương nhiệt độ, Hồ Thanh Vũ yên lặng xóa bỏ chính mình ý nghĩ này. Cậu thả một điểm nhân vật chính, cũng là nhân vật chính. Trên mặt đất, hai đạo nhân ảnh dẫm lên sau giờ ngọ ánh nắng, đi tới hỏa liệt cốc bên ngoài. Đi đầu một người là cái mập mạp lão đầu, xuyên qua một kiện ngũ thải bàn lan y phục, tròn vo trên khuôn mặt một mực treo mỉm cười, cho người ta một loại người vật vô hại cảm giác. Một người khác thì hoàn toàn không giống, còn chưa tiếp cận liền đã có thể cảm giác được một cỗ rét lạnh lanh ý tràn ngập ở chung quanh hắn. toàn thân là màu xám áo gai vải thô, một bộ nông gia hán cách ăn mặc, trên đầu mang theo một đỉnh nón lá, vành nón bốn phía rủ xuống một mảnh vải đen, che lại dung mạo của hắn. Trên lưng hắn còn có một cái sọt, trong cái sọt bên cạnh dùng một chút rộng lớn lá cây trải mười phần nghiêm mật, khiến người nhìn không thấy trong cái sọt trang đến cùng là cái gì. Hai người tới hỏa liệt cốc lôi vào, lão đầu mập đang muốn mở miệng gọi, đột nhiên quay đầu hướng phía sau nhìn lại, chỉ gặp lại có một bóng người xuất hiện, thân thể bất động, chỉ là mũi chân không ngừng tại bụi cây, ngọn cỏ bên trên điểm nhẹ, cả người liền như tại trượt bình thường, nhanh chóng đi vào trước mặt hai người. Lão đầu mập tán thưởng một tiếng nói, bạch đại nhân khinh công thật sự là càng ngày càng tuấn. Bạch phi lãng cau mày nhìn một chút hai người, thầm nghĩ, cuối cùng để cho mình đuổi kịp. Ba lão đầu, động tác rất nhanh a, làm sao các ngươi là hạ quyết tâm muốn đi theo Di Địch Quốc đám kia cháu trai náo sự? Ba thiên thể cười ha ha, nói ra, bạch đại nhân nói đùa, chúng ta cùng Di Địch Quốc nhưng không có quan hệ. Hôm nay tới chỉ là hỏi một chút chúng ta Thiên Xà phủ mấy cái tuổi trẻ đồng tiểu tử tung tích. Hừ. Bạch phi lãng cả giận hừ một tiếng, các ngươi Thiên Xà phủ trong khoảng thời gian này đã liên tiếp chiếm đoạt năm tòa trại, hiện tại lại coi trọng hòa liệt cốc. Đêm qua đến cùng là chuyện gì xảy ra, đừng cho là chúng ta không biết. Trong thiên hạ đều là vương thổ, các ngươi không tuân theo vương lệnh, thật cho là triều đình bắt các ngươi không có cách nào sao? Lúc này từ hỏa liệt cốc cửa vào cửa lớn phía trên nhanh chóng nhảy xuống mấy người, dẫn đầu chính là Tử Diễm yêu cơ Viêm Hàng Ngọc, đi theo phía sau trong cốc mấy đại thống lĩnh. Trong sơn cốc đồng thời đã có một mảnh hỏa vân từ từ bay lên. Viêm Hàng Ngọc tiến lên một bước, ôm quyền hành lễ, bạch đại nhân, ba địa chủ, không biết hai vị đến ta trong cốc có gì chỉ giáo? Ba thiên tể trên mặt vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười, đang muốn nói chuyện, Bạch phi lãng đột nhiên vượt lên trước hỏi một câu, Viêm cốc chủ, hôm qua là có phải có một người trẻ tuổi đi vào các ngươi trong cốc? Viêm Hàm Ngọc sửng sốt một chút, trong đầu hiện lên Hồ Thanh Vũ thân ảnh, trong miệng lại nói, bạch đại nhân chỉ không biết là ai. Ba thiên tề ánh mắt tại hỏa liệt cốc mấy người trên thân đảo qua, đột nhiên xen vào hỏi, Viêm nha đầu, hôm qua trong phủ ta có hai người tới ngươi hỏa liệt cốc, đến nay chưa về, ngươi có biết bọn hắn trước mắt hạ lạc? Viêm Hàm Ngọc có người sau lưng sắc mặt hơi đổi một chút, tranh thủ thời gian một lần nữa điều chỉnh nét mặt của mình, nhưng đã sớm bị ba thiên tề thấy rõ ràng. Viêm Hàm Ngọc hai mắt nhìn thẳng ba thiên tề, lạnh nhạt nói ra, là có mấy người đi theo Ma Lão Tam cùng đi, hiện tại thi thể cũng đã bị tiêu hóa sạch sẽ, lôi ra tới làm phân bón đi. Ba thiên tề hé mắt, nghiêm nha đầu, ngươi rất tốt à, so ngươi quỷ chết kia ca ca càng có khí phách. Phía sau hắn người áo xám đột nhiên vỗ cái sọt dưới đáy, trong nháy mắt cái sọt cái nắp bị sung mở, một cỗ dòng lũ màu xám bọt ra. Cái này một dòng lũ lớn tất cả đều là do một chút dài bằng ngón tay tiểu xà tạo thành, sau khi rơi xuống đất lập tức tản ra, tựa như một tấm thảm bình thường nhanh chóng trải rộng ra. Cái kia không đang chú ý cái sọt thế mà còn là một kiện không gian hệ linh khí, bên trong lao ra bầy rắn, trọn vẹn qua mười mấy giây mới ngưng xuống. Lúc này cốc khẩu phía trước trên mặt đất đã bày khắp tiểu xà, tựa như là tại trên đất xi măng đổ một thùng nước, nhanh chóng hướng chạy Viêm Hàm Ngọc mấy người. Bạch phi lãng gầm thét một tiếng, ba lão đầu, ngươi dám! Viêm Hàm Ngọc trước tiên phát ra một tiếng rít, trong cốc hỏa hoàng bảy trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa trụ, bay thẳng xuống. Một đạo màu đỏ, một đạo màu xám, vừa lên một chút, hai cỗ dòng lũ mãnh liệt đụng vào nhau, giáp xác, thân thể văng khắp nơi bay ra. Ba thiên tể người nhẹ nhàng tiến lên, một trường ấn hướng Viêm Hàm Ngọc, đồng thời trên người hắn ống tay áo miệng, cổ áo, phần eo vị đồng loạt chui ra từng viên đầu rắn, có há mồm phun ra nọc độc, có lộ ra răng nanh cắn xé, trong nháy mắt liền đem hỏa liệt cốc đám người toàn bộ bao trùm. Một bên khác người áo xám thì là ngăn cản Bạch Phi Lãng. Bạch Phi Lãng cũng là một cái dùng sâu độc cao thủ, tỉ mỉ bồi dưỡng một đôi nguyên tử con rết sâu độc, lúc này hai đầu con rết phân biệt bám vào hắn trên hai cánh tay, phối hợp với hắn nhất chính nhất phản hai cỗ trường lực, tạo thành một cái quỷ dị lực trường, đem người áo xám kia một mực áp chế. Đang lúc cốc khẩu chiến thành một đoàn thời điểm, không trung một đạo réo rắt kiếm minh đột nhiên vang lên. Một đạo thanh minh, một đạo tiểu mãn, hai đạo kiếm khí nộp dạng xiên, hung hăng chạm tại trong bầy rắn đẳng cấp đường, trong nháy mắt thanh không một mảng lớn. Theo sát phía sau một đạo kinh chập kiếm khí, như xuân lôi chợt động, tại ba thiên tể bên người bộc phát. Ba thiên tể hú lên quái dị vội vàng thối lui, đưa tay tại đầu bên cạnh vừa sở, phát hiện chính mình đã bị chém dụng nửa cái lỗ thai. Đề cử chuyên hot, ta, lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. Ba năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 138, Kim Thiền Tử chương 138, Kim Thiền Tử. Viêm Hàm Ngọc bên người chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái thiếu niên áo trắng. Viêm Hàm Ngọc nhìn thấy Hồ Thanh Vũ lo lắng nói ra, làm sao mới hơn nửa ngày thời gian, ngươi liền đi ra? Hồ Thanh Vũ huệ phải nói, đã luyện thành, tự nhiên là đi ra đi. Viêm Hàm Ngọc lúc này nói ra, không có việc gì, ta đợi chút nữa cho ngươi thêm một viên mới cái gì. Ngươi nói cái gì? Ngươi đã luyện thành? Nói đến một nửa mới phản ứng được chính mình nghe được cái gì, lập tức bị kinh ngạc cái trợn mắt hốt mồm. Cách đó không xa, ba thiên tề sắc mặt nghiêm túc đánh giá Hồ Thanh Vũ một hồi, đột nhiên lại nở một nụ cười, tiện tay đem chính mình nửa cái lỗ thai đút cho trên người một đầu lục xà. Cười ha hả nói, đạo của ta Viêm nha đầu, ngươi làm sao đột nhiên có khí phách như vậy? Nguyên lai là tìm được như thế một cái tuấn tiếu như ý lang quân, chúc mừng chúc mừng. Viêm Hàm Ngọc đôi mắt đẹp trừng một cái, mạnh mẽ nói, ba lão quỷ tại nói hiệu nói vượn cái gì, đây là nam nhân của ta chất nhi. ngươi mấy tên thủ hạ kia muốn liên hợp ma lão tam diệt ta hỏa liệt cốc, chết đáng đời. Ba thiên tề vung ra một đạo trường kình, đem bao phủ người áo xám lực trường chấn khai một cái khe, người áo xám tranh thủ thời gian nhân cơ hội này thoát thân mà ra. Bạch Phi Lãng đồng dạng do dự nhìn về phía Hồ Thanh Vũ, cũng không tiếp tục xuất thủ. Trên mặt đất còn sống bầy rắn toàn bộ bắt đầu đảo lưu tuân hướng người áo xám, thuận thân thể của hắn đi lên leo lên, cuối cùng trở lại cái sọt bên trong. Đơn giản để Hồ Thanh Vũ mở rộng tầm mắt. Ba thiên tề chần chờ một chút, cuối cùng vẫn quyết định trước từ tâm một lần, nói ra, mấy cái kia bắt con vô cớ mạo phạm Viêm Cốc chủ, chết đáng đời. Mặt khác, là bồi thường, lão phu miễn phí nói cho các ngươi biết một tin tức, Di Địch Quốc bên kia đã có một vị kim tiền tử đến đây. Bạch Phi Lãng nhất thời phát ra một tiếng kinh hô, kim tiền tử, làm sao có thể? Ba thiên tề thản nhiên nhìn hắn một chút, tiếp tục nói, hắn tới đằng sau trạm thứ nhất lại tìm ta Thiên Xà phủ, muốn dùng vũ lực áp đảo chúng ta. Chúng ta nhị phủ chủ xuất thủ, cùng hắn đã làm một trận. Hồ Thanh Vũ trong lòng giật mình, tên tuổi này thật lớn. Ba thiên tề nói xong liền dẫn người áo xám nhanh chóng đi xa. Viêm Hàm Ngọc quay đầu nhìn về phía Bạch Phi Lãng, Bạch đại nhân, đa tạ trưởng nghĩa xuất thủ, ngày khác nhất định có thâm tạ. Bạch Phi Lãng dường như không có nghe được Viêm Hàm Ngọc đuổi người ý tứ, đi thẳng tới Hồ Thanh Vũ trước mặt, ôn quyền nói ra, tại hạ Hắc Ưng vệ chú Tây Di chính thiên hộ Bạch Phi Lãng, không biết vị công tử này thế nhưng là họ Hồ. Hồ Thanh Vũ kinh ngạc nhìn hắn một cái, hồi đáp, không sai, ta gọi Hồ Thanh Vũ. Bạch Phi Lãng đại hỉ, vội vàng nói, quả nhiên là thiên tử môn sinh Hồ Thanh Vũ Hồ đại nhân. Ta nghe Lam A Cường nói Hoàng Lâm Sơn Hồ gia tới một cái tuổi trẻ cao thủ, ngay tại suy đoán có phải hay không là Hồ đại nhân ngài. Hồ Thanh Vũ, thật là một cái kẻ lỗ mãng, nhanh như vậy liền đem Lam A Cường bán đi, Bạch đại nhân tìm ta có việc. Viêm Hàm Ngọc đột nhiên đem trong tay mình đại truy, trung điệp hướng trên mặt đất rộng một chút, phát ra đủ ả một tiếng. Bạch đại nhân, hôm nay ta trong cốc còn có chuyện, không tiện chiêu đãi khách lạ. Hồ Thanh Vũ thầm nghĩ trong lòng, vị này Tam Thẩm Thẩm có chút hồ a, tam bá cuộc sống sau này sẽ rất đặc sắc. Bạch Phi Lãng xấu hổ cười một tiếng, a a a, hôm nay ta cũng tới quá vội vàng, ngày khác nhất định chính thức đến nhà bái phỏng. Cáo tử mấy người trở về đến trên đài cao. Hồ Thanh Vũ trước tiên buông mình ngã xuống trên một cái ghế, một ngón tay đều không muốn núp đích. Viêm Hàm Ngọc lo lắng hô, ai nha, ngươi mới vừa bận tổn hao đại lượng khí huyết, liền dáng chống đỡ lấy xuất thủ nhanh, đi lấy một chút hoàng kim cao đến. Một câu tiếp theo là hướng phía bên người hạ nhân đều. Hồ Thanh Vũ nhìn xem bưng đến trước mặt mình từng cây hình sợi dài màu vàng đất vật trạng thái cao, nhịn không được đầu đen rau muốn đến, hoàng kim cao danh tự này đất tốt hảo, mà lại các ngươi tạo hình này, liền không thể bóp đẹp mắt một chút sao? Đừng chê, mau ăn đi. Đây là chúng ta chuyên môn nghiên cứu ra tới bí dược, đối với bổ sung khí huyết có rất tốt hiệu quả. Ngươi đừng nhìn cứ như vậy một khối nhỏ, chế tác nguyên liệu liền cần hao phí hơn 100 con trưởng thành hỏa hoàng mới có thể để luyện ra. Hồ Thanh Vũ mấy khối hoàng kim cao vào trong bụng, quả nhiên thân thể lập tức cũng cảm giác khôi phục không ít. Đúng rồi, Viêm cốc chủ, cái kia kim tiền tử là lai lịch gì? Viêm Hàm Ngọc đôi mắt đẹp quét ngang, trừng mắt liếc hắn một cái, gọi ta Thẩm Thẩm. Gặp Hồ Thanh Vũ thành thành thật thật bồi thêm một câu Thẩm Thẩm, nàng mới hài lòng mở miệng nói ra, Di Địch Quốc hoàng thất truyền thừa bên trong sâu độc là một loại sáu cánh ve trùng, khi thực lực đạt tới huyền thai cảnh sau liền sẽ đạt được một cái kim thiền tử xưng hào. Nói đến phần sau sắc mặt đã trở nên ngưng trọng dị thường, nghĩ không ra lần này bọn hắn thế mà phái một vị kim thiền tử tới, xem ra không phải tiểu đả tiểu náo. Các loại minh ca sau khi xuất quan, các ngươi trước hết về hồ ra đi thôi, đến lúc đó phiền phức giúp ta đem Tiểu Linh Nhi mang đi. Tiểu Linh Nhi chính là tối hôm qua hướng Hồ Thanh Vũ mời rượu tiểu cô nương, Viêm Hàm Ngọc thân đại ca duy nhất khuê nữ. Hồ Thanh Vũ, các ngươi đều có thể cùng đi với chúng ta a. Viêm Hàm Ngọc lắc đầu, không có ý nghĩa, rời đi hỏa liệt cốc, chúng ta về sau ngay cả hỏa hoàng đều nuôi không được. Ngày thứ hai buổi sáng, Bạch Phi Lãng liền mang theo một tên thủ hạ tới cửa. Hồ đại nhân, không biết ngươi lần này tới Tây Di là vì công sự hay là việc tư? Hồ Thanh Vũ hồi đáp, ta tam bá muốn cùng Viêm cổ chủ vui kết liên cảnh, ta là làm người nhà mẹ để tới. Bạch Phi Lãng lập tức nói ra, chúc mừng, chỉ là hiện tại vừa vận động phải Di Địch Quốc làm loạn, Hồ đại nhân có thể hay không tương trợ một hai? Hồ Thanh Vũ, cái này đều đã có kim tiền tử xuất thủ, thực lực của ta thấp cũng không có tác dụng đi. Bạch Phi Lãng nói ra, ta hôm qua đã phái người đi mời Hắc Đàm tự chủ trì gương sáng đại sư rời núi, đi chặn đường vị kia kim tiền tử. Còn có tổng bộ cũng đã gửi thư, tân tấn chỉ huy sứ Tào đại nhân ít ngày nữa liền có thể chạy tới. Chúng ta chỉ cần ứng đối phương tiên thiên là có thể. Hồ Thanh Vũ trong lòng vui mừng, nói ra, a, Tào đại ca cũng muốn đã tới sao? Không có vấn đề, ta cũng không muốn ta tam bá hôn lễ bởi vì những này bẩn thỉu sự tình bị ảnh hưởng. Bạch Phi Lãng sau khi đi, Viêm Hàm Ngọc đi đến, lo lắng mà hỏi, Thanh Vũ ngươi đáp ứng Bạch Phi Lãng, muốn cuốn vào trận này hỗn loạn sao? Tiếp lấy sắc mặt hung ác, nói ra, cũng được, lần này chúng ta hỏa liệt cốc liền triệt để cùng triều đình hợp tác, cùng lắm thì về sau cùng Lam lão quỷ một dạng sau ba ngày, Hồ Minh Tông xuất quan. Hắn lúc này cả người vòng quanh một luồng khí nóng, nguyên bản tóc đen nhánh cũng thay đổi thành màu đỏ sậm, tùy ý mà rối tung trên bờ vai, lại thêm vai rộng hẹp eo tiêu chuẩn dáng người, tràn đầy thành thục lại giá tính mị lực. Hồ Thanh Vũ nhìn thấy Viêm Hàm Ngọc một đôi mắt vượng bên trong đã bắt đầu toát ra từng biên tiểu tinh tinh. Lựa này hoàng cùng chúng ta công pháp rất xứng đôi à, tại nó cái kia cố linh lực trợ giúp bên dưới, tu vi của ta đã tiến thêm một bước. Hồ Thanh Vũ lập tức hỏi, ngươi đạt tới nhập vi cảnh? Hồ Minh Tông, vậy còn không có đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao luôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, cao nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, Lan. Chương 139, Kim Thiền Tử khiêu chiến chương 139, Kim Thiền Tử khiêu chiến di nhân một thân bản sự tất cả đều tại bản mệnh cổ phía trên, vô luận là tu luyện, chiến đấu hay là luyện cổ điều khiển cổ trùng, tất cả đều ỷ lại trong cơ thể mình đầu kia bản mệnh cổ. Bản mệnh cổ sau khi luyện thành liền sẽ phát ra một loại đặc thù cổ lực có thể ở một mức độ nào đó đối với sinh mạng thể sinh ra ảnh hưởng. Không thể làm gì ảnh hưởng. Đối với ký chủ, liền có thể để ký chủ thể nội sinh ra chân khí, đối với cổ trùng, liền có thể đẩy mạnh cổ trùng sinh trưởng, tiến hóa, đồng thời còn có thể làm được đối với cổ trùng khống chế. Hồ Thanh Vũ cho là đây càng giống như là một loại đặc biệt sinh vật phở dọn bọn. Hồ Thanh Vũ trước đó liền từng suy tư qua luyện cổ làm như thế nào luyện, chẳng qua là lúc đó không có một chút tin tức, không có cách nào từ không sinh có, bây giờ đạt được một bản Hỏa Hoàng Kinh nhất thời thấy rõ trong đó toàn bộ ảo diệu. Đây cũng là hắn chỉ cần bế quan nửa ngày thời gian đã luyện thành một bộ phận nguyên nhân. Thời gian mới qua 3 ngày, Bạch Phi Lãng lại một lần nữa đến nhà, đồng thời còn mang đến một tin tức quan trọng. Kim Thiền Tử muốn tại Thạch Mãng buộc bố khiêu chiến gương sáng đại sư. Chúng ta đã điều tra rõ ràng, lần này tới vị này Kim Thiền Tử là Di Địch Quốc đương kim hoàng đế thân đệ đệ, một vị vương gia. Lần trước cùng Thiên Xà phủ nhị phủ chủ tỷ thí kết quả là nhị phủ chủ trọng thương, Kim Thiền Tử xem bộ dáng là không có ảnh hưởng gì. Viêm Hàm Ngọc hỏi, gương sáng đại sư đã đồng ý sao? Hồ Thanh Vũ thì là hỏi, Tào đại ca đâu, còn bao lâu nữa mới có thể đến? Bạch Phi Lãng cười khổ nói, chỉ huy sứ còn muốn mấy ngày mới có thể đến, lần này tỷ thí là không đội kịp. Bất quá chỉ huy sứ trước phái người đưa phong thư tới, là cho Hồ đại nhân ngươi. Gương sáng đại sư đã đáp ứng, thời gian cũng định tốt, ngay tại hậu thiên sáng sớm. Hồ Thanh Vũ tiếp nhận thư tín nhìn một lần, trên mặt cũng không gặp cái gì dị sắc, vẫn như cũ ngựa khí lạnh nhạt hỏi, Bạch đại nhân, hiện tại Tây Di địa khu chỉnh thể tình thế như thế nào, làm phiền ngươi giới thiệu một chút. Bạch Phi Lãng, tốt tại Bạch Phi Lãng miêu tả bên dưới, Hồ Thanh Vũ mấy người đối với toàn bộ đại cục rốt cục có một cái rõ ràng khái niệm. Bây giờ Tây Di địa khu tất cả thế lực cơ bản chia làm 3 phe cánh, theo thứ tự là Di Địch Quốc nhân mã cùng đầu nhập vào bọn hắn bản thổ thế lực, Thiên Xà phủ cùng bị bọn hắn thu phục một chút thế lực. Cuối cùng chính là lấy Hắc Ưng vệ làm đại biểu cổ Việt quốc triều đình lực lượng, Bạch Phi Lãng đồng dạng thu nạp một nhóm thành trại, cùng Hắc Đàm tự dạng này giang hồ thế lực. Mà áp lực lớn nhất chính là Bạch Phi Lãng, bởi vì hắn bên này không có thuộc về tự thân huyền thai cảnh chiến lực, gương sáng đại sư chỉ là thuộc về tài trợ, lần này có thể đáp ứng đối phương khiêu chiến, liền đã để Bạch Phi Lãng mừng rỡ. Gương sáng đại sư là một vị chân chính đắc đạo cao tăng, ta mặc dù đến Tây Di địa khu thời gian còn không dài, nhưng đã nghe qua hắn rất nhiều truyền thuyết. Hồ Minh Tông biểu lộ cảm xúc đạo. Hồ Thanh Vũ suy nghĩ một chút, lông mày nhíu lại nói ra, Bạch đại nhân, hậu thiên tỷ thí, chúng ta cùng đi quan sát một cái đi. Khiêu chiến ngày đó sáng sớm, Hồ Thanh Vũ cùng Bạch Phi Lãng liền đã đến Thạch Mãng Bộc Bố, đồng hành còn có Hồ Minh Tông cùng Viêm Hàm Ngọc. Thạch Mãng Bộc Bố là một cái chỉ có cao hơn 20 mét thác nước, độ rộng cũng có 20-30 mét, dòng nước số lượng rất lớn, thác nước dưới đáy là một cái hồ lớn. Tại thác nước dòng nước phía sau có một đạo thô to mãng xà thân ảnh như ẩn như hiện, đó là một khối tạo hình kỳ dị, rất giống mãng xà nham thạch, cũng là Thạch Mãng Bộc Bố danh tự tồn tại. Đương nhiên tại di nhân bên trong cũng có truyền thuyết đó chính là cổ tạo trước đó một đầu cường đại mãng xà loại cổ trùng biến thành. Lúc này bên hồ đã đứng đầy đến đây quan chiến nhân sĩ giang hồ cùng di nhân cao thủ. Hồ Thanh Vũ nắm lam ly kiếm, hai tay vào ngực, ánh mắt tại bốn phía chẳng có mục đích du đãng, nhưng trong lòng nghĩ đến, vị Tiêu Kim Thiền Tử sẽ khiêu chiến khiến cho như vậy gióng trống thua chiêng, không chút nào sợ bị thiên xà phủ loại thế lực này ngư ông đắc lợi, không biết ẩn giấu đi hậu thủ gì. Bạch đại nhân, ngươi lần này mang theo bao nhiêu người tới? Bạch Phi Lãng thở ra một hơi, hồi đáp, trong nha môn hảo thủ đã tất cả đều điều chỉnh lại. Hồ Thanh Vũ ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, ngươi liền không sợ xảy ra ngoài ý muốn, đem nhân thủ tất cả đều gậy ở chỗ này sao? Bạch Phi Lãng ngữ khí trầm trọng, nhưng là mang theo một loại nghĩa vô phản cố ý vị, đang chỉ huy làm đại nhân đến trước khi đến, vô luận bỏ ra bao lớn đại giới, chúng ta đều cần bảo trụ gương sáng đại sư. Xem ra hắn cũng đã nhận ra lần này khiêu chiến không hợp với lẽ thường chỗ. Hồ Thanh Vũ đông nhiên ngẩng đầu, thấp giọng nói một câu, tới đám người nghe vậy đi theo ngẩng đầu, hướng phía ánh mắt của hắn phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một cái thân hình thấp bé, nhưng có chút khỏe mạnh nam tử trung niên, thân mang kim hoàng trường bảo, đầu đội một đỉnh vàng bảo thạch hướng văn, đột ngột liền xuất hiện ở thác nước một bên trên đỉnh. Cùng một thời gian tại thác nước khác một bên, một cái thân mặc tăng y màu xám, áo khoác cà sa màu đỏ lão hòa thượng tay áo bồng bềnh, tựa như một mảnh lá cây bình thường rơi vào phía trên một khối nham thạch. Lão hòa thượng trên mặt mày trắng râu bạc rủ xuống, đỉnh đầu hai hàng dưới ba, một bộ mặt mũi hiền lành hình dạng. Kim Thiền Tử dáng người thấp bé, lại có một thanh vang dội cuống họng, gương sáng đại sư, ngươi cần gì phải đến cùng làm việc xấu? Chỉ cần ngươi về ngươi Hắc Đàm tự hảo hảo niệm tình ngươi trải qua, bản vương cam đoan, vĩnh viễn sẽ không xâm hại đến ngươi Hắc Đàm tự lợi ích. A Di Đà Phật, chỉ cần vương gia đáp ứng lui về Di Địch Quốc, lão tăng cam đoan lập tức trở về chùa. Kim Thiền Tử trên mặt lập tức xuất hiện một tia vẻ giận dữ, hừ, chết con lựa chọc, ngu xuẩn mất khôn. Giữa thiên địa đột nhiên vang lên một đạo tiếng vét đều, vang vọng tại mọi người bên hai. Một đầu toàn thân lấp lóe xích kim lưu ly quang mang kim thiền tại Kim Thiền Tử đỉnh đầu chống giống ngưng tụ, sau một khắc liền hóa thành một đạo kim quang, nhanh chóng vọt tới gương sáng đại sư. Một lời không hợp, lập tức độc thủ, tuyệt không lại tất nửa câu. Gương sáng đại sư chắp tay trước ngực, ở bên ngoài cơ thể hắn đồng dạng lấp lóe lưu ly Phật quang, trong nháy mắt hiện hóa ngưng tụ thành một tôn dáng vẻ trang nghiêm Phật tượng. Phật tượng này cao không quá 10 trượng, cô đọng giống như thực thể. Gương sáng đại sư duỗi ra một bàn tay hướng phía trước đập xuống, kim thân Phật tượng đồng dạng đưa tay đập xuống. Kim Thiền Tử kim thiền pháp tướng lớn nhỏ chỉ là cùng người giống nhau, tại cái này Phật đà trước mặt giống như bình thường biết đối mặt nhân loại bình thường. Nhưng khi cả hai đụng vào nhau lúc, lại là cũng không phân ra thắng bại. màu xích kim kim tiền cùng kim thân Phật tượng đồng thời phá thoái, vô số toái quang văng khắp nơi bay ra, lẫn nhau nhân diệt. Song phương giao thủ dư ba hướng bốn phía quét tán, thác nước cùng hai bên trên vách đá dựng đứng nham thạch lập tức xuất hiện đạo đạo vết nứt, đá vụn quần quần trượt xuống. Một chút cách hai người tương đối gần nhân sĩ võ lâm, đồng dạng bị dư ba quét trúng, lập tức một trận quỷ khóc sói gào, kêu cha gọi mẹ. Gương sáng đại sư lại một lần nữa đưa tay, theo hắn vừa khoát tay này, thạch mãng buộc đố ngay tại lao nhanh dòng nước, trong nháy mắt đổi hướng, hồng thủy dâng lên, thác nước đảo lưu. Trong nháy mắt một tôn toàn bộ do dòng nước tạo thành, cao mấy chục trượng Phật tượng ngưng tụ mà thành, trong tay làm lấy cùng gương sáng đại sư giống nhau như lúc động tác. A, công phu này, nhìn xem tốt nhìn quen mắt á. Hồ Thanh Vũ đột nhiên nói lẩm bẩm một câu. Đề cử chuyện hot, theo tiếu ngạo giang hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự mang phu. Điện là hai cái sắt vách lao vương điện, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quẩn từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bác Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bộ khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bác thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 140, vô lượng ngươi cái thiên tôn chương 140, vô lượng ngươi cái thiên tôn nước Phật Đà một trường đè xuống, còn chưa tới người, liền đã có một cỗ bàng bạc áp lực sinh ra, mà lại cái này một cỗ áp lực liên tục không dứt, hậu tình mười phần. Đối mặt cái này kinh thiên một trường, Kim Thiền Tử mặt không đổi sắc, trên thân một lần nữa toát ra màu xích kim quang mang, chỉ là lần này cũng không có ngưng tụ ra kim thiền pháp tướng, mà là đem kim quang bao phủ tại trên người mình, phản phất vì chính mình mặc vào một kiện hoàng kim khôi giáp. Sau một khắc, tay phải hắn bóp một cái quyền ấn, chính là một cái đấm thẳng. Một quyền này động tác đơn giản dị tự nhiên. Cùng gương sáng đại sư thanh thế kia thật lớn công kích, hoàn toàn là hai thái cực. Nhưng chính là cái này không có gì đặc biệt một quyền, trực tiếp đánh xuyên qua nước Phật Đà che xuống bàn tay. Kim Thiền Tử nắm đấm phảng phất là một cây vô kiên bất tồi đại thương, trên mũi thương ngưng tụ trên đời này sắc bén nhất kim khí, đâm xuyên bàn tay, lại tiếp tục đi lên. Chỉ là nước này Phật Đà toàn thân đều là do vô tận dòng nước tạo thành, bên trong từng luồng dòng nước còn tại không ngừng lưu động, bởi vậy sinh ra vô số ám ảnh. Kim Thiền Tử xông vào Phật Đà thể nội đằng sau, mặc dù hay là một đường hướng phía trước, thế không thể đỡ, nhưng theo hắn càng phát ra xâm nhập, tiến lên tốc độ không tự chủ được liền chậm lại. Khó trách chết con lửa chọc muốn đem địa điểm chiến đấu tuyển ở chỗ này, nguyên lai nơi này là hắn sân nhà. Kim Thiền Tử phát giác được không đúng lập tức cải biến phương lược. Hét lớn một tiếng, trên thân kim quang đột nhiên nổ tung, cả người biến thành một cái chói mắt chùm sáng màu vàng, vô số kim quang như từng cây mũi tên, nổ bắn ra hướng bốn phương tám hướng. Cương đại bạo tạc lực lượng đem toàn bộ nước Phật Đà chấn thân thể một trận bất ổn. Cùng lúc đó, một tiếng ve kêu lại một lần nữa vang lên. Một cái phiên tăng ăn mặc người đột nhiên xuất hiện ở hai người giao chiến địa điểm phụ cận, đưa tay chính là một trường hướng phía gương sáng đại sư bố tới. Tại trên bàn tay hắn lúc đầu chỉ là xuất hiện một vòng ánh sáng vòng, nhưng là các loại một vòng này vòng sáng đi vào gương sáng đại sư trước mặt lúc đã biến thành một cái chừng một trượng lớn nhỏ dấu bàn tay, mà lại tại bàn tay này ấn biên giới còn tầng tầng được ra, phảng phất là có ba tầng trượng ấn chồng vào nhau. Không tốt, có người đánh lén. Hồ Thanh Vũ một tiếng kinh hô. Bạch Phi lặng muốn rách cả mí mắt, hèn hạ, bọn này man di quả nhiên không tuân quy củ. Gương sáng đại sư trong lòng đội vàng chắp tay trước ngực, sau đó ra bên ngoài khẽ đảo, trong tay đã nhiều một thanh thiền trượng. Hai tay của hắn cầm trượng, bày ra một cái thủ thế, tám định phục ba trượng pháp. Thiên trượng vũ động, cuốn lên từng tầng tựa như nước gợn sóng, liên tục không dứt kinh khí, ngăn ở thủ ấn to lớn trước đó. Mai Hoa Tam Lộng cự linh trưởng. A Di Đà Phật, Lỗ Mũi Châu, ngươi lại không ra tay, lão hòa thượng liền muốn sớm đi gặp Phật tổ. Gương sáng đại sư một bên ngăn lại phiên tăng cự linh trưởng, một bên để khí quát. Không trung thản nhiên truyền đến một đạo nhàn tản thanh âm, vô lượng ngươi cái thiên tôn, con lựa chọn không nên bán thảm, cứ như vậy công kích, ngươi đón thêm cái hai ba chiêu là tuyệt đối ngọa tạo, người nào? Tiểu Thanh Xà, ngươi thế mà cùng Man Di thông đồng đến cùng nhau, muốn tự tuyệt tại Việt Quốc võ lâm sao? Kì hì, đạo trưởng ngươi cũng không nên nói mò. A không trung lại chuyển tới một đạo thanh âm lười biếng, đã có thiếu nữ thanh thúy, lại có thủ phụ từ tính, để cho người ta nghe chút liền có huyết dịch cấp trên xúc động. Đạo trưởng chẳng lẽ quên, mười mấy năm trước ngươi còn đùa giỡn qua tiểu nữ từ đâu, tiểu nữ tử chẳng qua là nhân cơ hội này báo cái thủ riêng mà thôi. Đạo trưởng lập tức trở nên tức hồn hện, vô lượng ngươi cái thiên tôn, con lựa chọn, ngươi tự cầu phúc đi. Tiểu nương bị này thực lực đại tăng, lão đạo nhất thời rút không ra tay trên thác nước ngoài ý muốn tình huống liên tiếp xuất hiện, dưới thác nước, người quan chiến trong đám đồng dạng bạo phát một trận hỗn chiến. Trên trăm võ giả đột nhiên bắt đầu hướng phía bên người đồng dạng đang quan chiến người xem ra tay. Bạch Phi lãng lại là một trận thống mạng, đáng chết, thế mà để bọn hắn trước hạ hấp thủ làm cho ta chết bọn hắn. Hồ Thanh Vũ nhìn thoáng qua trên trời, không lại chờ đợi, chỉ là lưu lại một câu, các ngươi chú ý an toàn. Thân hình liền phóng lên tận trời, chớp mắt đã đi tới trên thác nước. Lúc này gương sáng đại sư một tay cầm trượng, một tay dựng thẳng trượng, đồng thời ngăn cản hai đại cao thủ công kích. Trong thác nước dòng nước bị hắn liên tục không ngừng hút tới trên thân, xung nhập Phật Đà pháp tướng bên trong, xung làm thịt của mình vẫn. Phiên tăng song trưởng tung bay, cự linh trưởng một trưởng tiếp một trưởng, tựa như là đang đánh á huy 18 thức. Kim Thiền Tử thì một lần nữa ngưng kết ra kim thiền pháp tướng, bao phủ tự thân, vây quanh ở Phật Đà pháp tướng trên thân không ngừng cắn xé. Hồ Thanh Vũ đi vào giữa không trung, quyết định thật nhanh, tay trái kết 9 ngày ứng nguyên pháp ấn, tay phải cầm lam ly kiếm. Kinh chập kiếm khí chớp mắt mà ra. Đạo kiếm khí này khi mới xuất hiện, chỉ là tại hắn mũi kiếm một chút lôi quang, nhưng sau một khắc liền biến thành một đầu kinh thế lôi long, uốn cong nhưng có khí thế bay lên không, lại như tinh hoàn nhảy vọt. chỉ là trên không trung lóe lên, liền đã hung hăng chạm tại Kim Thiền pháp tướng thân thể bên trái. Kim Thiền tử lập tức phát ra gầm lên giận dữ, khóe miệng đã tràn ra một tia máu tươi. Đồng thời hắn bên ngoài cơ thể Kim Thiền pháp tướng hai cái cánh ứng thanh mà đức, pháp tướng bên trên cũng đồng thời xuất hiện một đạo trường rộng bằng hai ngón tay dài mảnh vết rách. Kim Thiền tử xoay người lui lại, nhanh chóng rời đi gương sáng đại sư bên người, sau đó liền quay người hung tợn nhìn về phía giữa không trung Hồ Thanh Vũ. Cổ tay phải khẽ đảo, một cái đấm thẳng liền đánh phía Hồ Thanh Vũ. Gương sáng đại sư một cước bước ra, muốn ngăn lại Kim Thiền tử, nhưng lại bị mấy cái trưởng ấn to lớn ngăn cản trở về. Chỉ có thể lo lắng nhìn bên kia vài lần. Hồ Thanh Vũ tại chém ra một kiếm kia đằng sau, chỉ là thoáng hồi khí, liền lập tức xoay người rời đi, không còn quan tâm đến tiếp sau phát triển. Quả nhiên, hắn chân trước vừa rời đi nguyên địa, sau một khắc quyền ấn màu vàng liền đã khắc ấn tại hắn vừa mới lập thân chỗ. Kim Thiền tử phẫn hận nhìn xem nhanh chóng biến mất ở chân trời điểm đen, quay đầu vừa nhìn về phía gương sáng đại sư, ánh mắt âm trầm. Chỉ là sau một khắc, cổ họng một bức, một ngụm máu tươi lại phải dâng lên, hắn miễn cưỡng đem nuốt xuống. Mà ở gương sáng đại sư bên người, một bóng người phiêu nhiên rơi xuống, một thân đạo sĩ giả dạng. Cách đó không xa một đạo bóng người màu xanh lục lóe lên một cái rồi biến mất, vị kia thiên xà phủ đại phủ chủ, lúc này cũng không có lại gần. Kim Thiền tử mắt thấy đã chuyện không thể làm, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ trong lòng lưu tính. Thét dài một tiếng, lúc này bước ra liền đi. Phiên tăng đồng dạng theo sát phía sau. Đạo sĩ nhìn xem Kim Thiền tử hai người, lại quay đầu nhìn một chút Hồ Thanh Vũ biến mất phương hướng, tò mò hỏi, vừa mới tiểu gia hỏa kia là ai a? Gương sáng đại sư một tay dựng thẳng tại trước ngực, tuyên một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, La Hòa thượng cũng không nhận ra. Đợi chút nữa đi hỏi một chút Bạch đại nhân, có lẽ hắn sẽ biết. Đạo sĩ đưa tay phủ một chút chính mình râu dài dưới hàm, tán thán nói, người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là khó lường a, phía trên chiến đấu kết thúc, thác nước dưới đáy ngôn chiến cũng rất nhanh liền đi tới hồi cuối. Bạch Phi Lãng mang theo Hắc Ưng vệ đông đảo cao thủ hợp thành ba cái chiến trận, Hồ Minh Tông, Viêm Hàm Ngọc bọn người thì là ở bên ngoài du tẩu. Đồng thời ở bên cạnh họ còn nhiều thêm mấy người, trong đó có Lam Á Cường, còn có một cái niên kỷ cùng Viêm Hàm Ngọc tương tự thủ phụ. Lúc này tên kia thủ phụ chính mục trừng ngây mồm nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói, "Tiểu Ngọc Nhi, ngươi nói cái kia thần tiên giống như thiếu niên, là của ngươi chất nhi?" Viêm Hàm Ngọc cũng đồng dạng là một bộ khó có thể tin thần thái, đúng vậy, ta hẳn là không có lầm. Thủ phụ lập tức quay đầu, kích động đối với Viêm Hàm Ngọc nói ra, "Tiểu Ngọc Nhi, ngươi có thể giới thiệu chúng ta quen biết sao? Ta lại sẽ thương người, thật, ta tốt thẩm thẩm Viêm Hàm Ngọc, đề cử chuyến hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi Điền Hạo, biểu tự Mã Phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, Hạo là đối lao thiên đại bất tính Hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắc thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 141, tiên sinh đại tài chương 141, tiên sinh đại tài ngươi phát cái gì sóng Viêm Hàm Ngọc mặt mũi tràn đầy ghét bỏ đưa tay đưa nàng đẩy cách mình bên người, cao tuổi rồi người, niếp niếp đều đã 11 tuổi, còn không biết xấu hổ. Thủ phụ cũng không tức giận, vẫn như cũ cười hì hì bộ dáng, quả thực là muốn tiến đến Viêm Hàm Ngọc bên người, nói không chừng nhà ngươi tốt chất nhì, chính là thích ta một loại này khẩu vị đây này, ngươi không có đến hỏi qua, lại thế nào biết. Sa Hồng Ngọc Viêm Hàm Ngọc nhịn không được hét lên một tiếng, một chút đem ánh mắt mọi người tất cả đều hấp dẫn tới, Sa Hồng Ngọc lúc này mới bất đắc dĩ thu liễm một chút. Một tên tiên thiên cảnh võ giả tiến lên hướng Bạch Phi Lãng báo cáo, đại nhân, bắt 10 cái, có phản tặc, cũng có thiên xà phủ, có mấy cái thực lực còn không thấp, như thế nào xử lý? Bạch Phi Lãng lớn tiếng nói, toàn bộ đánh cho ta mặc xương tỉ bà còn lại, mang về nhốt vào địa lao. Đám người về tới phụ cận một chỗ cỡ lớn thành trại, nơi này cũng là Hắc Ưng vệ tại Tây Di địa khu phân bộ sở tại. Bạch Phi Lãng tiến vào đại đường, nắm lên trên bàn ấm trà, dầm dầm một hơi liền rót hết nửa ấm trà nước, mặt mũi tràn đầy phẫn hận nói, thiên xà phủ, rất tốt, lại dám như thế trắng trợn xuất thủ, bản quan nhất định phải thượng chức tham gia nàng một bản. Lam A Cường Bách Tư không hiểu được, ngày đó gián phủ phủ chủ từ trước đến nay lấy khôn khéo chứ danh, lần này làm sao lại như thế không sáng suốt, trực tiếp cùng Di Địch Quốc người đứng một bên, cái này cùng nàng trước đó tác phong không quá phù hợp. A Sa Hồng Ngọc lập tức bất mãn, há mồm liền đối tới, cái gì trước đó tác phong không quá phù, ta nhìn ngươi chính là sắc tâm không chết, bị đầu kia yêu xà cho mê hoặc hai mắt, không phân rõ tốt xấu. Coi chừng bị cái kia yêu xà ném vào trong hang rắn cho rắn ăn, Lam A Cường lập tức cười khổ, vội vàng tiến lên cầu xin tha thứ, làm sao có thể, ta muốn thật bị mê hoặc, vậy cũng nhất định là bị ta Tây Di Song Ngọc cho mê hoặc. Cái kia yêu xả còn chưa đủ tư cách, hắn nhưng là bị Viêm Hàm Ngọc, Sa Hồng Ngọc một đôi này quê mật khi dễ không biết bao nhiêu lần, một cái võ lực cường hãn, một cái nhí nha nhí nhảnh, đã có bóng ma tâm lý Hồ Minh Tông ở một bên nói ra, đoạn thời gian trước không phải còn nói bọn hắn cùng Kim Thiền Tử đã làm một trận sao? Chẳng lẽ là bị áp đảo? Viêm Hàm Ngọc phụ hòa nói, minh ca ý của ngươi là các nàng không coi trọng triều đình, cho nên liền ngã hướng về phía Di Địch Quốc bên kia. Lúc này ngoài phòng đột nhiên truyền vào đến một đạo âm thanh trong trẻo, nàng không phải không coi trọng triều đình, ngược lại là quá rõ ràng triều đình thực lực cùng diễn xuất, cho nên tại sớm áp chế chúng ta bên này thực lực. Hồ Minh Tông nghe được thanh âm đại hỉ, quay đầu nhìn về phía vừa mới đi tới Hồ Thanh Vũ, "Thanh Vũ, ngươi trở về, không có việc gì đi?" Hồ Thanh Vũ cười nhạt cười, nói ra, "Không có việc gì. Ta mặc dù đánh không lại bọn hắn, nhưng chạy qua." Mấy người khác nhìn thấy Hồ Thanh Vũ bình an trở về, cũng đều đồng dạng nhẹ nhàng thở ra. Bạch Phi Lãng tiến lên hỏi, "Hồ đại nhân, ngươi vừa mới nói chính là có ý tứ gì?" Hồ Thanh Vũ thản nhiên nói, hiện tại thế lực ba bên trên mặt nổi cơ bản ngang hàng, Thiên Xà phủ một vị phủ chủ trọng thương, hơi là yếu. Nhưng là không nên quên, cho đến bây giờ, triều đình phương diện chiến lược cao đoàn còn không có đăng tràng đâu, sự tình nháo đến hiện tại tình trạng này, nói thế nào đều sẽ phái một cái chỉ huy làm cấp bậc nhân vật tới. Ta đoán chừng đây cũng là Kim Tiền Tử gấp gáp như vậy, trong thời gian ngắn liên tục xuất thủ nguyên nhân. Bọn hắn hai phe đều muốn tại Tào Đại Ca đến trước đó, trước phế bỏ chúng ta một bộ phận chiến lược cao đoàn. Bạch Phi Lãng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hồ Thanh Vũ vô bờ vai của hắn, "Lão Bạch, nhìn không ra à, quan hệ của ngươi thế mà cứng như vậy." Bạch Phi Lãng bị hắn cái này đột nhiên một câu nói không hiểu đấu. Hồ Thanh Vũ đưa tay dựng lên cái ngón tay cái, nói tiếp, "Trước kia còn nói mời đến gương sáng đại sư, kết quả vô thanh vô tức, thế mà lập tức mời tới hai vị cao nhân, lợi hại." Bạch Phi Lãng cười khổ nói, "Ta nói ta xác thực chỉ là mời đến gương sáng đại sư, các ngươi tin sao?" Đang nói, ngoài phòng chạy vào một người, báo cáo, "Bạch đại nhân, gương sáng đại sư cùng Huyền Trần đạo trưởng đến, bọn hắn đã tiến vào thành trại." Bạch Phi Lãng giật mình, lập tức nói ra, "Nhanh nhanh nhanh, mời bọn họ tiến đến a, không đối, ta tự mình đi nên đón." Hồ Thanh Vũ đám người đồng dạng đứng dậy, Thi Thi Nhiên đi theo Bạch Phi Lãng sau lưng, cùng đi ra ngoài. Ra cửa viện, liền thấy cách đó không xa một tăng một đạo cùng nhau mà đến. Bạch Phi Lãng nhanh chóng tiến lên, "Đại sư, đạo trưởng, đa tạ hai vị tiền bối trượng nghĩa xuất thủ." Gương sáng đại sư cười ha hả nói, "Bạch đại nhân khách khí, Huyền Trần đạo trưởng thì là thân thể nhoáng một cái, liền đi tới Hồ Thanh Vũ trước mặt, tò mò nhìn hắn, vị tiểu hữu này lạ mặt gốc, tựa hồ không phải chúng ta biên giới Tây Nam nhân sĩ, không biết là Thiên Tiêu bảng bên trên vị thiên tiêu kia." "Một kiếm kia, quả nhiên là kinh tuyệt thiên hạ a, tên gọi là gì?" Hồ Thanh Vũ ôm quyền hồi đáp, "Về tiền bối, vạn bối Hồ Thanh Vũ, một kiếm kia tên là Kinh Trập." "Kinh Trập?" Huyền Trần đạo trưởng gật gù đáp ý, "Danh tự này, tựa hồ cùng triều đình vừa mới ban bố 24 tiết khí bên trong một cái tiết khí danh tự giống nhau." A Bạch Phi Lãng đội vàng là hai người giới thiệu nói, "Đại sư, đạo trưởng, vị này chính là thiên tử môn sinh Hồ Thanh Vũ, Hồ đại nhân, chính là 24 tiết khí sáng tạo người." Tê giữa sân vô luận là hai vị huyền thai cảnh cao nhân, hay là mặt khác tiên thiên, hậu thiên nhân viên, chỉ cần có chút kiến thức tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hồ Minh Tông hồng quang đầy mặt, giống như bình yên. Gương sáng đại sư cùng Huyền Trần đạo trưởng cùng nhau hướng về Hồ Thanh Vũ thi lễ một cái, Huyền Trần đạo trưởng còn cố ý trước cứ vậy mà làm một chút chính mình y quan. "Hồ tiên sinh đại tài, cử động lần này quả thật tạo phúc thiên hạ vạn dân tiến hành." Hồ Thanh Vũ đội vàng dịch ra thân hình, để qua cái này thi lễ. Trong lòng của hắn đã là lung túng một nhóm. "Bạch đại nhân, ngươi không nên nói bậy, 24 tiết khí cũng không phải là ta sáng tạo, ta chỉ là từ bao năm qua ghi chép bên trong tổng kết ra mà thôi, cái kia kỳ thật đều là tiền nhân trí tuệ kết tinh. Hai vị tiền bối cũng đừng gọi ta tiên sinh, ta còn trẻ, thực sự không chịu nổi." A Gương sáng đại sư nhẹ nhàng nói, "Có thể từ tiền nhân kinh nghiệm bên trong tiến hành tổng kết, sau đó lại sửa cũ thành mới, cuối cùng hình thành như vậy khoáng thế chi tác, cái này nếu là tại võ học ở trong, đã đủ để được tôn xưng là một đời tông sư." Huyền Trần đạo trưởng cười hì hì một thanh nắm ở Hồ Thanh Vũ bả vai, nói ra, "Không câu nệ tiểu thiết, tốt, tốt, lão đạo ưa thích lão đạo, ta đã sớm đối với ngươi vị này có thể làm cho lão hoàng đế đều không cần ra mặt cứng rắn đi lên chắp nối thiên tử môn sinh hiếu kỳ không thôi, ngày hôm nay rốt cục để cho ta thấy chân nhân." "Hồ tiểu hữu, ban đêm chúng ta nhất định phải hảo hảo uống vài chén." "Hồ Thanh Vũ, chẳng dám xin vậy, không dám xin mời ngươi." Bầu không khí đều tô đậm đến cái này, Bạch Phi Lãng lúc này biểu thị sau đó do hắn tổ cục, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi mọi người. Vừa vặn có cái này hai cây định hải thần châm tại, liền có thể triển khai hắn kế hoạch sau này. Đề cử chuyện hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng đây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một ước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 142, cho ngươi đến một bài lành lạnh. Chương 142, cho ngươi đến một bài lành lạnh. Em ú ở bước trong địa lao, mới tiến tới không ít hộ gia đình. Trong đó còn có một người là Thiên Xà phủ một tên điện chủ. Thiên Xà phủ cơ cấu quyền lực do hai tên phụ chủ, 12 tên điện chủ tạo thành. Trước đó ba thiên tề là một vị điện chủ, Thạch Mãng thác nước một trận chiến, Bạch Phi Lãng bắt được một tên khác điện chủ, tên là Hướng Thiên Lý. Lúc này Hướng Thiên Lý chính bị mấy cây xích sắt một mực cột vào một cái hình chữ thập trên mặt có gỗ, hai cái to bằng ngón tay thiết hoàn xuyên qua hắn xương tỉ bà, trên thân nhiều chỗ treo vết máu. Hồ Thanh Vũ từng hiếu kỳ hỏi qua Bạch Phi Lãng, ngươi còn giữ hắn làm gì, cho dù không lập tức giết chết, trực tiếp đem hắn phế bỏ, không càng bất việc sao? Bạch Phi Lãng trả lời là, Thiên Xà phủ hiện tại thái độ không rõ, có cơ hội vẫn là phải tái tranh thủ một chút, giữ lại người của bọn hắn, có thể nhiều một ít đàm phán thẻ đánh bạc. Sau đó lại lặng lẽ nói ra, hơn nữa còn có thể làm mồi câu Bạch Phi Lãng cố ý an bài hai tên tiên tiên mang theo hơn 10 người hậu thiên nhất lưu võ giả thủ vệ tại địa lao bên trong. Vọng gắt chạm gắt ngầm, trông coi nghiêm mật. Một ngày này, Hồ Thanh Vũ đang ở sân bên trong cùng Sa Hồng Ngọc hai người lẫn nhau đùa giỡn. Đây là Hồ Thanh Vũ ở thế giới này gặp gỡ nữ tính bên trong cái thứ nhất như thế thoải mái. Đương nhiên, trước kia gặp gỡ hái hoa tặc vợ chồng bên trong nữ tử kia không tính. Ân, tại lương gia nữ tử ở trong, Sa Hồng Ngọc coi là nhất có thể chơi. Lúc đó, hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc, cái này đám tỷ tỷ đi lên tự giới thiệu câu đầu tiên chính là, ngươi tốt, ta là ngươi thẩm thẩm cháu dâu đợi đến Viêm Hàng Ngọc, Hồ Minh Tông mấy người đều trở về Hỏa Liệp Cốc, nàng cũng không có đi cùng, cũng không có về nhà mình thành trại, mà là tiếp tục vụ vạ nơi này. Sa Hồng Ngọc cũng là lần đầu gặp phải một người nam, đã có thể đuổi theo ý nghĩ của nàng, lái nổi các loại trò đùa, cũng sẽ không dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng, chính mình chỉ là thiên tính mê, nhưng dù sao có người cảm thấy là thủy tính dương hoa. Bởi vậy nàng đối với Hồ Thanh Vũ càng cảm thấy hứng thú hơn. "Tiểu Thanh Vũ, ngươi Hồng Ngọc Thẩm Thẩm nhà có một cái rất đẹp tiểu muội muội, đã 11 tuổi, các loại tiếp qua mấy năm, cho ngươi làm nàng dâu thế nào? Nàng sau khi lớn lên khẳng định sẽ so Hồng Ngọc Thẩm Thẩm càng xinh đẹp a." Hồ Thanh Vũ mỉm cười, đang muốn nói chuyện, bên hai đột nhiên truyền đến Huyền Trần đạo trưởng truyền âm: "Hồ tiểu hữu, tiểu yêu rắn mang theo đầu kia lão yêu rắn cùng nhau tới Kim Thiền Tử bên người cái kia phiên tăng cũng đến đây, ta cùng con lửa chọc cùng đi kiềm chế lại bọn hắn, chính các ngươi coi chừng." "Hồng Ngọc Thẩm Thẩm, Thiên Xà phủ độc thủ, ta đi địa lao giúp đỡ một thanh." Cùng một thời gian, địa lao bên trong đám người đột nhiên nghe được một tiếng kinh hô: "A Sinh, ngươi muốn làm gì?" Phát ra tiếng kêu chính là hai tên tiên tiên một trong điện tứ, mà tại bên cạnh hắn một tên khác tiên tiên Giang A Sinh, chẳng biết tại sao nguyên nhân hai mắt đỏ bừng, khóe miệng vỡ ra, tựa như điên dại bình thường nhanh chóng hướng về hướng giam giữ hướng Thiên Lý đám người nhà tù. Trên đường trong tay hắn đột nhiên thêm ra đến một thanh tạo hình độc đáo tinh xảo đòn đao. Chỉ là vung đao một bổ, cột vào trên cửa lao to bằng ngón tay xích sắt toàn bộ đứt gãy bóng loáng như gương. Thình lình cũng là một thanh linh minh. Sau một khắc, còn không đợi Giang A Sinh đá văng ra cửa nhà lao, Bạch Phi Lãng thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Trên hai tay tiếp theo hợp, một cái phong bế lực trường đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt liền chế trụ Giang A Sinh. Sau lưng mấy người nhanh chóng tiến lên, đem nó gắt gao để lại. Giang A Sinh không ngừng giãy giụa, chỉ bất quá mấy người kia tất cả đều là hắc ứng vệ bên trong hảo thủ, có bốn người tình chuẩn đè xuống tứ chi của hắn cấp nối, căn bản dậy không nổi. Liền ngay cả trôi kia đoạn đao đều rơi tại một bên. Giống như là mê hồn sâu độc, Bạch Phi Lãng nhìn hắn con mắt huyết hồng, thần trí mơ hồ, nhưng vẫn là hung hăng muốn hướng trong phòng giam sông. Hồ Thanh Vũ theo sát phía sau xuất hiện, chuyện gì xảy ra? Hai người đồng thời nhìn về phía đứng ở một bên điện tứ. Điện tứ vội vàng nói, vừa mới hai ta ngay tại cùng một chỗ phòng thủ, đột nhiên liền nghe đến một tiếng đâm, sau đó A Sinh liền lập tức sắc mặt đại biến, trực tiếp muốn hướng nhà tù kia bên trong sông, ta nhất thời không có kịp phản ứng, chỉ tới kịp hô một tiếng địch đâm. Bạch Phi Lãng quay đầu hỏi thủ hạ khác, các ngươi đã nghe chưa? Có nghe được giống như không có đám người trong lúc nhất thời lao nhau, có nói có cũng không xác định. Điện tứ trong lòng lập tức thở dài một hơi, khóe mắt tại Bạch Phi Lãng trên mặt nhanh chóng nhìn lướt qua. Bạch Phi Lãng đối với mấy tên thủ hạ nói ra, trước tiên đem hắn ấn xuống đi. Cái kia mấy tên ngục tốt nâng lên Giang A Sinh, đang muốn hành động, đột nhiên một tiếng bén nhọn địch âm từ địa lao bên ngoài tung bay tiến đến. Một hồi này, ở đây tất cả mọi người đều nghe cái rõ ràng. Điền tứ lập tức kêu lên, chính là cái này, chính là cái này, chỉ bất quá vừa rồi thanh âm không có lần này như thế bén nhọn. Địch âm cùng một chỗ, Giang A Sinh lại sinh biến cố, chỉ gặp hắn trên mặt hiện lên cực độ vẻ thống khổ, thân thể bắt đầu run rẩy, miệng há càng lớn, không ngừng phát ra ôi ôi quái thanh. Tại bộ ngực hắn vị trí đột nhiên nâng lên một đoàn bao lớn, bên trong phảng phất có một đầu vật sống, nhanh chóng hướng lên di động, một đường trải qua cổ của hắn, cuối cùng tiến vào đầu. Ngay ngắn cổ đều bị trống thô to một vòng. Sau đó là trên dưới xương quai hàm tại răng rắc âm thanh bên trong triệt để đứt gãy. Từ hắn đại trương miệng có thể nhìn thấy ở tại yết hầu chỗ sâu, thế mà chui ra ngoài một viên loài rắn đầu ba sừng. Lần này đám người quá sợ hãi. Đây là thiên xà phủ sâu độc, thằn lằn Bạch Phi Lãng hai tròng mắt đột nhiên rụt lại, mau lui lại cái tia thằn lằn mới chui ra ngoài một cái đầu, liền há mồm phun một cái, nồng đậm màu nâu tím xương độc phun ra ngoài. Giang A Sinh đứng núi chịu sào, lập tức sắc mặt trở nên tím xanh, trong nháy mắt mất mạng. Độc thật mạnh xương ngủ. Mắt thấy xương độc liền muốn khuyết tán ra đến, mọi người tại đây tất cả đều đội vàng lui lại. Hồ Thanh Vũ đưa tay một chỉ, một đạo đại hàn kiếm khí bắn ra, vây quanh xương độc chỉ là khẽ quấn. Tại xương độc sắp lan tràn bộ phát sát na, nhanh chóng đem nó ngưng kết thành một cái màu tím băng cầu. Phanh băng cầu đập xuống trên mặt đất, lăn vài vòng đám người, thàn lằn từ Giang A Sinh trong miệng chui ra ngoài sau, thân thể bắn ra, nhảy một cái, nhanh chóng liền hướng trong phòng giam chui vào. Đồng thời cái đuôi thật dài hất lên, còn quấn lấy chuôi kia đòn đao. Hồ Thanh Vũ phản ứng cực nhanh, con ngón đúng ra, một đạo lập xuân kiếm khí phiêu nhiên sẽ qua, đem cái kia thằn lằn hết thể hai nửa. Nhưng thằn lằn tại lúc sắp chết đồng dạng dùng sức quấy đuôi một cái, bắn ra đòn đao, trực tiếp chặt đứt hướng Thiên Lý trên tay phải xích sắt, đồng thời trong miệng bắn ra một hạt đan dược, tinh chuẩn bắn vào hướng Thiên Lý trong miệng. Hướng Thiên Lý trở tay rút ra đòn đao, bang bang vài đao hạ xuống, chặt đứt trên người mình tất cả trói buộc, lập tức khôi phục tự do. Hào đao cùng một thời gian, địa lao bên ngoài một đạo tiếng cười to truyền đến, ra hướng, chúng ta tới tiếp ngươi phiêu miểu trong tiếng cười, chữ thứ nhất còn tại nơi xa, đợi đến cuối cùng một chữ rơi xuống. Một cái ngũ thải ban lan lão đầu mập đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khinh công tạo nghệ, không tầm thường. Ba thiên tể trên mặt vẫn như cũ cười hết mắt, chào đón đến địa lao bên trong đám người đồng loạt nhìn mình chằm chằm, lập tức dáng tươi cười chỉ trệ. Các ngươi làm sao, đều không có trúng độc. Ánh mắt đảo qua vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại Hồ Thanh Vũ, Bạch Phi Lãng hai người, trong lòng của hắn lập tức lạnh một đoạn. Đề cử chuyến hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc. An hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay chấn áp và cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 143, ngài chuyển phát nhanh đã ký nhận chương 143, ngài chuyển phát nhanh đã ký nhận ba lão quỷ, còn đang chờ cái gì? Động thủ đi, hướng Thiên Lý hét lớn một tiếng, xông ra cửa nhà lao, nâng đao hướng Hồ Thanh Vũ chém bổ xuống đầu. Đao quang như thiểm điện phích lịch, chỉ là trên không trung lóe lên, liền đã đi tới Hồ Thanh Vũ mi tâm không đủ bảy tấc chỗ. mắt thấy Hồ Thanh Vũ liền muốn mất mạng tại dưới đao, đã thấy Hướng Thiên Lý thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau, rất nhanh lại về tới cửa nhà lao miệng. Lúc này ba thiên tề một tiếng coi chừng mới chậm rãi truyền tới. Nguyên lai là vừa rồi Hồ Thanh Vũ hơi nhấc ngón tay, tại Hướng Thiên Lý đao quang cùng nhau sát na, một đạo xương hàng kiếm khí phát sau mà đến trước, thẳng bức Hướng Thiên Lý tim. Cái này khiến hắn không thể không đi đầu tránh lui. Ba thiên tề bất đắc dĩ, chỉ có thể hét lớn một tiếng, động thủ. Địa lao lối vào trong nháy mắt tràn vào một đạo dòng lũ màu xám, cái kia tất cả đều là do từng đầu cỡ ngón tay tiểu xà tạo thành. Một đạo bóng người màu xám, một đạo bóng người màu đỏ, một đạo ngũ thải thân ảnh, một đạo bóng người màu xanh lục theo dòng lũ màu xám phiêu nhiên mà vào. Chính là tiên xà phủ mặt khác bốn vị địa chủ. Một thân quần áo xanh lục bạc ước thu dài quá dương mặt em bé, dáng người cũng rất là đầy đặn, một vòng màu xanh biết áo ngực phía trên, còn có thể nhìn thấy một đầu lộ ở bên ngoài thâm thúy đường sự nghiệp. Tay nàng cầm một cây xanh biết ống sáo, đặt ở sung mãn đôi môi phía trên nhẹ nhàng thổi. Điền Tứ đột nhiên sắc mặt đại biến, cảm giác mình trong bụng truyền đến đau đớn một hồi, hắn cúi đầu nhìn lại, lập tức trông thấy bụng của mình ngay tại không ngừng nâng lên, phảng phất bên trong có đồ vật gì đang muốn chui ra ngoài. Hắn mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem bụng của mình, chính mình vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác đồng dạng chúng đối phương hắn thủ. Trong lòng của hắn đại hận, đang muốn mở miệng, một đoạn mũi kiếm đột nhiên đâm xuyên bụng của hắn xung ra, tại trên lưỡi kiếm còn mang theo một đầu không ngừng vặn vẹo màu xanh lá sắc rắn. A Bạc Ước Thu phát ra một tiếng thấp giọng hô, ngay cả cây sáo đều quên thổi. Điện tứ thi thể mềm nhũn ngã xuống đất, lộ ra phía sau hắn ngay tại thu hồi chính mình làm ly kiếm Hồ Thanh Vũ. Vừa mới liền phát hiện cái này điện tứ có điểm gì là lạ, than lằn phun xương độc thời điểm, tránh so với ai khác đều nhanh, tốc độ phản ứng thậm chí còn tại chính mình cùng Bạch Phi Lãng phía trên. Lúc này giữa sân Bạch Phi Lãng tiếp nhận ba thiên tề, hắn một tên thủ hạ ngăn cản Hướng Thiên Lý, có khác hai tên thủ hạ chủ động đón nhận còn lại bốn tên điện chủ. Xương Hàng Tiểu Tuyết Đại Tuyết liên tiếp ba đạo hàn băng kiếm khí, trong nháy mắt làm cho cả trong địa lao nhiệt độ chợt hạ, tất cả cổ trùng tất cả đều bắt đầu mất đi sức sống, phảng phất vừa mới đã trải qua một đêm làm bảy lần. Đừng nói là cổ trùng, liền ngay cả hơn 10 người tiên thiên cao thủ đều có người nhịn không được sợ run cả người. Ngay sau đó một đạo thanh minh kiếm khí mang theo liên tục hơi nước, đem áo xám điện chủ nhốt lại kiếm quang bên trong. Áo xám điện chủ trên thân quấn quanh mấy chục con rắn độc, đầy trời vung đẩy, không ngừng hướng phía kiếm khí cắn xé. Chỉ tiếc Hồ Thanh Vũ kiếm tâm thông minh, kiếm khí tâm tùy ý chuyển, linh động không gì sánh được. Thanh minh kiếm khí tại áo xám điện chủ chung quanh thân thể nhất chuyển đằng sau, đống nhiên băng tán, hóa thành vô số giọt mưa, bao phủ áo xám điện chủ thân thể bốn phía. Cái này vô số giọt mưa, mỗi một giọt đều là do nhỏ vụn kiếm khí tạo thành, nhìn như yếu đuối, kỳ thực lăng lệ không gì sánh được. Áo xám điện chủ hét lớn một tiếng, đem trên người mình tất cả rắn độc vung đến đỉnh đầu, ngăn lại cái này liên tục nước mưa. Lại không muốn bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đạo tiết thu phân kiếm khí. Kiếm quang chỉ là khẽ quấn, áo xám điện chủ thân thể dừng lại, một viên mang theo nón lá đầu liền lăn xuống trên mặt đất. Bầy rắn mất đi chủ nhân điều khiển, lập tức lâm vào hỗn loạn. Thiên xà phủ thiếu đi cái này một cường lực thủ đoạn, lập tức càng lộ vẻ thế yếu. Hồng Y Lìa điện chủ tại đồng bạn điểm hộ bên dưới, thoát ra nguyên lai chiến trường, thân thể như rắn du động, lóe lên đi vào Hồ Thanh Vũ bên cạnh. Giao mãng tam kích ngọc thủ thon dài, một trường ấn xuống. Lòng bàn tay hiện lục, rõ ràng mang theo kịch độc. Chỉ là Hồ Thanh Vũ cũng không kiên kỵ, đồng dạng lật bàn tay một cái. Hứa Cựu không cần thiên cương 36 trường tay nghề cũng không lạnh nhạt, cương mãnh vô địch trường lực mãnh liệt mà ra, cùng Hồng Y Lìa điện chủ một đôi tay ngọc tấn công tại một chỗ. Tranh âm nổ vang, kinh khí bắn ra bốn phía. Hồng Y Lìa điện chủ tuyệt đối không nghĩ tới hắn lại dám trực tiếp lấy một đôi tay không cùng mình cứng rắn làm. Người này như thế đầu sắt sao? Hay là nhưng thật ra là cái cửa hàng, không biết mình trưởng lực có độc. Nàng tại cái này cương mãnh một trưởng cự lực phía dưới liên tiếp lui về phía sau, đồng thời còn không ngừng nhào nặn cổ tay mình. Danh con, chúng lao nương độc trưởng, nhìn ngươi sống thế nào mệnh coi chừng, trong lòng đang nghĩ đến. Cách đó không xa ba thiên tề đột nhiên phát ra nhắc nhở. Nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, một cỗ kình phong đập vào mặt, Hồ Thanh Vũ đã tật tốc đi tới trước mặt mình. Nàng đang muốn tiếp tục lui lại, trước mắt kiếm quang hiện lên, thân thể lập tức tê dần, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Lần này Hồ Thanh Vũ nhưng lại chưa xuống sát thủ, mà là lấy kiếm khí phong bế đối phương kinh mạch, lại cầm xuống một người. Hồng Y Lìa điện chủ trong mắt u ngủ cục chuyện, nhìn về phía Hồ Thanh Vũ khuôn mặt, liền muốn nhìn thấy trên mặt hắn xuất hiện dấu hiệu trúng độc, có thể làm bên mình lật về một thành. Chỉ tiếc Hồ Thanh Vũ quay người liền xâm nhập một bên khác chiến trường, vẫn như cũ nhảy nhót tương mừng, không có chút nào không tốt phản ứng. Ba thiên tề mắt thấy tình huống càng không ổn, hô lớn một tiếng, đều hướng bên ngoài sông, có thể chạy một cái là một cái. Mặc ngũ thải phục sức điện chủ dưới tình thế cấp bách hét lớn một tiếng, đại trương miệng bên trong đột nhiên bắn ra một sợi kim tuyến, nhanh giống như thiểm điện, uốn cong nhưng có khí thế linh động, đúng là một đầu biết bay đằng rắn. Đằng rắn cùng một đạo lập xuân kiếm khí trên không trung trong nháy mắt liền lẫn nhau giao kích mười mấy lần. Cái này đằng rắn toàn thân mọc đầy tinh mịn lân phiến màu vàng, kiên càng tinh thiết, bị lập xuân kiếm khí liên tục chém trúng, vẫn như cũ lông tóc không thường, chỉ là tại lân phiến mặt ngoài thêm ra đến từng đạo ân ký màu trắng. Cách đó không xa Hướng Thiên Lý lợi dụng đúng cơ hội, tay phải hất lên, đoạn đao thoáng chốc liền xoay tròn lấy bay về phía Hồ Thanh Vũ sau lưng. Hồ Thanh Vũ sau đầu phảng phất mở mắt, cũng không quay đầu lại, chỉ là hướng về sau một chỉ, một đạo hạ chí kiếm khí chạy ra mà ra, trực tiếp hướng đoạn đao vận hành phía trước. Lại không muốn, đoạn đao ở giữa không trung đột nhiên một cái chuyển biến, chống rỗng lượn quanh một nửa hình tròn, tránh ra hạ chí kiếm khí, vẫn như cũ hướng phía Hồ Thanh Vũ sau lưng mà tới. Thứ này lại có thể là một môn lấy khí ngự đao cực kỳ cao minh công phu. Bạch Phi Lãng thấy thế vội vàng hô lớn một tiếng, coi chừng là đại cực hoàng cửu trảm. Hồ Thanh Vũ hai mắt sáng rõ, trong lòng vui vẻ không thôi, kiếm khí trong tay càng thấy lăng lệ mấy phần. Một đạo nước mưa kiếm khí hóa thành như nước chảy ngón tay mềm, chăm chú cuốn chặt lấy đằng rắn, thân hình lóe lên đã đi tới ngũ thải phục sức điện chủ bên người, đồng thời xoay người một cái, liền vây quanh đối phương sau lưng, đem đối phương cách tại chính mình cùng đoạn đao ở giữa. Hai tay của hắn hợp lại, kéo một phát, mấy chục đạo kiếm khí tựa như dao long vào biển, trong nháy mắt bao phủ lại hắn phía trước, tạo thành một tấm tinh mịn kiếm võng. Chẳng những lưới ở ngũ thải phục sức điện chủ, đồng thời còn cắt đứt trên đoạn đao bám vào chân khí. Ba thiên tề hét lớn một tiếng, song trưởng đều xuất hiện, ép ra bạch phi lạng trường thế, lại cách không bổ ra một trường, là bạc ước thu sáng tạo ra một tia cơ hội. Chạy mau hướng thiên lý đồng dạng hét lớn một tiếng ép ra đối thủ của mình, liền muốn xông ra ngoài. Lại không muốn một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, ngực tê dần, một đạo kiếm khí đã đâm vào thể nội, hóa thành vô số dòng nhỏ, phong bế toàn thân mình kinh mạch. Hồ Thanh Vũ chủ động đưa tới cửa chỗ tốt, ta liền không khách khí, ký nhận A chương 144, Nưu Mã cùng người không phải đồng loại chương 144, Nưu Mã cùng người không phải đồng loại cuối cùng sáu đại điện chủ, chỉ đi ra ngoài một cái bạc ước thu. Hướng thiên lý như thế nào cũng nghĩ không thông, lúc đó rõ ràng nhất hẳn là đuổi theo chính là bạc ước thu, chính mình cũng còn tại địa lao chỗ sâu, Hồ Thanh Vũ làm sao lại trực tiếp từ bỏ bạc ước thu, lựa chọn đến chắn chính mình. Hồ Thanh Vũ mừng khấp khởi hướng Bạch Phi Lãng hỏi, đại cực hoàng cửu trạm là một môn dạng gì công phu? Bạch Phi Lãng nhìn uy đốn trên mặt đất hướng thiên lý một chút, đồng dạng mừng khấp khởi nói, đó là mấy trăm năm trước một nhà tên là Hoàng Cực Tông truyền thừa công phu, về sau Hoàng Cực Tông hủy diệt, bộ phận tuyệt học lưu truyền tới cái này hướng thiên lý cơ duyên xảo hợp được một bản Hoàng Thiên Tam Đại Thức bản thiếu, kết hợp với tự thân sở học, hoàn thiện sau tạo thành đại cực hoàng cựu trạm xem như hắn độc môn tuyệt học. A a a, Hồ Thanh Vũ lúc này liền đi hướng thiên lý trên thân, đem hắn chữa vật trang bị toàn bộ vơ vét xuống tới. Đến, chính mình mở ra, đem đồ vật bên trong đều đổ ra đi hướng thiên lý một mặt phẫn hận, ngậm chặt miệng, không để ý hắn. Bạch Phi Lãng đi tới, ngươi muốn môn kia đại cực hoàng cựu trạm? Hồ Thanh Vũ hồi đáp, đại cực hoàng cựu trạm cùng Hoàng Thiên Tam Đại Thức bản thiếu, ta đều muốn. Hướng thiên lý cả giận hừ một tiếng, mơ tưởng. Bạch Phi Lãng cũng không để ý tới hắn, đối với Hồ Thanh Vũ nói ra, đơn giản, giao cho ta đi. Ta Hắc Ưng vệ bên trong các phương diện nhân tài nhất là đầy đủ, cam đoan cho ngươi hoàn chỉnh bệnh lên đi ra. Một bên ba thiên tể vội vàng la lớn, Bạch đại nhân, Hồ công tử, để lão phu tới khuyên khuyên hắn đi. Hai vị yên tâm, lão phu nhất định có thể làm cho Hồ công tử đạt được ước muốn. Hướng thiên lý lập tức trợn mắt trừng mắt về phía ba thiên tể, ba lão quỷ, đại gia ngươi Hồ Thanh Vũ tán thưởng nói hay là ba lão đầu hiểu chuyện. Bạch Phi Lãng kêu lên mấy tên thủ hạ, đem mấy người toàn bộ bắt giữ. Hai người đang muốn trước một bước rời đi địa lao, ngã trên mặt đất Hồng Y điện chủ đột nhiên mở miệng nói ra, vị này Hồ công tử, nô gia sử Hồng Lăng, thiên xà phủ đệ thất điện địa chủ. Nô gia có nghi hoặc hỏi, nhìn công tử có thể giúp cho giải hoặc. Hồ Thanh Vũ nhìn nàng một cái. Lúc này nàng chính nằm nghiêng tại trên bậc thang bằng đá, song phong đường cong nhất là đột xuất, đường cong kinh người, cao ngất song phong dưới đấy là co lại nhanh chóng bụng dưới cùng doanh doanh một nắm bờ eo thon, một đôi bắp đùi thon dài vô lực khoác lên trên mặt đất, xuyên thấu qua sa mỏng váy dài còn có thể mơ hồ nhìn thấy sáng bóng da thịt trắng đoán. Hồ Thanh Vũ dưới ánh mắt ý thức thuận nàng cái kia cao thấp chập trùng đường cong nhìn lướt qua. Sử Hồng Lăng đem hắn phản ứng nhìn ở trong mắt, thầm nghĩ, nếu không phải lúc này kinh mạch bị phong không động được, lao nương cao thấp cho ngươi bảy mấy cái liêu nhân tư thế. Hồ Thanh Vũ mỉm cười, tại nàng chờ đợi trong ánh mắt một trường vỗ tại nàng bằng phẳng trên bụng, một đạo tinh tinh khiết ngũ độc chân khí lập tức xâm nhập nó thể nội. Cho dù không hỏi, Hồ Thanh Vũ cũng có thể đoán được Sử Hồng Lăng muốn hỏi là cái gì. Sử Hồng Lăng bị cái này một khẩu ngũ độc chân khí một kích, trên mặt lập tức bay lên một mảnh hồng vân, miệng nhỏ nhịn không được phát ra một tiếng yêu kiều. Hồ Thanh Vũ lông mày nhướng lên, nữ nhân này trời sinh mị cốt á, mắt thấy Hồ Thanh Vũ sắp đi xa, lấy lại tinh thần Sử Hồng Lăng lập tức cao giọng hô, Hồ công tử, nô gia cũng sẽ tận tâm thuyết phục hướng lao quỷ giao ra bí tịch. Hướng thiên lý lập tức phá đại phòng, ổ ngày thế này ngựa Sử Hồng Lăng ngươi cái tiện nhân, chính mình phát lãng, đừng đến đánh lao tử chú ý. Địa lao bên ngoài, Hồ Thanh Vũ hai người cùng nhau đi ra. Lần này thế mà chỉ có thiên xà phủ một nhà tới cửa, Kim Thiền Tử là dự định từ bỏ những người này sao, hay là có lòng tin, muốn đơn độc xuất thủ? Bạch Phi Lãng cười lạnh một tiếng, ta nhìn hắn căn bản chính là không quan tâm những người này. Lần này bị chúng ta bắt lấy cơ bản đều là Tây Di vùng núi bản thổ võ giả, đối bọn hắn tới nói chính là một chút hô chi tức đến vung chi liền đi tinh khiết như mã. Như mã cùng người không phải đồng loại cái kia Bạch đại nhân liền đi cho bọn hắn một lần nữa làm người cơ hội, nhìn xem có hay không đầu thông minh cơ linh một chút, sẽ biết được chân quý. Hai người đơn giản thương định tiếp xuống phương án hành động, liền ai đi đường đấy. Chờ trở lại ở lại sân nhỏ, lại phát hiện Sa Hồng Ngọc đã rời đi, chỉ ở trên bàn lưu lại một phong giấy viết thư. Nói là trừ hỏa liệt cốc tìm xong khuê mật đi vân vân ngày thứ hai, liền có Hắc Ưng vệ thành viên đưa tới hai quyển bí tịch. Cũng không biết ba thiên tể cùng Sử Hồng Lăng là như thế nào thuyết phục hướng thiên lý. Trong đó Hoàng Thiên Tam Đại Thức tàng quyển, hay là nguyên bản. Đem hai quyển bí tịch từ đầu tới đuôi nhìn một lần, Hồ Thanh Vũ liền biết lấy khí ngự binh huyền bí. Lấy khí ngự binh, cũng không phải là đơn thuần dựa vào chân khí, mà là cần tại chân khí bên trong dung nhập tự thân tinh thần chi lực, để chân khí càng có linh động, mà lại cho dù là đã ly thể vài chục trượng cũng đồng dạng có thể làm được như cánh tay sai sử. Ngoài trăm dặm lấy địch thủ cấp, không nói chơi. Thì ra là thế. Vậy ta chẳng phải là còn cần lại đi tu luyện một chút tinh thần bí pháp? Đây chính là cái hiếm có đồ vật, Hồ gia lập tộc đã nhiều năm như vậy cũng không có làm đến một bản. Bạch Phi Lãng đội vàng đi vào sân nhỏ, vừa thấy được Hồ Thanh Vũ liền lập tức nói ra, Hồ đại nhân, thiên xà phủ phục nhuyễn bọn hắn đã phái hai vị điện chủ tới trao đổi chuộc người sự tình. Hồ Thanh Vũ kinh ngạc nói, chuyển biến nhanh như vậy sao? Bạch Phi Lãng nhẹ gật đầu, mấy người này bằng các nàng bản lãnh của mình đã vớt không trở về, lại đối lập xuống dưới cũng không có ý nghĩa, đợi đến chỉ huy sứ đại nhân đến rồi liền càng thêm lật người không nổi, còn không bằng thừa dịp hiện tại song phương thực lực đại trí ngang nhau, có thể nói một chút điều kiện. Vị này đại phủ chủ tuy là cái hạng nữ lưu, nhưng tâm trí, ánh mắt đều không tầm thường. Hồ Thanh Vũ tiếp một câu, chính là dã tâm có chút lớn, thực lực bản thân không xứng với dã tâm của mình. Sau đó hai ngày, song phương triển khai số vòng đàm phán, tại một loạt cắt đất bồi thường điều khoản bên dưới, Thiên Xà phủ rốt cục trục về nhà mình mấy vị điện chủ. Sau đó ngày thứ ba, Hắc Ứng vệ Tân Tấn chỉ huy sứ Tào Phi Kiệt cuối cùng đã tới. Quả nhiên là thành người lớn vật, nhất định phải tại thời khắc cuối cùng mới có thể đăng tràng. Tào Phi Kiệt một bàn tay đập vào Hồ Thanh Vũ trên bờ vai, cười mắng: "Tiểu tử thúi, tại cái kia âm dương quái khí cái gì đâu?" Trải qua Tào Phi Kiệt giải thích, mọi người mới biết, gần nhất cổ Việt quốc cảnh nội cũng không bình tĩnh. Phương Tây huyết ma giáo cho tàn lại cháy, giáo chủ một thân huyết nga chân kinh thần công đại thành, tái xuất giang hồ, ma uy quét sạch phương Tây lũng hữu đạo, Hà Tây đạo, Cam Linh đạo ba đạo, thành nguyên quốc dục dịch, trần binh biên cảnh. Tại cổ Việt quốc phía tây nhất, trên đường biên giới có một tòa núi cao, trên núi có một gốc thánh liên hoa, có được diên thọ công năng, sắp thành thủ, đã đưa tới một nhóm lớn dần dần ra đi như quỷ sát thần, cũng cần phái cao thủ đến cướp đoạt trở. Về hiến cho hoàng đế bệ hạ, thanh giang thủy vị chợt hạ xuống, sợ sẽ phát sinh nạn hạn hán, hạ du địa khu đã có loạn tượng xuất hiện. Cái nào đều cần cao thủ tiến đến trấn áp. Hồ Thanh Vũ hiện tại phi thường may mắn chính mình cũng không có nhập Hắc Ứng vệ chính thức biên chế. Chương 145, cảnh tượng hư ảo. Chương 145, cảnh tượng hư ảo. Di địch quốc bên kia cũng là biết ta Việt quốc tình huống trước mắt, lúc này mới dám vượt giới tới, muốn kiếm một chén canh. Trong khoảng thời gian này đa tạ hai vị đại sư hỗ trợ trấn áp. Bất quá, chúng ta nhận được tin tức, vị Tiêu Kim Thiền tử cũng không hết hy vọng, kế tiếp còn phải cần hai vị đại sư duy trì. A Di Đà Phật, hết thể nghe theo Tào đại nhân an bài. Vô Lượng Tiên Tôn, Tào đại nhân khách khí, lao đạo toàn lực phối hợp. Hồ Thanh Vũ gặp Tào Phi Kiệt nói xong những này, liền không có nói tiếp, nhịn không được hỏi: "Tào đại ca, ta đây." Tào Phi Kiệt nghiêng mắt thấy hướng hắn: ngươi cái gì a?" Hồ Thanh Vũ ở trước mặt tất cả mọi người, không hề cố kỵ vươn tay phải, ngón tay cái, ngón trỏ, ngón giữa ba cái ngón tay tụ cùng một chỗ, làm cái xoa tay chỉ động tác. Hắc Ứng vệ thế nhưng là thượng phạt phân mình, ngươi cũng không thể để cho ta làm không công đi. Tào Phi Kiệt dở khóc dở cười đưa tay phủ một chút trán của mình, nói: "Đi, tiểu tử ngươi muốn cái gì?" Hồ Thanh Vũ lập tức nói ra: "Ta muốn một môn tinh thần bí pháp." "Không có vấn đề." Tào Phi Kiệt vừa đến, Bạch Phi Lãng liền lập tức có chủ tâm cốt, cũng có sung túc lực lượng. Hắc Ứng vệ lập tức bắt đầu quyết đoán hành động. Hồ Thanh Vũ cũng không đi quản những chi tiết này. Hắn chân trước vừa trở lại chính mình ở lại trong sân nhỏ, Huyền Trần đạo trưởng liền lôi kéo Gương Sáng đại sư chân sau tìm tới cửa. Hai vị đại sư mời ngồi. Hồ Thanh Vũ là Gương Sáng đại sư rót một chén trà xanh, lại từ trong giới chỉ vớt ra một bầu hoàng long nước bọt, cho Huyền Trần đạo trưởng rót một chén. Huyền Trần đạo trưởng ngửi được mùi rượu lập tức nhãn tình sáng lên, không kịp chờ đợi cầm lấy cái chén liền uống một ngụm. Rượu ngon, Gương Sáng đại sư bất đắc dĩ cười cười, chỉ có thể lâm thời khi một lần miệng hay. A Di Đà Phật, lần này chủ yếu là lỗ mũi châu muốn cùng Hồ công tử trao đổi một kiện bảo vật. Bảo vật? Đối với, chính là Thiên Xà phủ đến đây nghĩ cách cứu viện hướng ngàn dặm lúc dùng thanh kia bảo đao. Hồ Thanh Vũ nghe vậy, từ trong chiếc nhẫn của mình lấy ra thanh kia linh binh đoàn đao, là một thanh này sao? Không sai, không sai. Huyền Trần đạo trưởng cảm khái nhìn xem một thanh này đoàn đao, đây là lão đạo tục ra một vị trưởng bối rèn đúc linh binh. Một thanh này đoàn đao phẩm chất thượng giai, Huyền Trần đạo trưởng vị kia trưởng bối có thể chế tạo bực này linh binh, kỹ nghệ rèn đúc có thể thấy được luôn đốn. Hồ Thanh Vũ bật cười lớn, nếu đây là đạo trưởng trưởng bối đồ vật, vậy hôm nay liền bật quy nguyên chủ đi. Nói liền đem đoàn đao đưa tới. Huyền Trần đạo trưởng tiếp nhận đoàn đao, ngượng ngùng nói, kỳ thật mấy ngày trước lão đạo biết được một thanh này đoàn đao rơi vào tiểu hữu chi thủ, liền muốn tới đòi hỏi, chỉ bất quá lúc đó trên thân cũng không bật dư thừa có thể đem ra hối đoái. Vừa mới tại trong đường nghe tiểu hữu nói muốn tu luyện tinh thần bí thuật, đúng dịp lão đạo trên thân vừa vặn có một môn, muốn dùng công pháp này cùng tiểu hữu làm trao đổi, tiểu hữu ngươi xem một chút phải chăng có thể vào được mắt. Nói Huyền Trần đạo trưởng liền móc ra một bản thật mỏng sách lụa, trên trang bìa viết bốn chữ cổ cảnh tượng hư ảo. Hồ Thanh Vũ lại hỉ, lập tức nói, có thể, phi thường nguyện ý. Hắn một người sử kiếm, giữ lại thanh đoàn đao cũng không có gì dùng, đến cuối cùng khẳng định cũng là muốn lấy ra tặng người, hoặc là liền bán rơi, lúc này có thể đổi lấy một môn tinh thần bí thuật, đã phi thường làm hắn hài lòng. Huyền Trần đạo trường giới thiệu nói, môn này bí pháp là lao đạo tại vài thập niên trước một lần ngẫu nhiên đoạt được, thuộc về nho ra đường lối, cùng lao đạo sở học cũng không tương xứng, cho nên một mực không có tu luyện. Đợi hai vị đại sư sau khi đi, Hồ Thanh Vũ lập tức trở về gian phòng bắt đầu lĩnh hội môn này cảnh tượng hư ảo. Cảnh tượng hư ảo là một môn chủ tu huyền thuật cùng không gian hệ tinh thần bí thuật, theo ngũ hành lý luận cũng có thể thuộc về thủy hệ. Huyền Trần đạo trường nói môn này bí pháp thuộc về nho ra bí pháp, tại Hồ Thanh Vũ xem ra xác thực rất phù hợp nho ra một ít lưu phái tư tưởng lý niệm. Hồ Thanh Vũ lúc này tuyên bố muốn tiến hành bế quan tu luyện. Bạch Phi Lãng biết được tin tức sau, còn cố ý an bài hai tên thủ hạ thay phiên canh giữ ở tiểu viện của hắn trước cửa, thay hắn tiến hành hộ pháp. Kết quả, Hồ Thanh Vũ bế quan sau, vừa mới bắt đầu tu luyện, liền phát hiện môn này cảnh tượng hư ảo tựa hồ cùng mình dị thường phù hợp. Tu luyện môn này công phu, đầu tiên liền cần tại trong đầu của mình quan tưởng ra một cái hư ảo không gian, sau đó bằng tự thân sức tưởng tượng, không ngừng hướng bên trong không gian này bổ sung vật liệu. Những này vật liệu nói trắng ra chính là muốn biên cố sự, đem cái này không gian hư ảo bệnh thành một cái hoàn chỉnh thế giới, hoặc là nói là thế giới một góc. Sau đó lúc sử dụng, đem ngoại giới tràng cảnh thông qua hai mắt thu hút mảnh này không gian hư ảo bên trong, tựa như là một chiếc gương chiếu rọi đi ra một mảnh nhỏ cảnh tượng. Cuối cùng tại bên trong vùng không gian này tiến hành hư thực kết hợp, dùng cái này đạt tới lẫn lộn người cảm giác mục đích. Uy lực mạnh không mạnh, dựa vào là chính là ngươi bệnh thế giới hư ảo này có đủ hay không chân thực, có đủ hay không phức tạp, cùng trọng yếu nhất, lực hấp dẫn được hay không, có thể hay không để cho người không tự chủ liền đầu nhập đi vào đôi này. Hồ Thanh Vũ tới nói, thật sự là quá được rồi. Tiếp trước nhiều như vậy thế giới tác phẩm nổi tiếng, văn học internet, mặc cho lại thế nào chọn chọn lựa lựa, đều đầy đủ hắn bệnh gian lận 800 cái ảo cảnh đi ra. Mà lại, hắn còn có Hạo Thiên Kính thần thông, đối với tu luyện môn này cảnh tượng hư ảo càng là có thần kỳ tăng thêm. Đang tu luyện 2 ngày sau đó, Hồ Thanh Vũ cũng đã đem môn này tinh thần bí thuật thành công nhập môn. Chỉ là lúc này hắn không khỏi có chút xấu hổ, phía trước như vậy trịnh trọng việc tuyên bố chính mình muốn bế quan tu luyện, kết quả mới 2 ngày thời gian liền lập tức lại xuất quan. Nay sẽ không ra vẻ mình bế quan quá mức qua loa, hắn lại tiếp tục trạch ở trong phòng ngạnh sinh sinh nhịn 3 ngày, quên góp đủ 5 ngày mới chuẩn bị chính thức xuất quan. Đương nhiên 3 ngày này cũng không có nằm ngửa. Mượn nhờ chính mình kiếp trước cái kia chịu đủ internet rèn luyện đằng sau có được, cực độ khoáng đạt tư duy, hắn từ một cái cấp độ khác, đối với môn này cảnh tượng hư ảo tiến hành chỉnh sửa hoàn thiện. Theo suy nghĩ của hắn, dự thế giới hư ảo có thể cũng không chỉ một cái, mà là một cái lồng một cái, tựa như là đem hai mặt tấm gương mặt đối mặt để đặt sau hình thành loại kia vô hạn kính tượng đệ quy hiện tượng. Chỉ cần là tinh thần bị cuốn vào đi vào, liền có thể làm cho đối phương triệt để trầm luân. Uy lực khẳng định tiêu chuẩn. Sau 5 ngày, khi Hồ Thanh Vũ đắc chí vừa lòng đi ra sân nhỏ, một đám người biết chuyện bên trong trừ Tào Phi Kiệt, tất cả đều kinh ngạc và phẫn. Ai cũng chưa thấy qua bế quan cũng chỉ có 5 ngày. Tào Phi Kiệt sắc mặt bình thường nói, tiểu tử này thiên phú chính là tại yêu nghiệt kia giống như ngộ tính bên trên, không cần kỳ quái. Đúng rồi, mà khắc tinh thần bí thuật, ngươi còn cần hay không? Một câu tiếp theo là hướng về phía Hồ Thanh Vũ hỏi. Muốn, muốn. Hồ Thanh Vũ lập tức hồi đáp. Tốt, ta liền trực tiếp để cho người ta đưa tới cho ngươi đi, miễn cho thật xa đi một chuyến nữa. Xế chiều hôm đó, một tòa trong lương đỉnh, Hồ Thanh Vũ cùng Huyền Trần đạo trưởng hai người ngồi đối diện nhau, trên bàn đá thả cơ hồ hoàng long nước bọn, đều là Hồ Thanh Vũ từ trong nhà mang tới. Huyền Trần đạo trưởng từ lần trước uống một bầu đằng sau vẫn nhớ mãi không quên, hôm nay cô ý đến tìm Hồ Thanh Vũ uống rượu. Đột nhiên Bạch Phi Lãng đi đến, cũng mang đến một cái trọng yếu tin tức. Có người đánh bất ngờ cháy dược cốc, Hồ Minh Tông trúng độc thụ thương. Chương 146, dùng tóc chương 146, dùng tóc ngươi tam bá không sao, trên người độc đã giải, hiện tại đang nằm trên giường an dưỡng đâu. Khi Hồ Thanh Vũ đội vàng đuổi tới hỏa liệt tốc lúc, khi thấy Viêm Hàng Ngọc, Sa Hồng Ngọc một đôi này khuê mật ngồi ở trong sân ăn đồ ăn vặt, phơi nắng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Lần trước Ma lão tam chết, Thạch Mãng thác nước một trận chiến, đại ca của hắn Ma lão đại cũng đã chết, nhưng là chạy đi một cái Ma lão nhị nguyên lai Ma gia huynh đệ bên trong lão nhị mặc dù chạy trốn một mạng, nhưng kết cục vẫn như cũ vô cùng không tốt. Từ khi Tào Phi Kiệt đến sau, Hắc Ưng vệ đại động tác không ngừng, đối với những cái kia dự định đi theo Kim Thiền Tử một con đường đi đến đen đầu sắt phần tử tất cả đều khai thác lôi đỉnh thủ đoạn. Ma gia thành trại chính là một thành viên trong đó, mà lại là nhóm đầu tiên bị hủy diệt thế lực, chỉ bất quá một lần kia lại bị Ma lão nhị cho trốn ra tìm đường sống. Ma lão nhị chạy đi hậu tâm bên trong oán niệm mọc lan tràn, liền tụ tập mấy cái nhu tầm nhu, mã tầm mã hảo hữu, bốn chỗ đốt giết cấp giận, làm gợi quấy phân heo. Lần này chính là tìm cái khe hở, ra tập hỏa liệt cốc. Thậm chí hắn còn cố ý chuẩn bị một đầu độc tình, định dùng tại Viêm Hàm Ngọc trên thân, do chính mình đến thay đệ đệ một thường mong muốn. Kết quả ai có thể nghĩ, Hồ Minh Tông được hỏa hoàng đằng sau, thực lực đại tiến, đã phản siêu Viêm Hàm Ngọc. Gió đông lại một lần nữa áp đảo gió tây. Hồ Minh Tông đại phát thần uy, quả thực biểu hiện một người anh hùng khí khái. Trong tay một thanh trường kiếm liên tục đánh chết hai người. Nhưng cũng bởi vậy, giờ TS biểu hiện quá cao, hấp dẫn đại lượng cửu hận. Liền ngay cả Ma lão nhị đầu kia độc tình đều rơi xuống trên đầu của hắn. Không sai, Hồ Minh Tông trúng độc, bên trong là dâm độc. Ma lão nhị chuẩn bị độc tình cùng di nhân thiếu nữ cho tình lang luyện chế độc tình lại có khác nhau. Là một loại duy nhất một lần cổ trùng, chỉ bất quá lúc nào phát tác có thể do người khống chế. Hồ Thanh Vũ nhìn thoáng qua trước mắt ngồi hai tên mỹ thiếu phụ, thủ phụ, trong lòng âm thầm đậu đen rau muốn một câu, tam bá lao tiểu tử này, diễm phúc không cặn cái kia tam bá trên người bây giờ độc đã giải. Chán là ai thay hắn giải độc a? Hồ Thanh Vũ ánh mắt không ngừng tại hai nữ trên thân vừa đi vừa về dò xét. Viêm Hàm Ngọc trên mặt hơi đỏ lên. Sa Hồng Ngọc tức giận nói, đương nhiên là tiểu Ngọc Nhi, chẳng lẽ còn có thể là lao nương ta sao? Bất quá nói đến, trong quá trình này, lão nương nhưng cũng là bỏ khá nhiều công sức. Bằng không, bằng vào tiểu Ngọc Nhi một người, căn bản không giải quyết được. Sa Hồng Ngọc mặt mũi tràn đầy dương dương đắc ý, Viêm Hàm Ngọc đội vàng nhỏ giọng nói ra, sự tình đã giải quyết, những này còn có cái gì dễ nói. Sa Hồng Ngọc lập tức kêu lên, vậy không được, ngươi sao có thể tùy ý mạn sát ta công lao, ngươi dạng này là không tính là một cái xứng chức lãnh đạo. Ma lão nhị gặp cổ độc bên dưới sai đối tượng, tiếp tục đánh xuống cũng không phải đối thủ, liền trực tiếp chạy mất, chỉ bất quá hắn một mực không có kích hoạt đầu kia độc tình, không kích hoạt, đầu này độc tình liền giải không được. Hồ Thanh Vũ nhìn trước mắt thủ phụ, cho nên các ngươi đem nó kích hoạt lên. Đối với Sa Hồng Ngọc vỗ tay phát ra tiếng, tiếp tục dương dương đắc ý nói ra, nhà ta cổ trùng có chút năng lực đặc thù, lại phối hợp một ít bí thuật, có thể cho người khác luyện cổ trùng truyền lại một chút tin tức giả. Bất quá muốn kích hoạt đầu này độc tình, còn phải để cho ngươi tam bá chính hắn trước một bước có cái kia phương diện kia phản ứng. Nói liền có chút tức hồn hẹn, ngươi cái kia tam bá cũng là vô dụng, đối mặt nhà ta tiểu Ngọc Nhi như thế cái đại mỹ nhân, thế mà dậy không nổi. Một bên Viêm Hàm Ngọc đã lúng túng bụng mặt quay đầu đi, cuối cùng vẫn là dựa vào ta cho tiểu Ngọc Nhi ra cái chủ ý, để nàng cúi đầu. Dùng Hồ Thanh Vũ chính nghe được say sương ngon lành, cảm giác lập tức liền muốn tới đến bộ phận cao trào, liền không nhịn được xen vào đoạt đáp một câu, dùng miệng, Viêm Hàm Ngọc, Sa Hồng Ngọc, tiểu tử hôn trướng, ngươi cái này tiểu sắt vôi trong đầu chứa đều là thứ gì dơ bẩn đổ vật. Ta là để nàng dùng tóc của mình. Hồ Thanh Vũ, a, tóc còn có công dụng này sao? Trong phòng bệnh, một cỗ nồng đậm dược liệu mùi thơm tràn ngập, Hồ Minh Tông nằm ở trên giường, che kín một tầng thật mỏng cẩm bị. Hắn nhìn thấy Hồ Thanh Vũ đi tới, trên mặt lập tức đỏ lên. Nhìn thấy Hồ Thanh Vũ trên mặt cười hì hì biểu lộ, lập tức tức giận nói, "Tiểu tử thối, tại cái kia cười gì vậy?" Hồ Thanh Vũ tranh thủ thời gian thu thập xong nét mặt của mình, nghiêm trang nói, "Không có à, ta gặp được Tam Bá ngài khôi phục tốt đẹp, trong lòng nhịn không được cao hứng." Hồ Minh Tông không nhịn được khoát tay áo, được rồi, gặp qua là có thể, cút nhanh lên ra ngoài đi." Hồ Thanh Vũ lập tức làm ra một bộ thương tâm biểu lộ nhỏ, đi vào bên giường của nó, nói ra, "Tam Bá, ngươi muốn như vậy, thế nhưng là làm bị thương ta làm bị thương ngươi cái nào? Làm bị thương tâm ta." Hồ Minh Tông, Hồ Thanh Vũ lại khôi phục cười đùa tí từng bộ dáng, qua mấy ngày Thanh Văn Ca sắp đến, hắn muốn là tại trường Vân trại nói chuyện làm ăn, nghe được Tam Bá ngươi thụ thương, lập tức liền muốn đi qua thăm viếng. "Có cái gì tốt thăm viếng?" "Đúng rồi, Thanh Vũ, ta hỏi ngươi chuyện gì?" Hồ Minh Tông nhìn lướt qua cửa phòng, gặp cũng không có người khác, liền mở miệng nói ra, "Ngươi tu luyện Hỏa Hoàng Kinh sau, cái kia Hỏa Hoàng có cái gì chỗ đặc biệt?" "Không có a, thế nào? Ngươi Hỏa Hoàng sinh ra biến dị?" "Nói cho ngươi nghiêm chỉnh đâu, ta phát hiện được ta Hỏa Hoàng có thể nuốt dị chủng chân khí." Hồ Thanh Vũ có chút không biết vì sao, Hỏa Hoàng không phải liền là phải dùng chân khí bản thân cùng khí huyết nuôi nấng sao? Hồ Minh Tông cường điệu nói, "Là dị chủng chân khí, người khác chân khí." Hồ Thanh Vũ rốt cuộc minh bạch tới, sờ lấy chính mình cái cằm, nói ra, "À, là lần này đã thương ngươi người kia lưu tại trong cơ thể ngươi chân khí thật là có khả năng, ngươi có nhớ không, lòng đất dung nham trên bờ sông những cái kia Hỏa Hoàng, bọn chúng đều có đang hấp thu tràn ngập ở nơi đó hỏa khí." Nói, hắn có chút nhắm mắt, sau một lúc lâu mới kinh ngạc mở hai mắt ra, "Ừ, thật đúng là đi, liền ngay cả ta mấy loại kia thuộc tính khác nhau kiếm khí đều có thể gặm ăn, răng lợi thật tốt. Lựa này hoàng tựa như không tầm thường a, chẳng lẽ thẩm thẩm trong nhà tổ thượng rộng rãi qua." Hồ Minh Tông ngồi dậy, Hồ Thanh Vũ giúp hắn cầm cái gối đầu tựa ở phía sau, "Hai ngày này trong cơ thể ta bị xâm nhập dị chủng chân khí đã toàn bộ bị nó nuốt sạch sẽ, trên người bây giờ đã chỉ còn lại ngoại thương. Ta cẩn thận hồi tưởng một chút, lựa này hoàng bình thường chính là cái gì đều có thể ăn côn trùng. Ngươi nhìn, trong cốc khắp nơi đều là tùy ý nuôi thả Hỏa Hoàng, thậm chí liền ngay cả mọi người bình thường sinh ra rất rưởi, đều là tiện tay khẽ đảo, không cần nửa ngày công phu liền không có." Hồ Thanh Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong giới chỉ lấy ra một viên lớn chừng quả trứng gà hạt châu màu đen, hạt châu giống như là lưu ly chất liệu, có thể nhìn thấy bên trong có một đoàn không biết tên vân khí trạng đồ vật đang không ngừng xoay tròn, tựa như một đoàn tinh vân. "Đến, Tam Bá, trong này có một ít dị chủng chân khí, ngươi thử nhìn một chút, Hỏa Hoàng có thể hay không hấp thu." Hồ Minh Tông không nghi ngờ gì, tiếp nhận hạt châu đằng sau liền thử một cái. Một lát sau, một chút mở to hai mắt, nhanh chóng nói ra, "Trong này có rất nhiều hỗn tạp chân khí, tán loạn không chịu nổi, nhưng là đôi này Hỏa Hoàng tới nói tựa hồ lại càng dễ hấp thu, nó hiện tại ngay cả trả lại cho ta chân khí đều nhiều một kia. Đây là kiện bảo vật gì?" "Hồ Thanh Vũ, Thiên Ma Xá Lợi." Chương 147, Thiên Cơ Bách Luyện. Chương 147, Thiên Cơ Bách Luyện. Hồ Minh Tông không nghi ngờ gì, tiếp nhận hạt châu đằng sau liền thử một cái. Một lát sau, một chút mở to hai mắt, nhanh chóng nói ra, "Trong này có rất nhiều hỗn tạp chân khí, tán loạn không chịu nổi, nhưng là đôi này Hỏa Hoàng tới nói tựa hồ lại càng dễ hấp thu, nó hiện tại ngay cả trả lại cho ta chân khí đều nhiều một kia. Đây là kiện bảo vật gì?" "Hồ Thanh Vũ, Thiên Ma Xá Lợi." Đợi đến bữa tối thời gian, Viêm Hàm Ngọc đưa cơm tối khi đi tới, Hồ Thanh Vũ thừa cơ hỏi thăm một chút Hỏa Hoàng đặc tính. Cổ chúng năng lực thiên kỳ bách quái, mặc dù đại bộ phận là dựa vào các loại độc, nhưng cũng có một chút là không có độc, tựa như chúng ta Hỏa Hoàng, dựa vào là thành kia kiên cố hàm răng, cùng cường đại tiêu hóa năng lực. Mặc dù là hỏa thuộc tính, nhưng chúng nó trên thân ngay cả hỏa độc đều không có. Viêm Hàm Ngọc bất đắc dĩ nói. Đối mặt Hồ Gia Thúc cháu hỏi thăm, nàng giải thích cặn kẽ một chút các loại cổ trùng một chút đặc tính, cùng nhà mình Hỏa Hoàng tình huống. A, Hồ Thanh Vũ nhẹ gật đầu, một mặt khẳng định nói, "Đã hiểu, toàn bộ nhờ vật lý công kích. Có thể ăn cũng là ưu điểm a, lại thêm có thể sinh, có thể dựa vào số lượng thủ thắng." Viêm Hàm Ngọc trên mặt có một chút điểm xấu hổ, cưỡng ép vãn tôn nói miễn cưỡng xem như thế đi, Hỏa Hoàng còn có một cái ưu điểm, chính là thân thể kiên cố. Bọn chúng ăn hết sau hấp thu tinh hoa bộ phận đều sẽ bị thân thể hấp thu, để thân thể trở nên càng kiên cố hơn. Từ Hỏa Hoàng thể xác bên trong để luyện ra vật liệu cũng là chúng ta cháy rực cốc một lớn đặc sản. Hồ Thanh Vũ sở lấy cầm của mình, hỏi, "Các ngươi bồi dưỡng ra được lợi hại nhất Hỏa Hoàng, có thể đạt tới trình độ gì?" Viêm Hàm Ngọc nghiêm trang nói, "Hỏa Hoàng hạn mức cao nhất hay là rất cao, chính là khẩu vị quá lớn, nếu như không tiến hành khống chế, nó có thể một ngày ăn và mượn, ở giữa không mang theo ngừng." "Đã hiểu, vốn liếng không đủ, còn làm không được mở rộng bồi dưỡng Hỏa Hoàng." Hồ Thanh Vũ cùng Hồ Minh Tông liếc nhau một cái. Hồ Minh Tông móc ra Thiên Ma Xá Lợi. Hồ Thanh Vũ nói ra, "Thầm thầm, đây là ta Hồ gia cho ngươi dưới xính lễ, một viên Thiên Ma Xá Lợi, bên trong có được tương đương với một vị mới vào thần chiếu cảnh cao thủ toàn bộ chân khí, mà lại sử dụng hết còn có thể bổ sung, tùy tiện thuộc tính gì, cái gì chất lượng chân khí đều có thể, ai đến cũng không có cự tuyệt. Chán, chính nó bình thường cũng có thể hấp thu không trung linh lực, chính là tốc độ chậm một chút." Một ngày này, Hồ Thanh Vũ nhận được Hồ Thanh Văn đã đến Hắc Ưng vệ trụ sở tin tức, liền một mình đi qua đón hắn. Bay tới nửa đường, đột nhiên nhìn thấy phía dưới một gò núi phía trên có một đạo bóng người màu đỏ đứng thẳng, còn tại không ngừng hướng chính mình phất tay. Hồ Thanh Vũ hạ xuống độ cao, lăng không đứng thẳng, ở trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt Sử Hồng Lăng. Hôm nay Sử Hồng Lăng vẫn như cũng là một thân màu đỏ lăng la váy dài, bên trong phối hợp một kiện cùng màu áo ngực không rộng không hẹp, chỉ là vừa mới tốt đem cái kia một đôi sung mãn bao lấy, hướng xuống lộ ra trắng non chặt chẽ bụng dưới. Đi lên, từ Hồ Thanh Vũ độ cao này xem tiếp đi, vừa bạn có thể nhìn thấy một đầu thâm thúy không thấy đáy đường sự nghiệp. Hạ thân hai đầu bạch ngọc điêu chắc giống như chân dài tròn trịa huyền chuyển, tại quần lụa mỏng bên trong như ẩn như hiện. Sử Hồng Lăng Ti không thèm để ý chút nào rơi vào trên người mình cái kia có như thực chất ánh mắt, ngược lại lại đi ưỡn lên rất bộ ngực của mình. Nô gia Sử Hồng Lăng, gặp qua Hồ công tử. Sử điện chủ, nửa đường ngăn lại bản công tử, có việc. Sử Hồng Lăng tiểu tích tích nói, ngày đó địa lao từ biệt, nô gia đối với công tử một mực khó mà quên, mấy ngày nay thực sự không chịu nổi tưởng niệm, cố ý tới tìm công tử. Nô gia tại vùng này đã đợi có 5 ngày rồi, hôm nay rốt cục để nô gia chờ đến, vui vẻ Hồ Thanh Vũ ho một tiếng, nói ra, Sử điện chủ, còn xin thật dễ nói chuyện. Sử Hồng Lăng lập tức tiểu mị trắng Hồ Thanh Vũ một chút, dịu dàng nói, công tử đã thấy Hồ Thanh Vũ ánh mắt sâu thẳm, tựa như hai tòa hà đàm. Đành phải thu liễm trên người mình cái kia liêu nhân tư thái, để cho mình tận lực lộ ra đoan trang một chút. Nàng cẩn thận từng ly từng tí lại nhìn Hồ Thanh Vũ một chút. Nói thật, lần trước địa lao đánh một trận xong, trong nội tâm nàng vẫn có chút sợ trước mắt cái này tiểu sát tinh, chỉ là việc quan hệ chính mình sau này tu luyện, không thể không kiên trì tới. Lần trước trong địa lao, công tử đưa tặng đạo kia độc thuộc tính chân khí, nô gia bây giờ đã hoàn toàn luyện hóa, được ích lợi không nhỏ, không biết công tử có thể hay không ban thưởng khẩu quyết tâm pháp. Nô gia nguyện ý làm nô làm tỳ, hầu hạ công tử tả hữu. Nói liền cung kính quỳ xuống, phủ phục tại đất. Sau đó lại vụng trộm ngẩng đầu ngắm Hồ Thanh Vũ một chút, coi chừng nói ra, nô gia cũng có thể vì công tử cung cấp thiên xà phủ bên trong một chút tin tức tuyệt mật. Hồ Thanh Vũ bật cười lớn, nói ra, Sử điện chủ, người ta phân thuộc hai phe thế lực, tất cả mọi người là người trưởng thành, loại chuyện này cũng đừng có dùng để nói cười. Sử Hồng Lăng khẽ cắn một chút bờ môi của mình, dường như đã quyết định cái gì quyết tâm, đột nhiên đưa tay nói ra, nô gia biết, như vậy ăn nói xuông, công tử xác thực khó mà tin được. Nô gia biết có một loại đặc thù cổ độc phương pháp luyện chế, có thể dung hợp hàng trăm hàng ngàn chủng độc tố làm một thể, danh xưng tiên cơ bất luyện, trừ luyện độc người, tuyệt không người thứ hai có thể biết như thế nào phối trí giải dược. Nô gia nguyện ý đem phương thuốc này hiến cho công tử. Công tử luyện ra loại độc này đằng sau, liền có thể bên dưới tại nô gia trên thân, đến lúc đó nô gia sinh tử đều là tại công tử một ý niệm. Hồ Thanh Vũ kinh ngạc, nhìn xem vẫn như cũng phụ phục tại trước mắt mình mỹ diệu giai nhân, u nói ra, vì một môn còn không biết công năng mạnh bao nhiêu tâm pháp, có cần phải làm đến loại trình độ này sao? Sử Hồng Lăng trên mặt lộ ra một cái nụ cười khổ sở, nhẹ nhàng nói ra, công tử thiên tài tuyệt diễm, có thể một mực tại con đường võ đạo bên trên không ngừng tiến lên, thì như thế nào có thể hiểu được chúng ta loại thiên phú này có hạn người khốn khổ. Nô gia lúc trước may mắn đột phá thiên tiên, liền đã hao hết trong trại tích lũy, về sau vì có thể tiếp tục thu hoạch được tài nguyên tiến thêm một bước, mới gia nhập thiên xà phủ. Kết quả mặc dù đạt được thiên xà phủ tài nguyên, nhưng tự thân tiềm lực cũng đã hao hết. Công tử khả năng tưởng tượng mấy năm thời gian, tu vi nhưng không có một tơ một hào tiến bộ một loại kia cảm giác tuyệt vọng sao? Hồ Thanh Vũ nhìn xem Sử Hồng Lăng trên thân chập trùng đường cong, sờ lấy chính mình cái cảm, cố mà làm nói, được chưa, ngươi liền đem phương thuốc cho ta xem một chút đi. Sử Hồng Lăng nghe vậy cũng không có để ý hắn cái kia tiện hề hề ngạo kiểu dạng, lập tức là vui ra nhìn bên ngoài, lập tức nhu thuận đáp lại, công tử, cho. Sử Hồng Lăng vẫn như cũ ủy, chỉ là thân trên nghiêng về phía trước, hai tay nâng cao, dâng lên một khối ngọc bài màu đen. Hồ Thanh Vũ tiếp nhận ngọc bài, dưới con mắt ý thức hướng xuống nhìn lướt qua, quả nhiên, chiếu nặng, xem xét liền rất có phân lượng. Tiếp nhận ngọc bài màu đen, phía trên ghi lại phương thuốc danh tự liền gọi thiên cơ bách luyện. Loại độc dược này luyện chế ra đến, mỗi người đều sẽ không giống với, tựa như là mật mã khóa một dạng, mỗi người thiết kế một cái độc thuộc về mình mật mã. Dung hợp mấy loại độc dược, kết quả là sẽ có mấy lần phương loại khả năng. Nếu như độc dược chủng loại đạt đến 3 chữ số, còn muốn dựa vào nhân lực thôi diễn ra giải dược, đó là không có khả năng. Chương 148, nhân tạo linh xà chương 148, nhân tạo linh xà ngươi đi về trước đi, một tháng sau lại đến nơi đây chờ ta. Nói xong, dư âm còn tại, Hồ Thanh Vũ thân ảnh đã chỉ còn lại chân trời một cái chấm đen nhỏ. Sử Hồng Lăng vẫn như cũ ép xuống thân thể bái một chút, mới thẳng lên thân trên, liền quỳ như vậy, nhìn xem biến mất ở chân trời bóng người. Trong miệng sâu kín thở dài một hơi. Thời gian nửa tháng này, đã là Hồ Thanh Vũ luyện dược thời gian, cũng là cố ý lưu cho nàng một lần nữa suy tính thời gian. Qua nửa ngày, Sử Hồng Lăng mới chậm rãi đứng dậy, tự mình rời đi. Tam bá, cùng vị kia tương lai thẩm thẩm có nói qua dự định lúc nào thành thân sao? Hồ Thanh Vũ nuốt xuống trong miệng đồ ăn vặt, đưa tay lại đang trong đĩa một lần nữa cầm một khối, mơ hồ không rõ hồi đáp, không biết ta, hai người bọn họ ai cũng không nói với ta việc này. Hồ Thanh Văn cười khổ bước đầu. Tam bá niên kỷ của hắn cũng không nhỏ, khó được gặp gỡ một cái thích hợp, hay là đến nhanh chóng đem việc đại sự này làm. A Hồ Thanh Vũ lẩm bẩm một câu, hai người đều đã gạo nấu thành cơm, đoan chừng không quan tâm những thứ này đi. Hồ Thanh Văn sắc lập ngựa phản bác, như vậy sao được, chúng ta Hồ gia trên giang hồ cũng là có mặt mũi, không có khả năng như thế bạc đãi nhà gái. Thanh Vũ, chờ ăn, chúng ta bây giờ liền đi cái kia hỏa liệt cốc đi, cùng hai vị trưởng bối thương lượng một chút, đem thời gian cùng quá trình đều định ra đến. Ân, dù sao di nhân bên này có cái gì đặc biệt phong tục, chúng ta cũng không biết, vẫn là phải sớm một chút đến hỏi rõ ràng, cũng tốt để trong nhà trước thời gian chuẩn bị tiệc cưới sân bãi. Thanh Vũ, ngươi thế nào? Hồ Thanh Văn nói đến một nửa, đột nhiên phát hiện ngay tại không ngừng cầm đồ ăn vặt Hồ Thanh Vũ một chút dừng lại tay của mình, dừng tại giữa không trung, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Hồ Thanh Vũ chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Hồ Thanh Văn, ta cảm giác tam bá khả năng ngạch không giải quyết được vị kia thẩm thẩm. Hồ Thanh Văn, ý gì? Hồ Thanh Vũ, có lẽ tiệc cưới sân nhà địa phương muốn thiết lập tại bên này. Hồ Thanh Văn, ngươi nói là tam bá, hắn muốn ở rể. Cùng ngày, Hồ Thanh Vũ liền bị sốt ruột bận bịu hoảng Hồ Thanh Văn lôi kéo một lần nữa lên đường, chạy tới hỏa liệt cốc. Dù sao Hồ Thanh Văn cái này một cái tương lai gia chủ đã đến trận, phía sau những việc mặt kia, Hồ Thanh Vũ liền không tiếp tục quản, mà là bắt đầu ở phụ cận mấy cái lớn nhỏ thành trại bên trong chạy khắp nơi, vơ vét các loại động vật. Từ khi đi vào Tây Di Sơn khu đằng sau, ngẫu nhiên từng có mấy lần đã nghe qua dược nhân thuyết pháp. Nơi này dược nhân cũng không phải là chỉ hái thuốc người, mà là bị người khác trở thành luyện dược dụng cụ người. Mấy ngày nay liên tục đi dạo mười mấy dược thị, Hồ Thanh Vũ xem như chân chính thấy được. Trên chợ, cứ như vậy đường hoàng đem người sống đặt ở quầy hàng phía trên buôn bán. Hồ Thanh Vũ mặc dù trong lòng không thích, nhưng hắn cũng không có tiến lên ngăn cản. Một mặt là bởi vì dính đến nơi đó phong tục, hắn cứu một cái, cứu không được toàn bộ. Một phương diện khác, có bộ phận dược nhân hoàn toàn là xuất phát từ tự nguyện, giống như một chút nhà nghèo đỉnh bán mình làm nô bình thường, buông xuống giúp người tinh tiết, tôn trọng người khác vận mệnh. Ngược lại là kiến thức qua mấy cái dược nhân đằng sau, hắn đối với thiên cơ bách luyện bên trong một loại luyện dược chi pháp có khắc sâu hơn lý giải. Thiên cơ bách luyện bên trong cũng ghi chép một môn cơ thể sống luyện dược chi thuật, chính là bồi dưỡng một nhóm độc trùng, sử dụng bí pháp khu động bọn chúng tiến hành lẫn nhau thôn vệ, cuối cùng đem tất cả độc tố toàn bộ hội tụ đến một đầu độc trùng trên thân, đặt tới luyện độc mục đích. Cái này ngược lại để Hồ Thanh Vũ nhớ tới kiếp trước trong truyền thuyết miêu cương cổ thuật. Từ khi đi tới Tây Di Sơn khu đằng sau, hắn tại Cửu Mãng Hóa Long trên thần thông tu luyện lại một lần nữa nâng lên nhật trình. Tuần tự mấy lần đại chiến, lại thêm ngay tại chỗ thu mua linh xà, để hắn lại chế biến ra ba phần dược cao. Nhất là ở trong địa lao cùng thiên xà phủ mấy vị điện chủ một trận chiến bên trong tịch thu được đầu kia tiểu xà màu vàng, nhìn xem kích cỡ nho nhỏ, một cây gân chính phẩm chất quả thực không thấp. Lấy Hồ Thanh Vũ ngay lúc đó thể chất, đang sử dụng đằng sau đều lập tức cảm thấy đau rát đau nhức. Dòng dã thao luyện 9 lần, mới đem sơ bộ tiêu hóa. Nhưng là môn thần thông này càng luyện đến phía sau, đối với xà cân cao nhu cầu lại càng lớn, vô luận là số lượng phương diện hay là chất lượng phương diện. Lấy trước mắt loại này thu thập tốc độ, còn xa xa không thỏa mãn được Hồ Thanh Vũ một người tu luyện nhu cầu. Mà có thể giải quyết cái vấn đề này, trước mắt Hồ Thanh Vũ liền nghĩ đến hai con đường con. Một đầu, chính là đem thiên xà phủ bỏ vào trong túi, chỉ bất quá, thiên xà phủ hai vị phủ chủ, hiện tại còn không giải quyết được, tổng không tốt thật sự trực tiếp đem trong nhà mấy vị lao gia tử cho lắc tới thật muốn làm như vậy, đừng nói nơi đó thế lực phản vệ, liền triều đình chỉ sợ đều sẽ suy nghĩ nhiều. Mặt khác một đầu chính là mình khai nguyên, chính mình kiếp sau sinh linh xà. Hồ Thanh Vũ trực tiếp cùng Bạch Phi Lãng muốn mấy người, giúp hắn mua mười mấy bao tải các loại rắn, lớn, nhỏ, có độc, không độc. Sau đó lại mua 9 cái đào đúng, mỗi cái trong hũ để vào 9 đầu rắn, phong tốt miệng sau, từng cái vùi sâu vào dưới mặt đất. Chuyện này sở dĩ không tại Hỏa Liệt Cốc làm, mà là chạy tới Hắc Ưng Vệ phân bộ trụ sở, là bởi vì Hỏa Liệt Cốc có lòng đất hỏa mạch, hỏa khí quá nặng, cùng loài rắn thuộc tính không hợp. Về phần một nhóm 9 cái vỏ, mỗi cái trong rổ thả 9 đầu rắn, cái kia thuần túy là bởi vì kiếp trước văn hóa một mực tôn sùng 9 chính là số chi cực, cảm thấy cái số này tương đối may mắn. Mỗi đêm giờ tí, nửa đêm canh ba, hắn đều sẽ hướng trong hũ rót vào tự thân tu luyện ngũ độc chân khí, lấy bí pháp khu động trong hũ 9 rắn lẫn nhau đấu tranh. Như vậy qua cửu thiên, từng cái đào đúng bên trong liền đều chỉ còn lại một đầu sau cùng thắng lợi rắn. Hồ Thanh Vũ lại đem cái này 9 đầu rắn để vào cùng một cái đào đúng bên trong, dựa theo trước đó phương pháp lần nữa tới một lần. Lại qua cửu thiên, khi hắn mở ra vừa móc ra đào đúng thời điểm, một đạo màu nâu thân ảnh trong nháy mắt bắn ra mà ra, miệng lớn mở ra, răng nanh lộ ra ngoài, liền muốn hướng trên tay hắn cắn tới. Hồ Thanh Vũ bấm tay tại trên đầu của nó nhẹ nhàng bắn ra, tiểu gia hỏa lập tức liền liệt ngừng tạm đi. Rốt cuộc thành, chật bí thuật này nếu để cho thiên xà phủ người biết, đoán chừng lập tức liền sẽ liều lĩnh tới cửa đến đoạt đi nắm nuốt trong tay mới mẹ xuất hiện linh xà. Hồ Thanh Vũ trong lòng mặc dù có một tia mừng rỡ, nhưng cũng không phải là vô cùng mãnh liệt. Dù sao đây là mình tại Tử Tiêu cung bên trong thôi diễn đi ra bí thuật, đáng tin cậy là bình thường. Khi một loại sự vật có thể nhân công đại lượng chế tác lúc, liền sẽ đánh mất nó nguyên bản chân quý tính. Bây giờ linh xà tại Hồ Thanh Vũ trong mắt chính là tình huống này, đã từ kim cương biến thành than. Sau đó, Hồ Thanh Vũ liền cửa lớn không ra nhị môn không bước, toàn thân tâm bắt đầu luyện rắn đại nghiệp, đồng thời luyện chế thiên cơ bách luyện chi độc. Thẳng đến một ngày này, thành trại bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Nghe thanh âm cách Hồ Thanh Vũ chỗ tựa hồ còn chưa không phải quá xa. Hồ Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên, cách đó không xa một trận khói đặc nương theo lấy một cỗ cho bụi hướng phía bầu trời quấn tất cả lên. Từng cái phương hướng hắc ứng vệ nhau nhau hướng bên kia chạy, Hồ Thanh Vũ nhìn thoáng qua, cũng đội vàng đi theo. Chương 149, kiếm trận chương 149, kiếm trận các loại. Hồ Thanh Vũ đi vào hiện trường, chỉ thấy được 5-6 cái bách hộ đang chỉ huy đám người, nhưng lại không thấy đến Tào Phi Kiệt cùng Bạch Phi Lãng hai người. Hắn một phát bắt được một tên bách hộ, hỏi, chỉ huy sứ đại nhân cùng Bạch đại nhân đâu? Tên kia bách hộ đột nhiên bị người một phát bắt được, lập tức bị giật mình tê lên, vô ý thức liền rút đao, muốn hướng phía bắt người của mình một đao chặt xuống. Hồ Thanh Vũ một chỉ bắn bay lưỡi dao của hắn, nói ra, là ta. Cái kia bách hộ lúc này mới thấy rõ, vội vàng trả lời, hai vị đại nhân đều đi ra vị trí nổ mạnh dưới đấy là Hắc Ưng Vệ cố ý kiến tạo đan phòng. Tại phân bộ này bên trong cung cấp nuôi dưỡng có một vị đan đạo đại sư, có thể luyện chế mấy chục chủng đan dược, nhất là am hiểu luyện chế giải độc đan. Cái này tại Tây Di địa khu đó là chuyên nghiệp đối khẩu khan hiếm nhân tài. Bởi vậy toàn bộ Hắc Ưng Vệ phân bộ đều đem nó coi là cục cưng quý giá, thấy một lần nơi này xảy ra chuyện, chỉ cần có thể động người tất cả đều chạy tới. Đây là đan lô nổ sao? Hồ Thanh Vũ đang hiếu kỳ, đột nhiên một tên bách hộ hít mũi một cái, biến sắc, không đối, có một cỗ nồng đậm mùi thuốc nổ, đây không phải đan lô nổ, là có người dùng tiên lôi tử. Lời vừa nói ra, toàn bộ hiện trường đều xuất hiện một lát an tĩnh. Hồ Thanh Vũ người nhẹ nhàng tiến lên, liên tục vung ra vài trường, cường đại trường lực cuốn lên từng luồng của phong, thổi tan khói bụi. Mặt khác mấy tên bách hộ thấy thế đồng dạng tiến lên cùng một chỗ dùng lực. Đợi khói bụi tản ra, Mấy người nhanh chóng xông vào dưới mặt đất đan phòng. Một cỗ nồng đậm sặc người mùi thuốc nổ lập tức xông vào mũi. Hồ Thanh Vũ dương mắt xem xét, chính giữa đan lô hoàn hảo không chút tổn hại, trong lò vẫn như cũ là hỏa diễm hừng hực, không có chút nào dị dạng. Chỉ là đan lô bên cạnh cũng không gặp đan sư Lý Mộc thân ảnh. Tại đan lô góc tây bắc, có gần nửa mét dày trên tường đá bị tạc ra một người cao cửa hang. Cửa hang biên giới đổ bốn cỗ thi thể, bị người chém đứt tứ chi, chỗ đứt Hồ Thanh Vũ cảm nhận được một cỗ kiếm ý bén nhọn. Thấy rõ cảnh tượng này, trong lòng tất cả mọi người máy động. Có người đem Lý Mộc đi. Đáng chết, có nội ứng. Có bách hộ lập tức kịp phản ứng. Tòa này đan phòng thâm tàng dưới mặt đất, bốn phía vách tường lấy kiên càng tinh thiết kim cương chế tạo, độ dày càng đem gần nửa mét. Cho dù là dùng thiên lôi tử, cũng không phải một viên hai viên liền có thể nổ tung. Dùng thiếu đi, nổ không ra không nói, còn dễ dàng đánh cỏ động rắn, dùng nhiều, làm không tốt liền đem cả tòa đan phòng cho cả sập. Nhưng đối phương hết lần này tới lần khác liền không nhiều không ít, nổ ra một người độ cao, chẳng những là cái dùng thuốc nổ cao thủ, hắn còn biết đan phòng cụ thể tham số, khẳng định có nội ứng. Mau đuổi theo. Hồ Thanh Vũ thân hình lóe lên, tựa như một đạo địa quang, chỉ là một cái chớp mắt, liền đã vọt vào địa đạo bên trong. Hắn thuận địa đạo một đường hướng phía trước, mấy hơi thở ở giữa liền xông ra vài trăm mét. Khi hắn rời đi địa đạo lúc, phát hiện mình đã đi tới một lưng núi mặt một cái trong khe núi. Trên bầu trời treo cao lấy một vầng luân nguyệt, ánh trăng thưa thất chiếu sáng đại địa. Hồ Thanh Vũ mi tâm huyền quang lấp lóe, đối phương đi qua sau dấu vết lưu lại bị từng cái nhận ra đến. Hút nhẹ một hơi, thân thể đằng không mà lên, cực tốc đi vào giữa không trung, phóng tầm mắt nhìn tới. Tây Di chính là vùng núi, to to nhỏ nhỏ thế núi không ngừng, chỗ này thành trại cũng là xây dựng ở mấy dãy núi ở giữa. Phía trước có thể nhìn thấy bốn cái người áo đen bị mặc ảnh, xếp thành một đường thẳng, chính lấy tốc độ cực cao ở trong núi ghé qua, tại trong đêm tối lờ mờ, bốn người phảng phất như là hợp thành một đường thẳng. Một người trong đó trên thân còn đeo một cái bao tải. Bốn người này dùng chính là cùng một loại khinh công, bộ pháp không có sai biệt. Hồ Thanh Vũ thân ảnh như khóa chặt con mồi thương hừng, nhanh chóng đáp xuống. Có người đến. Xoa tên sát tinh này tại sao lại ở chỗ này, hắn không phải hẳn là tại cháy rực tốc sao? Trong bốn người đầu lĩnh đột nhiên sắc mặt đại biến, nhanh chóng quay người, giơ kiếm che lại tự thân cổ họng yếu hại. Một đạo tựa như sấm mùa xuân nổ vang bình thường kiếm quang, bắn thẳng đến cổ của hắn. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Song kiếm giao kích, một cái chớp mắt mà qua. Bang một tiếng vang thật lớn, người áo đen thủ lĩnh hổ khẩu suýt nữa băng liệt, cánh tay run lên, trong lòng bàn tay trường kiếm rung mạnh không thôi, bắn ra hỏa hoa chiếu sáng bầu trời đêm. Ba người khác không làm do dự, trực tiếp đem bao tải ném về Hồ Thanh Vũ. Đồng thời ba người đồng loạt rút kiếm tiến lên, đứng ở nhà mình bên cạnh đại ca, bốn người ở giữa mơ hồ có một cỗ không hiểu khí tràng bắt đầu sinh ra, cũng tiếp tục quyết tán, muốn đem Hồ Thanh Vũ vòng nhập khí tràng bên trong. Hồ Thanh Vũ lúc này như đưa tay đón bao tải, liền sẽ mất tiên cơ, bị bọn hắn kéo vào trong kiếm trận. Nếu là không tiếp, đan sư Lý Mộc liền sẽ trực tiếp lăn xuống vách núi, không biết cuối cùng sẽ là cái gì kết cục. Hồ Thanh Vũ cũng không đưa tay đón, mà là vung ra một đạo tiểu mãng kiếm khí. Kiếm khí tựa như ngón tay mềm, cuốn lấy bao tải đem nó đưa đến một bên nhẹ nhàng buông xuống. Đối với kiếm khí không chế rượu đến hào điên. Bốn tên người áo đen thấy vậy, trong lòng càng là trầm xuống. Lúc này trong tay bọn họ cuối cùng một lá bài tẩy cũng đã không dùng, chỉ có thể bằng tự thân ngạnh thực lực tới giết ra một con đường sống. Bốn người cấp tốc xuất kiếm, kiếm quang hô hố, kiếm ảnh đầy trời. Đây là tứ tướng trận thế. Hồ Thanh Vũ nhìn lướt qua, nhận ra cái này một tòa trận thế chủng loại. Thanh Long vị đại khai đại hợp, khí thế hùng hồn, Bạch Hổ vị sát khí bốn phía, khí tức lăng lệ, Chu Tước vị phiêu miểu khó lường, lực buộc phát mạnh, Huyền Vũ vị vững như bàn thạch, phụ trách phòng thủ. Bốn người hợp lực, có cương có nhu, có nhanh có chậm, có công có thủ, sơ hở rất ít, thiên hạ hiếm thấy. Đây cũng không phải bình thường thế lực có thể bồi dưỡng được, không đơn giản. A ngâm một đạo tiếng kiếm reo vang lên. Hồ Thanh Vũ tay phải tại trên vỏ kiếm một vòng mà qua, theo chân khí dẫn dắt, lam ly kiếm ứng thanh ra khỏi vỏ, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Một đạo đại thử kiếm khí bắn ra, kiếm khí trắng kiện, sắc làm xích hồng, tản ra nóng rực nhiệt độ. Đối diện bốn người tuần tự xuất kiếm, kiếm quang liên miên, phối hợp khăng khít, hợp thành một tòa tinh mịn kiếm võng. Phản phất là đem Hồ Thanh Vũ trở thành một đầu cá bơi, liền đợi đến hắn lên mạng. Lại không muốn, lần này tới cũng không phải là một con cá, mà là một đầu giao long. Đại thử kiếm khí một kiếm tại trên kiếm võng mở một đạo lỗ hổng, ngay sau đó một đạo nước mưa kiếm khí chui vào, mang đến vô tận hơi nước. Tại nước mưa kiếm khí đằng sau chính là một đạo thanh minh kiếm khí. Đối diện bốn người nhanh chóng biến chiêu, kiếm quang nhất chuyển, kiếm trận liền biến thành một tòa không ngừng chuyển động cối xay hướng phía đã đi tới phụ cận Hồ Thanh Vũ cuốn giết tới. Nhưng ngay lúc nước mưa kiếm khí sắp rơi vào cối xay bên trong lúc, đột nhiên tốc độ tăng vọt, giống như là vô số giọt mưa bình thường, từ bốn người kiếm chiêu ở giữa khe hở xuyên qua, giữa không trung biến tướng, xuất hiện ở bốn người bên người. Theo sát phía sau thanh minh kiếm khí trong nháy mắt nổ tung, hóa thành nhao nhao mưa phùn bình thường, giữa không trung biến hướng, vẽ hướng cổ tay của bọn hắn, cái cổ. Cái gì? Không tốt, nguy hiểm. Bốn người sắc mặt đại biến, đội vàng trở về thủ. Đã chậm. Suy 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 kiếm quang chợt lóe lên. Bốn người cũng đã không thể phát ra âm thanh, chỉ nghe được bịch bịch trường kiếm rơi xuống đất thanh âm. Hồ Thanh Vũ thân hình như điện, xuyên thân mà qua. Bốn người ngây người bất động, sau một khắc một đạo tơ máu đống nhiên xuất hiện tại bọn hắn trên cổ, đầu lâu dọc theo tuyến từ phần cổ lăn xuống, thân thể mới ầm vang ngã xuống đất. Chương 150, thành thật nhân viên kỹ thuật. Chương 150, thành thật nhân viên kỹ thuật. Bạch Phi Lãng nhận được tin tức sau vội vàng chạy về. Tào Phi Kiệt cùng Bạch Phi Lãng hai người nhìn trước mắt bừa bộn. Tào Phi Kiệt gầm lên giận dữ. Bạch Phi Lãng lập tức quỳ rạp xuống đất, thuộc hạ quản lý không nghiêm, xin mời đại nhân trách phạt. Tào Phi Kiệt một trường oanh ra, lôi quang lấp lóe, Bạch Phi Lãng lập tức bị oanh ngay cả lật ra mấy cái té ngã. Ngươi là nên phạt, mang xuống cho ta, rút 30 roi. Kim Tiền Tử, tốt, ngươi rất tốt. Tiểu động tác đều làm đến lao tử cửa nhà tới Hồ Thanh Vũ tiến lên vỗ một cái Tào Phi Kiệt bả vai, đi, đừng nóng giận, loại này xếp vào gián điệp sự tình không phải rất bình thường sao? Lại nói Bạch đại nhân thân ở Tây Di Sơn Khu, dưới tay dùng lại đa số là dân bản xứ, có người bị xúi dục cũng rất bình thường. Tào Phi Kiệt cả giận hừ một tiếng, lần trước địa lao sự kiện cũng có thể thấy được đến, dưới tay hắn đã có người bị động tay chân, nhưng vẫn là một chút cũng không có phát triển trí nhớ Hồ Thanh Vũ, đúng rồi, tiền tuyến thế nào? Làm sao còn kéo lâu như vậy? Hiện tại chúng ta bên này huyền thai cảnh cao thủ không phải đã vượt qua đối phương sao? Cái kia Kim Tiền Tử còn lại thụ thương, trực tiếp bình A đi qua không liền có thể lấy làm xong. Tào Phi Kiệt ngậm quyền quay đầu, bình cái gì quá khứ? Đây là cái gì đặc thù kế sách sao? Ta làm sao chưa từng nghe nói qua Hồ Thanh Vũ, ngài không cần để ý những chi tiết này, ý của ta là làm gì không trực tiếp đi qua xử lý hắn, đem lần này sự kiện hoàn toàn kết. Tào Phi Kiệt cao mày nói, không có đơn giản như vậy, hắn tập kết lớn bao nhiêu thành nhỏ trại cao thủ tập hợp một chỗ, loại tình huống này chúng ta cũng không dám bảo thẳng. Nếu như đồng dạng dẫn đầu số lớn cao thủ đi tiền đánh, đến lúc đó lại sẽ tổn thất rất lớn. Mà lại bên cạnh còn có thiên xà phủ, nhân tố không ổn định này tồn tại. Cho nên hiện tại cũng chỉ có thể từ từ thôi, từng bước xâm chiếm lực lượng của bọn hắn, cuối cùng buộc bọn họ đến cùng chúng ta quyết chiến. Hồ Thanh Vũ trầm ngâm một chút, thiên xà phủ bên kia, có lẽ ta có thể có biện pháp giải quyết. Tào Phi Kiệt kinh ngạc nhìn hắn một chút, nhưng cũng không có hỏi nhiều, vô vô bờ vai của hắn, nói ra, tốt, thiên xà phủ bên kia liền giao cho người phụ trách. Ta sẽ điều một nhóm quân đội tới, đều là Tây Di Sơn khu bên ngoài, cam đoan sạch sẽ, đến lúc đó đồng dạng chi cho ngươi dùng. Ngươi chỉ cần tiếp cận các nàng là được rồi, không cần động thủ, chú ý mình an toàn. Hồ Thanh Vũ ưỡn ngực một cái, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tào Phi Kiệt cười ha ha, đang muốn đi, đột nhiên lại quay đầu nói ra, đúng rồi, ngươi muốn tinh thần bí pháp đã ở trên đường, ta cho ngươi chọn lấy hai môn. Hồ Thanh Vũ, đúng vậy, ta chỉ huy sứ đại nhân. Xế chiều hôm đó, luyện đan sư Lý Mộc tay nâng một cái hộp gấm nhỏ, đi vào Hồ Thanh Vũ trong viện. Hồ đại nhân, Lý Mộ đặc đến cảm tạ Hồ đại nhân ân cứu mạng, đây là một điểm nho nhỏ tâm ý, nhìn đại nhân không cần ghét bỏ. Hồ Thanh Vũ mở ra hộp gấm xem xét, bên trong là một bình sứ nhỏ, dán tờ giấy nhỏ, trên đó viết Hoàng Liên Tượng Thanh Hoàn. Đây là một loại tại Tây Di Sơn khu phi thường thụ truy phụng đan dược, công dụng cực lớn, có thể thanh nhiệt giải độc, tiêu sưng đi đau nhức. Hồ Thanh Vũ mời Lý Mộc nhập tọa, Lý đại sư khách khí, mời uống trà. Lý Mộc sau khi ngồi xuống, cái mũi kéo ra, theo bản năng quét mắt một vòng bốn phía, tò mò hỏi, Hồ đại nhân, ngươi ở trong sân nuôi dưỡng độc vật sao? Hồ Thanh Vũ nhẹ gật đầu, không e dè nói, đúng vậy, nuôi một chút rắn độc, cùng mấy loại độc trùng. Lý Mộc đốn lúc tới hứng thú, đại nhân nuôi những này là luyện cổ dùng hay là luyện đan dùng a? Hồ Thanh Vũ, đều có, ta có tu luyện một môn độc hệ công phu, cần hấp thu mấy loại độc trùng khí độc tới tu luyện. Mặt khác, gần nhất còn đang nghiên cứu thiên cơ bách luyện luyện chế chi thuật. Hồ Thanh Vũ nói mình tu luyện độc hệ công phu lúc, Lý Mộc vẫn chỉ là có chút hiếu kỳ, khi hắn nói đến chính mình ngay tại luyện chế thiên cơ bách luyện lúc, lập tức tới hào hứng. Thiên cơ bách luyện môn này thuật luyện dược, sư môn của ta cũng có truyền thừa, ta lúc tuổi còn trẻ đã từng nghiên cứu qua, đáng tiếc thành quả một mực rất không lý tưởng, về sau liền từ bỏ, nghĩ không ra Hồ đại nhân thế mà cũng hiểu luyện dược, có lẽ chúng ta có thể hảo hảo giao lưu trao đổi. Hồ Thanh Vũ nhãn tình sáng lên, mừng rỡ nói ra, ta chỉ là trong nhà lúc cùng một vị thúc thúc học qua một chút gia lông, vừa vặn gặp rất nhiều vấn đề, xin mời Lý đại sư đa đa chỉ giáo. Nói hắn liền từ trong giới chỉ móc ra một bình sứ nhỏ, nói ra, đây là ta trước đó luyện chế ra tới, nhưng là dược tính rất không ổn định, còn đang suy nghĩ biện pháp cải tiến, Lý đại sư ngài hỗ trợ nhìn xem, cho ta nâng nâng ý kiến. Lý Mộc tiếp nhận bình sứ, trong miệng nói ra, đây chính là thiên cơ bách luyện đặc điểm, đem nhiều loại thuộc tính khác nhau độc dược hỗn hợp lại cùng nhau, liền sẽ sinh ra rất nhiều không ngờ trước được biến hóa. Kết quả tràn đầy ngẫu nhiên tính, luyện ra đan dược dễ dàng, nhưng muốn luyện ra có thể hợp chính mình tâm ý đan dược cũng rất khó. Không riêng gì muốn đối với các loại dược vật thuộc tính đầy đủ giải, còn cần biết bọn chúng lẫn nhau ở giữa sẽ sinh ra dạng gì phản ứng. Muốn một loại sắp xếp tổ hợp đi thí nghiệm là một cái rất lớn công trình. Nói mở ra bình sứ ngửi một cái, lập tức sững sờ, à, Hồ đại nhân, ngươi luyện bình đan dược này đây đã coi như là thành công đi. Lợi hại, lợi hại. Nói ngẩng đầu, một mặt u hoán nhìn về phía Hồ Thanh Vũ, Hồ đại nhân, ngươi quá khiêm nhường, tại luyện đan tạo nghệ bên trên, Lý Mộ còn không bằng ngươi đây. Hồ Thanh Vũ lung túng ho một tiếng, hắn vừa mới nói xác thực có nhất định khiêm tốn thành phần, nhưng muốn mời Lý Mộ chỉ điểm một chút cũng là chăm chú. Tại hắn lấy được tiên cơ bách luyện trong phương thuốc, cuối cùng ghi chép một cái phối phương, chỉ là phối phương này bên trên minh xác ghi lại dược vật chỉ có mấy vị, đại bộ phận cũng không minh xác cụ thể dược vật, mà là khung một cái loại lớn. Người luyện chế chỉ cần lựa chọn khung tuyển phạm vi bên trong khác biệt dược vật bổ sung đi vào, liền có thể luyện chế ra độc nhất vô nhị đan dược. Lý Mộc trên tay một phần này chính là Hồ Thanh Vũ dựa theo phối phương kia, ý dạng họa hồ lô luyện chế ra tới. Chỉ là Hồ Thanh Vũ cũng không hài lòng, còn muốn tiến thêm một bước, luyện chế ra một loại càng phù hợp chính mình tâm ý đan dược. Mấy ngày nay hắn cũng đã tại Tử Tiêu cung bên trong thôi diễn ra mấy cái phương án, vừa vặn cùng Lý Mộc vị này đan đạo đại sư tham khảo. Thế mà còn có thể dạng này, thế mà còn có thể dạng này không tầm thường, quá thần kỳ. Lý Mộc tay nâng lấy ngọc bài màu đen, kích động toàn thân run rẩy. Giống Lý Mộc loại này làm kỹ thuật người cơ bản đều là tương đối thành thật, gặp Hồ Thanh Vũ ngay cả ngọc bài màu đen loại này cao cấp tri thức đều cùng mình chia sẻ, không nói hai lời, trực tiếp đem chính mình nhiều năm luyện đan tâm đắc ghi chép toàn bộ đem ra. Trong đó liền đã bao hàm hắn trước kia nghiên cứu thiên cơ bách luyện thành quả. hai người một đầu đâm vào mới xây tạo đan phòng, cái này một đợi chính là 7 ngày. Trong 7 ngày này, Hồ Thanh Vũ chẳng những luyện đan kỹ nghệ đột nhiên tăng mạnh, còn rốt cục luyện chế được hoàn mỹ phù hợp chính mình nhu cầu một loại linh dược. Chương 151, phân tâm khóa, khóa tâm đan. Chương 151, phân tâm khóa, khóa tâm đan. Hồ Thanh Vũ luyện được là một loại linh đan, cũng là một loại độc đan. Đã có thể cứu người, cũng có thể giết người. Hao phí vật liệu, tổng số đạt tới 9981 chủng, trong đó 18 loại là chủ tài, 63 loại là phụ tài. Trong đó có trùng độc, cũng có động vật, thực vật, kim thạch chi thuộc. Toàn bộ quá trình nghiêm ngặt chấp hành quân thần hỗ trợ, thủy hỏa chung sức, ngũ hành tương sinh nguyên tắc. Khi Lý Mộc nghe nói một bộ này lý luận đằng sau, lập tức lại một lần đối với Hồ Thanh Vũ kinh động như gặp thiên nhân. Thậm chí coi đây là căn cơ, đối tự thân tu luyện nhiều năm luyện đan khẩu quyết đều tiến hành một lần sửa chữa điều chỉnh. Cuối cùng luyện chế ra tới đan dược so long nhãn hơi nhỏ hơn, mặt ngoài màu đỏ nhạt, cuốn quanh có một vòng màu đậm đan văn, vô vị, gặp nước không thay đổi, chỉ có thể nuốt sống. Một lò ra chín quả. Quả nhiên là cái may mắn số lượng. Đan dược này ăn hết sau có được cường hóa trái tim, bảo hộ trái tim, tăng lên rung động lực lượng, cường hóa nhân thể khí huyết công năng, thậm chí ở một mức độ nào đó có thể gia tăng nhân thể sinh mệnh lực, cho nên nói là một loại linh đan. Nhưng là đan dược này còn có một trọng khác hiệu quả, tại kích phát đằng sau, mạnh mẽ dược lực sẽ trực tiếp làm cho người thể trái tim nứt ra, phân tâm mà chết, cho nên nói cũng là một loại độc đan. Hồ Thanh Vũ đem nó mệnh danh là phân tâm khóa. Bình thường có thể đem trái tim một mực bảo hộ ở bên trong, khi bị sau khi kích hoạt, khóa được mở ra, trái tim cũng liền đã nứt ra. Hồ Thanh Vũ cùng Lý Mộc cùng nhau luyện chế ra một lò này phân tâm khóa, nhưng tuyệt không lo lắng hắn sẽ tự mình luyện chế ra giải dược. Bởi vì 18 vị chủ tài bên trong, chủ yếu nhất một vị dược liệu là hắn tự thân ngũ độc chân khí. Ngũ thần miếu tu luyện ngũ độc chân khí là dựa vào hấp thu các loại độc vật độc tố mà đến, mỗi người lúc tu luyện hút vào thể nội độc tố không giống nhau, bởi vậy mỗi người tu luyện ra được ngũ độc chân khí đều là độc nhất vô nhị. Phân tâm khóa phục dụng đằng sau, là không có giải dược, chỉ có giải pháp, cần Hồ Thanh Vũ dùng tự thân ngũ độc chân khí tiến hành chí ít 3 cái đợt trị liệu hành công mới có thể hóa giải. Bình thường như muốn khống chế lại, không để cho kích phát, cũng cần định kỳ dùng ngũ độc chân khí tiến hành điều trị. Một tháng kỳ hạn đã đến, Hồ Thanh Vũ lại một lần nữa đi vào chỗ kia trên núi. Sử Hồng Lăng đã chờ từ sớm ở nguyên địa. Nữ nhân này ngược lại là đầy đủ quyết tuyệt. Hồ Thanh Vũ trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu. Hắn con ngón đúng ra, một viên màu vàng nâu viên đạn xẹt qua một đường vòng cung, rơi hướng Sử Hồng Lăng trong ngực. Sử Hồng Lăng đưa tay tiếp được. Hồ Thanh Vũ thanh âm ung dung đồng thời chuyển tới, đan dược này tên là phân tâm hóa, phục dụng đằng sau liền sẽ ẩn nút ngươi thể nội, trên đời này cũng không có giải dược, cũng xứng đưa không ra giải dược, chỉ có dùng ta độc môn ngũ độc chân khí định kỳ điều trị, mới có thể khống chế ngươi. Cần phải suy nghĩ kỹ. Sử Hồng Lăng yên nhiên cười một tiếng, nô gia sớm đã nghĩ kỹ rồi. Nàng một thanh nặn ra đan dược mặt ngoài sắc áo, lộ ra bên trong màu đỏ nhạt đan dược. Đan dược này vẫn rất xinh đẹp, danh tự cũng có điểm đặc sắc. Bất quá nô gia cảm thấy gọi phân tâm khóa còn không bằng đổi gọi khóa tâm đan, sau khi ăn, liền có thể thay công tử khóa lại. Nô gia tâm yêu nữ trong lòng âm thầm phê phán một câu. Hồ Thanh Vũ sắc mặt lạnh nhạt nói, chỉ là một cái tên mà thôi, ngươi phải thích, đổi một chút cũng không sao. Sử Hồng Lăng há miệng nuốt vào đan dược, sau một khắc trên mặt đột nhiên dâng lên một mảnh đường hồng. Qua nửa ngày, nàng mới kinh ngạc mở hai mắt ra, hiếu kỳ nhìn về phía Hồ Thanh Vũ, công tử, ngươi xác định đưa cho ta là thiên cơ bách luyện luyện được độc dược sao? Tại sao ta cảm giác chính mình vừa mới ăn chính là một viên thượng phẩm linh đan a? Hồ Thanh Vũ, đương nhiên, đây là ta cố ý nghiên cứu ra tới, xem như đưa cho ngươi phúc lợi đi. Kỳ hỉ, công tử đối với nô gia thật tốt, như là đã ăn đan dược, sau đó ngươi trước tiên là nói về nói gần nhất thiên xà phủ đều có cái nào hành động đi, còn có các ngươi hai vị kia phủ chủ gần nhất là tình huống gì là, công tử? Thiên xà phủ tại ngay từ đầu cũng bởi vì dã tâm quá lớn, muốn độc bá nhất phương, kim thiền tử tới cửa lúc liền không có thần phục, song phương còn đấu một trận, về sau lại thiết kế muốn hố triều đình một phương, kết quả đến cuối cùng trở nên hai đầu không lấy lòng. Tại Tào Phi Kiệt đến sau, triệt để rút về chính mình nanh bớt, trở nên vô cùng địa thấp. Nhị phủ chủ nút ở trong nhà mình dưỡng thương, đại phủ chủ cũng đang không ngừng ước thúc người phía dưới. Sử Hồng Lăng đem đoạn thời gian gần nhất thiên xà phủ động tác không rõ chi tiết, toàn bộ cẩn thận nói một lần. Trong đó thậm chí còn tuôn ra một cái bắt quái. Nguyên lai, hiện tại nhị phủ chủ tại ngay từ đầu mới là đại phủ chủ, khi đó thiên xà phủ cũng chỉ có một vị phủ chủ, hắn là chân chính thiên xà phủ chủ nhân. Về sau hắn phát hiện một thiếu nữ, có một loại hiếm thấy thể chất, sinh lại là 10 phần mỹ mạo, liền động ý đồ xấu. Hắn đầu tiên là thu thiếu nữ kia vì mình đồ đệ, dự định đem nó bồi dưỡng đến tiên thiên đỉnh phong đằng sau, liền thu nhập trong phòng mình, hái nó đầy đủ nguyên âm trợ chính mình nhất cử đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Nhưng chưa từng nghĩ, cô gái này đồ đệ chẳng những thiên phú dị bẩm, còn phúc duyên thâm hậu. Tại một lần ra ngoài thời điểm, tại trong rừng sâu núi thảm được một gốc long tiên quả trái cây, để cho mình bản mệnh cổ nhất cử hoàn thành tiến hóa, đồng thời cũng làm cho chính mình thuận lợi đột phá, đạt đến huyền thai cảnh. Thiếu nữ này một mực liền biết nhà mình sư phụ đối với mình nhu đồ, cho nên trở lại thiên xà phủ đằng sau chuyện thứ nhất chính là khiêu chiến sư phụ, trực tiếp đem nó đánh rơi dưới ngựa. Chỉ bất quá cuối cùng vẫn xem ở nó nhiều năm dạy bảo phân thượng, cũng không có giết hắn, mà là để nó làm thiên xà phủ nhị phụ chủ. Chính mình thì là đương nhiên trở thành thiên xà phủ đại phụ chủ. Bích lòng sinh hoa thể chất. Danh tự này Sử Hồng Lăng ở một bên nói ra, đúng à, nghe nói là bởi vì loại thể chất này người ở ngực vị trí sẽ có một khối màu xanh bớt, hình dạng tựa như một đóa hoa tươi, bởi vậy gọi tên. Ngoài ra còn có một loại thuyết pháp, nói là loại thể chất này nữ tử nguyên âm bên trong ẩn chứa một loại đặc biệt linh cơ, phàm là đạt được cái này một cấu nguyên âm người, liền có thể thu hoạch được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Mà nữ tử kia tại mất đi nguyên âm đằng sau, trên ngực khối kia bất liền sẽ biến mất. Nàng đột nhiên bu lại, lặng lẽ meo meo nói, nô gia đoạn thời gian trước từng thấy qua đại phủ chủ tắm rửa, tại trên ngực của nàng xác thực có một khối như đóa hoa bất hồ thành vũ hí mắt, trầm tư một chút, đột nhiên nói ra, sau đó ngươi mật thiết chú ý các ngươi thiên xà phủ hết thảy động tác, có dị thường liền muốn trước tiên hướng ta báo cáo. Mặt khác viên đan dược này ngươi cầm lên. Sử Hồng Lăng tiếp nhận đan dược, ngắm hắn một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đây là muốn cho ai ăn? Hồ Thanh Vũ, đều có thể. Ngươi nhìn tình huống, nhiệm vụ này không bắt buộc. Mặt khác, ta chuyển cho ngươi một đoạn khẩu quyết tâm pháp. Nói liền đem ngũ thần miếu nhập môn vài đoạn tâm pháp công cho Sử Hồng Lăng. Sử Hồng Lăng kích động yên lặng nhớ hai lần, lại sợ chính mình quên đi, liền từ trong giới chỉ móc ra một kiện thay đi giặt quần áo, muốn dùng văn tự nhớ kỹ. Hồ Thanh Vũ đưa tay nhẹ nhàng nắm nàng cái cằm, nhớ không rõ hoặc là có không hiểu, tùy thời có thể lấy tới hỏi ta. Chỉ cần ngươi có thể đem ta lời nhắn nhủ sự tình làm xong, biết không? Chương 152, Lạc Tinh mặt nạ lần thứ nhất giao dịch. Chương 152, Lạc Tinh mặt nạ lần thứ nhất giao dịch. Sử Hồng Lăng cái cằm bị nắm, bị ép hơi bệnh mặt lên. Mặc dù Hồ Thanh Vũ lực đạo cũng không lớn, nàng có thể tùy tiện tránh thoát, nhưng nàng cũng không có như này làm. Cảm thụ được đập tại trên mặt mình, thuộc về nam tử đặc hữu hô hấp, nàng kìm lòng không được dưới mi mắt rủ xuống, lông mi thật dài run không ngừng. Hồ Thanh Vũ thông qua tươi sáng kiếm tâm, cảm giác được lúc này Sử Hồng Lăng thế mà cũng không có đang diễn, mà là thật thẹn thùng sau một khắc, Sử Hồng Lăng dứt khoát nhắm mắt lại. Hồ Thanh Vũ, cái này nằm thẳng. Hắn buông ra tay của mình, ho nhẹ một tiếng, nói ra, tốt, ngươi đi về trước đi. Chú ý an toàn, không nên bị người khác phát hiện. Là, công tử một tiếng này đáp lại, Hồ Thanh Vũ cảm giác đều so trước đó muốn ngọt ngào. Khi Hồ Thanh Vũ trở lại hỏa liệt cốc thời điểm, đã thấy đến Hồ Thanh Văn chính một mặt sinh không thể luyến. Bên cạnh Hồ Minh Tông thì là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Mà tại Hồ Thanh Văn đối diện thì là hồng quang đầy mặt Viêm Hằng Ngọc, cùng Sa Hồng Ngọc một đôi này khuê mật. Đây là thế nào? Hồ Thanh Văn vừa thấy được Hồ Thanh Vũ xuất hiện, lập tức tựa như gặp được chúa cứu thế, tiến lên kéo lại hắn. Thanh Vũ, nhanh, ngươi mau tới nói một câu, chúng ta Hồ gia lớn như vậy một cái gia tộc, trên giang hồ cũng là có mặt mũi, tam bá lại là gia tộc dòng chính, tại sao có thể ở rể đến như thế một cái nho nhỏ? Đối diện Viêm Hằng Ngọc lập tức không phục kêu lên, cái gì gọi là nho nhỏ, ta hỏa liệt cốc chỗ nào nhỏ? Lại nói, Minh ca tới hỏa liệt cốc, đó chính là đừng ra, tại các ngươi Hồ gia, Hồ thiếu chủ ngươi nói, hắn tính cái hàng, có thể tính cái hàng. Hồ Thanh Văn gấp mặt đỏ dần, cái này không giống với Viêm Hàm Ngọc lập tức đánh gây hắn, làm sao không giống với, có cái gì không giống với. Hồ Thanh Văn, Thanh Vũ ngươi nói bá. Viêm Hàm Ngọc cũng đem đầu quay lại, Thanh Vũ, ngươi nói một chút, ngươi là ý tưởng gì? Một cái gọi Hồ thiếu chủ, một cái gọi Thanh Vũ thân sơ xa gần biểu lộ không bỏ sót. Hồ Thanh Vũ nhìn xem cái này, nó ngó cái kia, cuối cùng vừa nhìn về phía Hồ Minh Tông. Kỳ thật nhìn thấy nhà mình tam bá ở bên cạnh nãy giờ không nói gì, Hồ Thanh Vũ cũng đã đoán được hắn tâm tư. Hắn trầm ngâm một chút, trong đầu hơi tổ chức một chút ngôn ngữ. Thanh thân dù sao cũng là chuyện của hai người, cái gọi là gả hay là cưới cái kia cũng chỉ là một chút lễ nghi phiền phức. Ngày sau qua hạnh phúc không hạnh phúc, vẫn là dựa vào hai người các ngươi tâm ý của mình, mà không phải có hay không tuân theo những lễ tiết này. Hồ Thanh Vũ mắt thấy nhà mình tam bá, biểu lộ nói nghiêm túc, tam bá, cuộc sống sau này là chính ngươi qua, cho nên, vô luận ngươi làm cái gì quyết định, chất nhi đều sẽ ủng hộ ngươi. Về phần gia tộc bên kia, ngươi cũng không cần lo lắng, các gia gia nếu là có ý tưởng gì, ta sẽ đi giúp ngươi giải thích. Mà lại, ta tin tưởng, vô luận ngươi cuối cùng lựa chọn là như thế nào, ngày sau nếu gia tộc cần ngươi, ngươi nhất định vẫn là sẽ vì gia tộc xuất tận toàn lực. Hồ Minh Tông hai mắt lập tức nhanh chóng biến đỏ, Thanh Vũ Ân, ngươi nói đúng, vô luận lúc nào, chỉ cần gia tộc cần, ta nhất định sống pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Viêm Hàm Ngọc tiến lên ôm Hồ Minh Tông một cánh tay, ôn nhu nói, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Sa Hồng Ngọc đã ở một bên bắt đầu lau nước mắt. Hồ Thanh Vũ cảm giác mình hẳn là thời đại này nhất khai sáng một vị phụ huynh, cho mình điểm cái like. Chỉ có Hồ Thanh Văn vẫn tại cái kia xoắn xuýt không ngừng, thế nhưng là lời như vậy, giang hồ các đồng đạo sẽ như thế nào xem chúng ta Hồ gia? A, Hồ Thanh Vũ mỉm cười nói ra, Thanh Văn ca, chỉ cần tự thân đủ cường đại, tự có đại nho vì ta biện kinh. Hồ Thanh Văn nói hay lắm. Hồ Minh Tông lớn tiếng tán thán nói, Thanh Vũ, ngươi không hổ là ta Hồ gia kỳ lân con, văn thao võ lược mọi thứ sáng chói. Hồ Thanh Vũ một giây phá công, lung tung nói, tam bá, những này cũng đừng có lại nói. Hồ Thanh Văn gặp không có một người giúp đỡ chính mình, đành phải thôi. Ban đêm, sau khi ăn cơm tối xong, Hồ Thanh Vũ vụng trộm ám chỉ Hồ Minh Tông cùng đi đến trong cốc trên đài cao. Gặp bốn phía không người, Hồ Thanh Vũ liền hỏi, tam bá, ta nhìn Thẩm Thẩm trên thân khí tức so với lần trước ta lúc rời đi cường thịnh không ít, ngươi đã đem tiên ma xá lợi giao cho nàng? Hồ Minh Tông, đúng a, ngươi không phải nói đem cái kia xem như xính lễ sao? Hồ Thanh Vũ gặp hắn một bộ không biết vì sao dáng vẻ, đều thay hắn gấp, vậy cũng không cần sớm như vậy giao cho nàng à, ngươi không chức giữ lại chính mình dùng nhiều một đoạn thời gian? Hồ Minh Tông mặt mũi tràn đầy không quan trọng nói, không có việc gì, nàng dùng cùng ta dùng đều như thế. Hồ Thanh vợ u cờ hờ ý tiếp rèn sắc không thành thép nhìn xem nhà mình tam bá, nghĩ không ra như thế cái tháo hắn tử, thế mà cũng là một cái yêu đứng não. Không giống với à, hiện tại thực lực của nàng lại phải vượt qua ngươi, Tây Phong lại một lần nữa áp đảo gió đông, tiếp tục như vậy, ngươi về sau liền muốn phu cương bất chấn. Hồ Minh Tông lập tức lĩnh ngộ được cái gì, lúng túng nói, cái gì Tây Phong, gió đông, ngươi đứa nhỏ này, không cần nói mỏ. Hai chúng ta đều như thế. Hồ Thanh Vũ hừ lạnh một tiếng, không nghe ta, ngươi về sau liền đợi đến nhìn đi. Hồ Minh Tông nhìn xem nên ngang rời đi chất tử, nhịn không được gãi đầu một cái, trong lòng cũng bắt đầu có chút luống cuống. Hồ Thanh Vũ trở lại phòng mình sau, theo thường lệ ngồi xếp bằng trên giường, hành công vận khí chín cái đại chu thiên. đằng sau hắn liền từ trong chiếc nhẫn móc ra chính mình cái kia nhất tinh mặt nạ. Từ khi đắc thủ mặt nạ này sau, thời gian dài như vậy hắn còn một mực không có sử dụng tới phía trên giao dịch công năng. Ngược lại là chứa đựng tại trong mặt nạ cái kia mười mấy môn võ công, tất cả đều đã nhìn một lần, đồng thời đối với mấy môn tương đối có giá trị võ công, hắn cũng đã tu luyện. Trong đó liền bao quát môn kia vô quang châm tiến giai bản đại hắc thiên phát ấn. Hồ Thanh Vũ đem tự thân ý thức chìm vào trong mặt nạ, đi vào bên cạnh tế đàn. Trong gia tộc có thể giao dịch đồ vật đều sớm đã bị Hồ Trường Hưng qua tay, còn lại chính là không thể dùng đến giao dịch. Lần trước cùng Tào Phi Kiệt, Mục Tinh Hồng ba người cùng một chỗ sáng tạo ra tam môn võ công, Hồ Thanh Vũ cũng không nỡ cầm lấy đi giao dịch, bởi vậy liền một mực kéo xuống tới. Lần này đạt được một môn luyện đan khẩu quyết, cùng mấy cái đan phương, hắn liền dự định đến thể nghiệm một chút giao dịch này công năng. Đầu tiên là cầm mấy cái được từ Lý Mục đan phương, kết quả tổng cộng 7 cái đan phương, 5 cái đối phương không nhận, chỉ có 2 cái thỏa mãn giao dịch điều kiện. 2 cái đều là đổi lại một tấm phẩm chất không sai biệt lắm đan phương. Sau đó Hồ Thanh Vũ để lên khóa tâm đan đan phương. Một trận hào quang lóe lên sau, trên tế đàn xuất hiện một tấm hoàn toàn mới đan phương, Hồ Thanh Vũ lấy tới xem xét, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cũng không có đình chỉ giao dịch, đến tiếp sau lại để lên tiên cơ bách luyện. Phán định đã bị giao dịch qua. Trong lòng của hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cuối cùng hắn đem Lý Mộc cải tiến đằng sau luyện đan khẩu quyết thả đi lên. Sau một khắc, quang mang lóe lên, giao dịch thành công. Chương 153, dưỡng nhan đan, Hoàng đỉnh thần đan kinh chương 153, dưỡng nhan đan, Hoàng đỉnh thần đan kinh dùng khóa tâm đan giao dịch tới đan phương tên là dưỡng nhan đan. Xem xét danh tự chỉ có biết ăn thôi là dùng để làm gì. Mà lại cái này dù sao cũng là thế giới cao võ, dược hiệu so sánh với kiếp trước những cái kia hô hào dưỡng nhan khẩu hiệu vật phẩm chăm sóc sức khỏe khẳng định không biết tốt hơn bao nhiêu. Đan dược này đối với trai thẳng không có gì dùng, nhưng là đối với nữ, sức hấp dẫn tuyệt đối là tiêu chuẩn, có thể lấy về cho thập tam thuốc, về sau gia tộc liền lại có thể thêm ra một cái năm đấm sản phẩm. Mặt khác một quyển đan kinh, tên là Hoàng đỉnh thần đan kinh. Đan kinh cũng là một môn nội công tâm pháp, chỉ bất quá loại này nội công tâm pháp tu luyện cũng không thích hợp dùng để chiến đấu, luyện được cho dù tốt, cũng là chiến ngũ cặn bã. Loại này đan kinh tu luyện ra được chân khí, nguyên bộ khẩu quyết, thủ ấn, tất cả đều là luyện đan phục vụ. Đan kinh tốt xấu, có thể trực tiếp ảnh hưởng một vị đan sư luyện đan trình độ. Môn này Hoàng đỉnh thần đan kinh chính là một môn phẩm chất thượng giai đan kinh. Tại Hồ Thanh Vũ trong mắt, thậm chí càng tại Lý Mộc cùng nhà mình thập tam thúc hai người tu luyện đan kinh phía trên. Cùng Hồ Thanh Vũ kiếp trước tại trên internet thấy qua một chút luyện đan lý niệm càng thêm phù hợp. Đều là lấy đan lô mô phỏng tiểu vũ trụ, coi trọng tiên nhân hợp nhất lý niệm. Mà lại môn này đan kinh còn cần lấy đồng tao chế tạo một tòa chuyên môn đỉnh lô tiến hành luyện đan. Bất quá, cái này một quyển đan kinh bên trên ngược lại là rất thân mật đem cái kia đỉnh đồng tao lô chế tạo phương pháp đồng dạng bày ra đến nhất thanh nhị sở. Hồ Thanh Vũ nhìn hai lần, đã đối với nó bên trong ảo diệu nhưng tại ngực. Cái này cũng có thể mang về cho thập tam thúc dùng, đến lúc đó để hắn trực tiếp chế tạo hai tòa đan lô, phân ta một tòa, hoàn mỹ. Hồ Thanh Văn vừa tiến vào sân nhỏ, một cỗ nồng đậm mùi thuốc liền xông vào mũi, hắn vô ý thức che bên dưới cái mũi. Làm sao làm nhiều dược liệu như vậy đặt ở trong viện? Hoặc, còn làm tới lớn như vậy một tòa đan lô, ngươi lại bắt đầu học thuật luyện đan. Bingo, trả lời chính xác, đáng tiếc không có ban thưởng. Hồ Thanh Văn liếc mắt, hắn cảm giác chính mình cái này biểu đệ nói chuyện càng ngày càng nhẹ thoát, luôn luôn để cho người ta theo không kịp tiết tấu. Ta muốn trước trở về. A. Hồ Thanh Vũ từ đan lô phía sau duỗi ra một cái đầu, về Hoàng Lâm Sơn. Hồ Thanh Văn lập tức khoát tay áo, không phải, là về Trường Vân Trại. Trước đó đã tại Trường Vân Trại thành lập tốt chúng ta Hồ ra một cái cứ điểm, lần này ta muốn trở về, dẫn đầu trong nhà thương đội, đem Trường Vân Trại cùng Hỏa Liệt Cốc ở giữa con đường đạt thông, về sau có thể hình thành ổn định giao dịch. A, vậy ngươi có thể đem ta Bạch Mã Bang đội xe cũng mang lên. Đã mang tới. Ta tới là muốn hỏi ngươi, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Hồ Thanh Vũ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu nói, không được, ta tại cái này còn có chuyện. Đúng rồi, ngươi thuận tiện để cho người ta đem bình đan dược này mang về, cho nhà ta bên trong Mai Nhi các nàng bà gái, để các nàng thử trước một chút hiệu quả. Nói đưa một cái bình sứ đi qua. Trong này là hắn gần nhất vừa luyện chế dưỡng nhan đan. Đan sư tu luyện lại hoàn toàn là một loại khác mô thức. Bọn hắn phương thức tu luyện nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Đó chính là luyện đan. Bọn hắn cũng không dựa vào ngồi xuống luyện khí, hấp thu thiên địa linh lực, mà là toàn bộ nhờ luyện đan, hấp thu đan khí tu luyện. Đan khí này chỉ có tại một lò đan dược luyện chế thành công, sắp ra lò thời khắc mới có thể sinh ra. Đan sư chính là phải bắt được thời cơ này, lấy tự thân đan quyết hấp thu luyện hóa cái này một cỗ đan khí. Phẩm chất đan dược càng cao, đan khí phẩm chất cũng càng tốt. Bởi vậy, tất cả đan sư cơ bản đều là chút trẻ nam hoặc trẻ nữ. Chỉ cần có đầy đủ dữ liệu, đầy đủ đan phương, bọn hắn có thể một mực trạch đến thiên hoàng địa lão. Trực tiếp trạch ra một cái thần chiếu cảnh cho ngươi cũng không phải không có khả năng. Hồ Thanh Vũ chính là dạng này, trực tiếp tại Hỏa Liệt Cốc trạch hơn phân nửa tháng. Một ngày này ban đêm, một mảnh mây đen bay tới che khuất cái kia khẽ con mày ngày tháng, để giữa thiên địa càng thêm ảm đạm. Liền ngay cả trong cốc ở khắp mọi nơi hỏa hoàng đều trở nên an tĩnh rất nhiều. Hồ Thanh Vũ bỏ đi áo ngoài, đang muốn lên giường đi ngủ, đột nhiên nghe được ngoài phòng có một trận gió âm thanh truyền đến. Đây là có người đang nhanh chóng di động mang theo tiếng gió, mà lại người này hay là tại không ngừng hướng phía phòng của mình tiếp cận. Sau một khắc, cửa sổ lật qua lật lại, một đạo bóng người màu đỏ liền chui đi vào. Bóng người màu đỏ tiến vào trong phòng sau, nguyên điệu một cái xoay người, trên thân một mảnh hồng vân phiêu khởi, từ từ rơi vào trên bình phong. Sau đó một đạo trắng đoán, non mềm thân thể mềm mại liền nhào vào Hồ Thanh Vũ trong ngực. Vào tay kiểu, non, mềm, ánh sáng, trực. Công tử sao còn bắt đầu học tập thuật luyện đan? Thanh âm kiểu mị nương theo lấy một đạo nóng dực khí tức tiến vào chính mình lỗ tai. Hồ Thanh Vũ thuận miệng đáp, ý nhiều không ép thân. Ngươi thế mà có thể không kinh động những cái kia hỏa hoàng, trực tiếp tiến đến. Xem ra thực lực tiến triển không ít a. Sử Hồng Lăng giảo hoạt cười cười, có hay không tiến bộ, công tử thử một lần chẳng phải sẽ biết. Hai bên la trướng rủ xuống, chỉ chốc lát sau lại bắt đầu có quy luật lắc lư. Theo thời gian, lắc lư biên độ càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, liền ngay cả cái giường cũng bắt đầu một chút lay động. Phát ra két thanh âm. Hồi báo xong làm việc sau, Sử Hồng Lăng thừa dịp sắc trời không sáng, lại mau chóng rời đi. Hồ Thanh Vũ thì là tiếp tục chính mình luyện đan sự nghiệp, chỉ là trên tay không có một tòa đỉnh đồng thao lô, luyện lên đan đến từ đầu đến cuối còn kém như vậy một chút, mà lại hôm nay không biết nguyên nhân gì, sáng sớm bắt đầu, cốc nội liền không ngừng có người ồn ào. Thằng đến Hồ Minh Tông đi vào hắn trong sân. "Thanh Vũ, tối hôm qua ngươi cái này có động tĩnh gì?" Hồ Thanh Vũ mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, trên tay luyện đan động tác không ngừng. "Không có à, đã xảy ra chuyện gì? Sáng sớm cứ như vậy cãi nhau không ngừng." Hồ Minh Tông kỳ quái nói ra, "Tối hôm qua hẳn là có cao thủ tiềm nhập cốc nội, rất nhiều hỏa hoàng không kịp phát ra cảnh cáo, liền bị độc chết. Nhìn vết tích hẳn là có 2-3 cao thủ, bên trong một cái chính là hướng phía ngươi bên này phương hướng tới. Chỉ là rất kỳ quái, chúng ta đem trong cốc toàn diện tra xét một lần, thứ gì cũng không có ném, người cũng đều không có việc gì. Nếu đều vô sự, vậy liền không cần tự tìm phiền não rồi. Ta phải đi ra ngoài một chuyến, lúc nào trở về còn chưa nhất định, mấy ngày nay ăn cơm không cần gọi ta." Hồ Minh Tông thấy không đến cái gì tin tức hữu dụng, đành phải thôi, "Tốt à, chính ngươi chú ý an toàn." Tây Di Sơn khu phạm vi cực lớn, có chút khu vực địa hình địa bật, tương đương quỷ phụ thần công. Tại một chỗ giữa dãy núi, từng tòa ngọn núi tất cả đều là quái thạch lởm chởm, vách núi treo leo chỗ nào cũng có, phảng phất như là cái này vốn là một tòa to lớn núi cao, kết quả bị người một quyền đánh nát ngọn núi, một ngọn núi vỡ vụn thành 7-8 tòa. Sau đó lại đang quanh năm tháng dài tự nhiên chi lực bên dưới, mặt ngoài một lần nữa mọc đầy thảm thực vật, thậm chí có một ít thô to dây leo còn liên tiếp vài tòa khác biệt ngọn núi. Tại cái này 7-8 tòa giữa dãy núi kéo kết thành lít nha lít nhít mạng nhện bình thường lưới mây. Ba thiên tể có một cái gùi, tại cái này lưới mây phía trên xuyên tới xuyên lui, giống như là một cái cần cù ong mật nhỏ. Đột nhiên hắn bay vút thân hình một cái cứng ngắc, dưới chân trượt đi, kém chút liền té xuống. Hắn vội vàng ổn định thân thể của mình, toàn thân cứng ngắc, chậm rãi quay người, nhìn về phía sau lưng. Chương 154, Liệp Giao chương 154, Liệp Giao Sử Hồng Lăng được một đoạn khẩu quyết tâm pháp, trở về tu luyện mấy ngày, lập tức liền có đột phá, đạt đến tiên thiên đệ nhị cảnh. Nhất thời dưới sự kích động, liền chạy tới cảm tạ Hồ Thanh Vũ, thuận tiện mang đến hai cái tin tức. Một cái là Thiên Xà phủ vị kia nhị phủ chủ thương thế tựa hồ trong thời gian ngắn còn tốt không được, liền lại bắt đầu treo lên chính mình vị kia nữ đồ đệ chủ ý, muốn mượn nó nguyên âm chữa thương, chỉ là đối phương căn bản không để ý hắn. Một cái khác chính là nhị phủ chủ mệnh Thiên Xà phủ trên dưới tất cả đều ra ngoài cho hắn tìm kiếm thuốc chữa thương, liền ngay cả mấy vị điện chủ đều không ngoại lệ. Sử Hồng Lăng chính là ngoại ý muốn biết được ba thiên tề hái thuốc địa điểm, liền cáo chi Hồ Thanh Vũ. Ba thiên tề chậm rãi quay người, nhìn thấy sau lưng trôi nổi tại giữa không trung Hồ Thanh Vũ, lập tức trên mặt lộ ra một cái khiêm tốn dáng tươi cười. "Hồ công tử, thật là đúng dịp à, thế mà ở chỗ này gặp mặt, ngài cũng là tới hái thuốc sao? Không biết ngài muốn tìm là loại nào dược liệu, tiểu lão nhân đã hái không ít, nếu là có công tử ngài cần, cứ việc cầm đi." Hồ Thanh Vũ trên mặt giống như cười mà không phải cười, bấm tay bắn ra một viên màu vàng nâu đan hoàn, "Ta là cố ý tìm đến ba lão đầu ngươi, gần nhất luyện chế ra một loại tân dược, lấy ra cho ngươi đánh giá đánh giá." Ba thiên tể vô ý thức tiếp nhận đan hoàn, trong lòng thật sâu thở dài một cái, biết lần này mình đã không tránh thoát. Một thanh nặn ra mặt ngoài sắc áo, lộ ra bên trong màu đỏ nhạt đan dược. Trên mặt vẫn như cũ cười ha hả nói ra, nghĩ không ra Hồ công tử còn là một vị đan đạo đại sư, đúng lúc tiểu lão nhân lớn tuổi, cần hảo hảo bổ một chút, đa tạ công tử tặng đan. Hồ Thanh Vũ nhìn xem ba thiên tề một ngụm đem khóa tâm đan nuốt vào, thầm nghĩ trong lòng, lão hồ ly này, co được giãn được, ngược lại là tràn đầy co giãn a. Sau một lúc lâu, ba thiên tề kinh ngạc mở hai mắt ra, lúc trước hắn nói cần bổ một chút, đây chẳng qua là vì nói điểm dễ nghe lời xa giao, tiện đem trước mắt cái này tiểu sát tinh dỗ dành cao hứng một chút. Ai ngờ an viên đan dược này đằng sau, trong nháy mắt cảm giác mình tim đập mạnh mẽ đánh ép, đã bắt đầu suy yếu, khí huyết đều lại biến tăng thêm mấy phần. Chẳng lẽ còn thật sự là linh đan? Về sau hàng năm một lần, ta sẽ giúp ngươi áp chế đan dược độc tính, bằng không dược lực bộc phát, ngươi liền sẽ phân tâm mà chết. Lao nô biết. Hồ Thanh Vũ nhìn hắn một cái, rất thượng đạo. Ngươi đường đường một cái địa chủ, làm sao còn tự mình đi ra hái thuốc? Ba thiên tể cười khổ nói, hai vị phủ chủ tranh chấp, chúng ta những này cái gọi là điện chủ cũng bất quá là bầy cao cấp một điểm pháo hôi mà thôi, còn không bằng đi ra chân chạy an toàn hơn. Nói liền theo bản năng nhìn Hồ Thanh Vũ một chút. Hiện tại xem ra, cái nào cũng không an toàn. Hồ Thanh Vũ cười hắc hắc một tiếng. Xem ra vị kia đại phủ chủ thời gian cũng không dễ chịu đâu. Giữ lại chính mình vị sư phụ này đi, luôn cho mình cả cái này cả cái kia, nếu là không lưu, đối mặt bây giờ Tây Di Sơn khu thế cục, chính mình một người lại một cây chẳng chống vững, nhà ngươi còn biết các ngươi mấy vị khác điện chủ hành tung sao? Ba thiên tể trầm ngâm một chút, đột nhiên ngẩng đầu nói ra, lão nô còn biết Sử Hồng Lăng Sử điện chủ cùng Bạc Ước Thu Bạc điện chủ hành tung. Hồ Thanh Vũ sững sờ, vừa nghe được Sử Hồng Lăng danh tự lúc, còn tưởng rằng chính mình cùng Sử Hồng Lăng quan hệ trong đó đã bị cái này ba lão đầu cho đã nhận ra. Á, chỉ có hai người bọn họ sao? Ba thiên tể cười híp mắt nói ra, mấy vị khác điện chủ hành tung cũng biết một chút, không bằng lao nô trước giúp công tử đi đem một đôi này yêu nữ bắt lại. Đây là đem bản công tử nhìn thành lao sắc phê a. Hồ Thanh Vũ một mặt chính khí quát lớn, trước làm chính sự, ngươi đem bản công tử nhìn thành cái gì? Là, lao nô biết sai rồi. Nơi núi rừng sâu xa trên một ngọn núi cao, tại một mặt trên vách đá dựng đứng đột xuất một khối nham thạch to lớn, phản phất một bàn tay từ bên cạnh vươn một cây ngón tay cái. Hồ Thanh Vũ lúc này liền khoanh chân ngồi tại nham thạch to lớn đỉnh. Tại bên cạnh hắn thì là nằm một cánh tay phẩm chất linh xà thi thể, còn tại thỉnh thoảng có rúm. Nhưng là trên thân nó gần rắn, mật rắn các loại có giá trị linh bộ kiện đều đã biến mất không thấy gì nữa. Một tiếng gió thổi truyền đến, ba thiên tề thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Hồ Thanh Vũ bên người. "Công tử, lão nô đã tìm tới Hướng Thiên Lý cùng Thái Lao Quỷ tung tích, cái này hai người hàng, không biết chuyện gì xảy ra thế mà tiến tới cùng một chỗ. Cái này Thái Lao Quỷ, tại chúng ta trong 12 người thực lực là số 1 số 2, hắn đã đạt đến tiên thiên đệ tam cảnh." Một bên khác, Hướng Thiên Lý một tay đeo một cái da lớn túi, đang cùng một cái lao giả khô gầy cùng nhau xuất hiện tại một cái đầm nước bên cạnh. Đầm nước này không lớn không nhỏ, nương tựa một mảnh vách núi, trên vách đá dựng đứng có vài chỗ lỗ hổng, đang có thuần thuần dòng nước không ngừng rót vào trong đầm nước. Trong đầm nước nước đen như huyền thiết, sâu không thấy đáy, nhìn xuống đen kịt một mảnh, phảng phất một tòa vực sâu. "Tiểu Hướng, ngươi xác định xuất sinh tiên là trốn ở đây phía dưới sao?" Hướng Thiên Lý một mặt khẳng định nói, "Ta tận mắt thấy, không có sai." "Thái lão ngài chờ lấy, ta cái này đem nó câu đi ra." Nói liền cởi xuống trên lưng mình túi da thú. Da thú này túi không biết là dùng động vật gì vỏ ngoài, da công tay nghề cũng rất tốt, không có mở ra thời điểm một tia mùi cũng không có tiết lộ ra ngoài. Sau khi hắn giải khai miệng túi trong nháy mắt đó, lập tức có một cỗ nồng đậm mùi máu tươi phiêu tán mà ra. Ngay sau đó, Hướng Thiên Lý liền từ bên trong vớt đi ra một đầu không sai biệt lắm có người bình thường cao hổ loại quái vật. Cái này đúng là xuất sinh kia thích đắm nhất, nó khẳng định lập tức liền sẽ lên tới. Hướng Thiên Lý một tay lấy lông ném vào bên đầm nước. Một đầu này hống cũng không triệt để tử vong, thậm chí tinh thần đầu cũng không tệ lắm, mới từ trong túi đi ra, liền gầm thét liên tục, dãy rủa không ngừng. Chỉ bất quá tứ chi của nó đã đều bị đánh gãy, sau khi rơi xuống đất, chỉ có thể không ngừng trên mặt đất phụ phục dãy rủa. Sau một khắc nó tựa hồ cảm ứng được cái gì, thân thể dừng lại, trong miệng gầm thét cũng một chút liền biến thành nghẹn ngào. Tới hống trên thân còn cho Hướng Thiên Lý trói lại một cây dây nhỏ, lúc này Hướng Thiên Lý dùng sức kéo trở về, hống thân thể lập tức liền nhanh chóng rời đi bên đầm nước. Cùng một thời gian, trong đầm nước mặt nước đột nhiên nổ tung, một viên màu xanh sẫm, tướng mạo đầu lâu giữ tận chui ra mặt nước, nhanh chóng hướng phía đầu kia lống há miệng cắn xuống. À, lại là một đầu mặc dao đứng ở đằng xa đứng ngoài quan sát ba thiên tể thấy thế lập tức phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Hồ Thanh Vũ tò mò hỏi, cái này mặc dao có cái gì đặc thù sao? Ba thiên tể tranh thủ thời gian hồi đáp, loại này danh tự bên trong sẽ bị mang theo giao sự xưng hô này mãng xà chi thuộc, thể nội đều là ẩn chứa có chân long huyết mạch. Ta thiên xà phủ hai đại trí cao sâu độc trong kinh cựu luyện thật sâu độc hóa rồng trải qua chính là muốn hấp thu đại lượng chân long huyết mạch, để cho mình bản mệnh cổ tiến hóa làm long trúc bên trong sâu độc. Chỉ là, kỳ quái, hai người bọn hắn tu luyện đều không phải là môn kia sâu độc trải qua á. Lúc này, dưới đáy hai người cùng đầu kia mặc dao đã triển khai chiến đấu kịch liệt. Chương 155, quyền ấn chương 155, quyền ấn cái kia thái lão quỷ nhìn xem chỉ là một cái khô gầy tiểu lão đầu. Nhưng là thời điểm chiến đấu một quyền một cước tất cả đều đại khai đại hợp, khí thế hùng hồn. Một đầu này mặc giao thân thể cùng người thân eo bình thường phẩm chất, chiều dài có mười mấy mét, ở trong rừng nhanh chóng xuyên thẳng qua, phàm là bị nó đụng phải, vô luận là trăm năm cổ thụ hay là ngọn núi nham thạch, tất cả đều sát tức đoạn, đập lấy tức nước. Nhưng là Thái Lao Quỷ vẫn như cũ có thể bằng tự thân một đôi nhục quyền cùng nó cứng tay cứng chân đối hãm. Hướng Thiên Lý cùng là 12 điện chủ một trong, đều chỉ có thể biến thành tranh nền. Chỉ có thể ở cách đó không xa, thỉnh thoảng lấy tự thân ngự đao thuật đối với mặc giao tiến hành quấy rối, làm một chút phụ trợ. Mặc dao gặp bằng vào tự thân thân thể cường hãn không cách nào áp chế đối phương, đầu có chút ngửa ra sau, há mồm liền phun ra một cỗ lạnh thấu xương hàn khí. Cách đó không xa Hướng Thiên Lý một tiếng quát khiếu, lập tức bay lùi sau lưng lui. Tại trước người hắn một đạo màu trắng băng tuyến theo sát lấy cước bộ của hắn nhanh chóng lan tràn. Một bên khác Thái Lao Quỷ thân thể khô gầy phảng phất hóa thân một tòa lò luyện, hung hồn hừng hực khí huyết chi lực bạo tán mà ra, ở tại đỉnh đầu tạo thành một đạo lang yên giống như khí huyết chi trụ. Lạnh thấu xương đóng băng hàn khí còn chưa tiếp cận hắn thân thể, liền trực tiếp bị ngăn cản tại một trượng có hơn. Ba thiên tề ở một bên cố gắng làm tốt chính mình hiện trường sướng ngôn viên chức trách, Thái Lao đầu tu luyện là một loại gọi là huyết mãng bên trong sâu độc. Loại này sâu độc mặc dù tên gọi một cái mãng chữ, nhưng trên thực tế vô cùng tinh tế, luyện thành bên trong sâu độc đằng sau liền sẽ du tẩu trên cơ thể người trong mạch máu, tu luyện được càng sâu, liền sẽ dáng dấp càng dài, cùng mạch máu kết hợp cũng biến thành càng chặt chẽ hơn. Khi tu luyện tới đỉnh thời điểm nghe nói huyết mãng liền sẽ trực tiếp đem ký chủ thể nội mạch máu toàn bộ thay thế đi, chỉ để đạt tới người sâu độc hợp nhất. Hồ Thanh Vũ có chút hăng hái nhìn phía trước chiến đấu, nhưng trong lòng không khỏi sinh ra một chút tiếc nuối. Di nhân những này kỳ công bí kỹ phần lớn là lấy tu luyện các thức cổ trùng làm chủ, cũng không phải là trực tiếp tu luyện chân khí. Có thể tham khảo địa phương, cực ít. Chỉ có thể nhìn đỏ mắt. Hắn một mực nhìn lấy phía trước, trong miệng đột nhiên hỏi một câu, "Già ba, ngươi tu luyện bản mệnh cổ là cái gì?" "Về công tử, lão nô bản mệnh cổ là một loại nhiều mặt rắn, mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, liền có thể bao dài ra một viên đầu, hiện tại mới chỉ là hai đầu." Hồ Thanh Vũ nhẹ gật đầu, đột nhiên lại chỉ vào trong sân Thái Lao đầu hỏi, "Cái kia Thái Lao đầu là trên người có cái gì ám thương sao? Thấy thế nào hắn hồi khí không quá thuận a?" Ba thiên tề nghe vậy lập tức ngưng thần nhìn sang, đồng thời trong miệng nói ra, "Không nghe nói trên người hắn còn có ám thương a, trong phủ thực lực của hắn trừ bỏ hai vị phụ chủ, đó chính là số 1 số 2, bình thường cũng cơ bản không có người nào cùng hắn động thủ." Hắn nhìn kỹ vài lần, cũng nhìn không ra manh mối gì. Nhưng là tại Hồ Thanh Vũ trong mắt lại là thấy nhất thanh nhị sở, nhất là tại hắn sử dụng Hạo Thiên Kính đằng sau. Có thể rõ ràng nhìn thấy mỗi khi cái kia Thái Lao Quỷ đem tự thân khí huyết vận chuyển tới ngực bộ vị lúc, liền sẽ xuất hiện một tia trì trệ, phản phất nơi đó bị bế tắc bình thường. Mà lại tại Hạo Thiên kính phía dưới, bộ ngực hắn chỗ kia địa phương còn thỉnh thoảng phát ra một đạo hào quang màu vàng nóng, như ánh nến bình thường chập chờn. Mặc Dao một ngụm hàn khí cũng không có đưa đến cái tác dụng gì, ngược lại bị Thái Lao Quỷ Thừa Cơ đột tiến, tại trên đầu mình đánh đập bài quyền, lập tức bị kích phát hung tính. Đầu này Mặc Dao dưới bụng sinh hai chảo, mỗi chảo mọc ra ba chỉ, đầu ngón tay sắc bén, lại loại hàn quang, phản phất tinh thiết chế tạo. Nó lấy hai chảo cùng một ngụm đồng dạng răng nanh sắc bén làm vũ khí, đồng dạng cùng Thái Lao Quỷ triển khai cận thân vật lộn. Bắt được một cái cơ hội liền trực tiếp dùng chính mình dáng người rong ròng cao kia đem Thái Lao Quỷ trực tiếp quấn quanh. Đồng thời, loài rắn năng lực tiên phú, rào sát khởi động. Đứng trước như vậy sắc cục, Thái Lao Quỷ Ti không chút nào hoảng, há mồm hít sâu một hơi. Chỉ gặp hắn cái kia thân thể khô gầy đột nhiên bắt đầu bành trướng, phản phất là ngay tại thổi phồng khí cầu bình thường. Chỉ là một cái nháy mắt ở giữa, thân thể của hắn liền bỗng nhiên phồng lớn lên một vòng. Từ ban đầu khô gầy tiểu lão đầu, trực tiếp biến thành một cái khôi ngô hùng tráng đại cơ bá. Ở Hoắc Siêu xài ra biến thân. Nơi xa quan chiến Hồ Thanh Vũ vô ý thức phát ra một tiếng kinh hô. Ba Thiên Tề há to miệng, nhưng lại không biết lúc này chính mình nên nói cái gì. Công tử vừa mới nói cái gì? Nghe không hiểu đầu kia Mặc Dao muốn chạy trốn. Hồ Thanh Vũ đột nhiên lại nói một câu. Quả nhiên, tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, đầu kia Mặc Dao một cái bung đuôi, ép ra Thái Lao Quỷ, thân thể đằng không mà lên. A, gia hỏa này còn có thể bay. Ba Thiên Tề vội vàng giải thích nói, có thể làm được tầng trời thấp phi hành, chủ yếu là nó có một loại năng lực thiên phú, có thể thao túng nhất định hơi nước, đến nhờ ở chính mình, bay không cao, tốc độ cũng không phải rất nhanh, chỉ có thể cùng phổ thông khinh công không sai biệt lắm. Bất quá Thái Lao Quỷ khinh công kém hơn, hẳn là bắt không được nó, trừ phi hướng thiên lý có thể lại ra sức một chút. Một thanh đoạn đao vây quanh Mặc Dao thân thể không ngừng xoay tròn, cắt chém. Đáng tiếc lấy khí ngự đao mặc dù tăng lên phạm vi công kích, cũng biến thành càng thêm linh hoạt khó lường, nhưng là tại phương diện lực lượng hay là có nhất định trình độ hạ xuống. Một đao này đao chém vào tại Mặc Dao trên thân, phản phất như là tại cho đối phương tạo gió, chỉ có thể lưu lại một từng cái bất ấn. Mắt thấy Mặc Dao sắp một lần nữa trốn trong đầm nước, giữa không trung đột nhiên bay tới một đạo kiếm quang tuyết trắng. Nhìn xem chậm chạp, kỳ thực như lưu tinh phá không, chớp mắt là tới. Tại Mặc Dao vừa mới muốn đem đầu chui vào trong nước trước một sát na, đạo này đại hàn kiếm khí tựa như du long, từ Mặc Dao một viên trong ánh mắt chui vào, sau đó lại từ một viên khác trong ánh mắt chui ra. Lạnh đấu xương rét lạnh kiếm khí, trong nháy mắt liền đem nó toàn bộ đầu đông kết thành một cái lớn tảng băng. Bịch Mặc Dao thon dài thân thể đập tầm ầm tại đầm nước bên bờ, một cái đầu rơi vào trong nước, kích thích vài đóa bọt nước. Phía sau đổi sát không buông Thái Lao Quỷ khẩn cấp phanh lại cước bộ của mình, trên mặt đất cày ra hai đạo vết tích thật sâu. Hắn mặt mũi tràn đầy kiên kỵ ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, chỉ gặp một bóng người chính đứng lơ lửng trên không. Ở sau lưng nó cách đó không xa một đạo thân ảnh quen thuộc chính thi triển kinh công, nhanh chóng đi vào bóng người kia phía dưới, sau đó ngoan ngoãn đứng vững. Ba lão quỷ, ngươi cũng cho chính mình tìm cái tân chủ từ sao? Thái Lao Quỷ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, hướng phía vừa mới chạy đến Ba Thiên Tề hỏi. Lúc này Hướng Thiên Lý cũng đã đi tới bên cạnh hắn, nhập thân vào hắn bên thai nhỏ giọng nói vài câu. Thái Lao Quỷ lập tức lộ ra kinh ngạc biểu lộ, vẫn như cũ duy trì thân thể hùng tráng, chắp tay nói ra, nguyên lai là Hồ công tử ở trước mặt, cửu ngưỡng đại danh, thất kính thất kính. Hồ Thanh Vũ ung dung hỏi, ngươi vừa mới dùng cái cũng chữ? Hai người cùng một chỗ trầm mặc. Hồ Thanh Vũ chỉ vào lồng ngực của hắn, hỏi tiếp, là đem ngươi đả thương người kia sao? Hướng Thiên Lý cùng Thái Lao Quỷ sắc mặt cùng nhau biến đổi. Thái Lao Quỷ trầm mặc một chút, đưa tay chậm rãi kéo ra chính mình áo, lộ ra bên trong trần trụi lồng ngực. Chỉ gặp ở tại trên ngực, đang có một cái màu vàng nhạt quyền ấn rõ ràng khắc ấn ở trên đó, quyền ấn có chút lõm, xung quanh phía trên làn da hiện đầy từng đạo thật nhỏ đường cong màu đen, phản phất là từng đầu vết nước bình thường. Chương 156, đại thế đến vô tướng bản nhược trải qua chương 156. Đại thế đến vô tướng bản nhược trải qua Thái Lao Quỷ một lần nữa chỉnh lý tốt tự thân quần áo, trong miệng chậm rãi nói ra, người này cùng Lao Phu mở dạng, cùng là tiên thiên đệ tam cảnh. Lao Phu cùng hắn giao thủ, chỉ là hơi thua một chiêu nửa thức. Hắn, còn chưa xứng để Lao Phu thân phục. Tiếp lấy hắn lại chỉ vào bên đầm nước Mặc Dao thi thể nói ra, nếu như công tử nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, đem một đầu này Mặc Dao nhường cho Lao Phu, chỉ cần nửa tháng, Lao Phu liền có thể khôi phục thương thế, đến lúc đó nhất định phải một lần nữa khiêu chiến với hắn. Một bên Hướng Thiên Lý nghe vậy, đống hiện thần sắc lo lắng, Thái Lao đại, chúng ta không phải đã đáp ứng Thái Lao Quỷ đưa tay ngăn cản phía sau hắn lời nói, đó là hai chuyện khác nhau. Hồ Thanh Vũ trong lòng hơi động, là sau lưng người kia còn có người, các ngươi đầu nhập vào Kim Thiên Tử. Ở đây ba người khác lập tức sững sờ. Thái Lao Quỷ nhìn chằm chằm Hồ Thanh Vũ một chút, Hồ công tử tâm tư kín đáo. Hướng Thiên Lý sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, không biết trong lòng đang đánh lấy ý định gì. Ba Thiên Tể trong đầu đột nhiên thông suốt, nói ra, Di Địch Quốc người bên kia còn có thể ép Thái Lao Quỷ ngươi một đầu, lại là loại này con đường, chẳng lẽ là bị kia sư rất vương đến đây? Hắn nhìn thấy Hồ Thanh Vũ chuyển hướng chính mình ánh mắt tò mò kia, lập tức giải thích nói, cái này sư rất vương xuất thân thứ lê tộc, là Di Địch Quốc nhất đại Phật tự Nhã Cam Hoàng Đàn tự Phật môn hộ pháp, tu luyện là Nhã Cam Hoàng Đàn tự trí cao luyện thể võ học đại thế đến vô tướng bản nhược trải qua bị Nhã Cam Hoàng Đàn tự đương đại Phật sống ban tên cho sư rất vương. Hắn tại Di Địch Quốc tiên tiên cảnh bên trong xem như nhân vật số 1 số 2. Nói hắn dương mắt nhìn Hồ Thanh Vũ một chút. Không sai. Thái Lao Quỷ đột nhiên xen vào nói vị này sư rất vương chính là Kim Thiền tử nhường cái đến, chuyên môn vì đối phó Hồ công tử ngươi. Hướng Thiên Lý vội vàng hô, Thái Lao đại chỉ là Thái Lao Quỷ cũng không để ý tới hắn, chỉ là nhìn xem Hồ Thanh Vũ hai mắt tỏa ánh sáng, lần trước Thạch Mãng thác nước một trận chiến, Hồ công tử lấy tiên tiên một kiếm chém ngược huyền thai, chấn kinh thiên hạ. đồng thời cũng làm cho Kim Tiền Tử hết thảy mưu đồ thay đổi không còn, bởi vậy hắn mới cố ý tìm vị này tiên tiên đệ tứ cảnh sư rất vương tới Hồ Thanh Vũ cười ha ha, rơi xuống đất, tự nhiên nói ra, lấy Kim Tiền Tử ánh mắt, hẳn là chướng mắt các ngươi, hắn là dự định khai thác quanh có sách lược đến thu phục Thiên Xà phủ. Trừ bọn ngươi ra hai, còn có mấy vị điện chủ thần phục. Hướng Thiên Lý cười nhạo nói, vô luận có mấy vị điện chủ đã thần phục, kết cục đều là giống nhau, Tây Di khu nhất định sẽ trở thành di địch quốc lãnh thổ. Hồ Thanh Vũ, a, có lòng tin như vậy. Điện chủ cấp lực lượng đều đã như thế không để trong lòng, chẳng lẽ là đã có vị nào phủ chủ đầu nhập vào đi qua? Nhị phủ chủ. Hướng Thiên Lý sắc mặt lập tức biến đổi, ngươi. Hồ Thanh Vũ, quả nhiên là hắn thái lao quỷ thở dài một cái, Hồ công tử có được một viên linh lung tâm a. Hồ Thanh Vũ ha ha nở đủ cười, thầm nghĩ, kịch truyền hình đã thấy nhiều, tự nhiên là luyện được. Thái lao quỷ, Hồ công tử chuyến này cũng là muốn thu phục hai ta sao? Hồ Thanh Vũ nói không sai, hiện tại bản công tử cho các ngươi hai con đường, một, thần phục ta, con đường thứ hai hắn cũng không có lại nói, chỉ là nhìn về phía đối diện hai người. Hướng Thiên Lý lập tức quát mắng, ngươi một cái nho nhỏ tiên tiên, liền muốn đánh ta Thiên Xà phủ chủ ý, thật coi chúng ta Thiên Xà phủ đều là ăn chay sao? Hồ Thanh Vũ nhìn về phía hắn, đưa tay hướng phía hắn một chỉ. Một đạo đại thử kiếm khí trong nháy mắt bắn ra. Kiếm khí màu đỏ thắm như sao hoàn mẹ gọn, chớp mắt đã đi vào Hướng Thiên Lý trước mặt. Hướng Thiên Lý hét lớn một tiếng, cổ tay khẽ đảo, trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, cuốn lên một mảnh đao quang bổ về phía đạo kia đại thử kiếm khí. Như giống như giải lụa đao quang cùng kiếm khí màu đỏ thắm giữa không trùng chạm vào nhau, đao quang, kiếm khí đồng thời vỡ nát. Tứ tán lực lượng trong nháy mắt đem chúng quanh đập nện ra từng cái lỗ nhỏ, tựa như tổ ong bình thường. Hướng Thiên Lý một đao chém vỡ đại thử kiếm khí, lập tức khí thế như hồng, trong miệng lại một lần nữa hét lớn một tiếng, đao quang quét sạch, ở giữa không trung ngưng tụ thành một đạo dài 4-5 mét đao quang, giơ cao đỉnh đầu liền muốn đánh xuống. Lại không muốn tại cái kia đại thử kiếm khí đằng sau, còn theo sát lấy một đạo kinh lôi. Lôi quang trong nháy mắt nổ tung, tại Hướng Thiên Lý muốn rách cả mí mắt trên nét mặt hóa thành một đầu lôi long, trên không trung uốn lượn du tẩu. Nhanh chóng đi vào nó cái cổ chỗ, chỉ là khẽ quấn. Giữa không trung to lớn đao quang trong nháy mắt băng tán, theo sát lấy là Hướng Thiên Lý na một viên đầu lâu nhanh như chớp lăn đến trên mặt đất. Vẫn đứng tại bên cạnh hắn thái lao quỷ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hồ Thanh Vũ, cái trán đã có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu bắt đầu theo gương mặt trượt xuống. Ngay tại vừa mới hai người trong nháy mắt động thủ đồng thời, thái lao quỷ cũng đồng dạng muốn xuất thủ. Chỉ bất quá ngay tại thân thể của hắn vừa mới khẽ động thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ kiếm ý bén nhọn từ trên trời giáng xuống. Cái này một cỗ kiếm ý lăng lệ lại bá đạo, vừa xuất hiện liền bao phủ tại thái lao quỷ trong lòng, đem nó một mực áp chế ở bên địa. Thái lao quỷ trong lòng có một loại trực giác mãnh liệt, đó chính là chỉ cần mình dám động thủ, sau một khắc nên đón chính mình nhất định là hữu tử vô sinh lôi đình một kích. Từ đạo hữu, không chết bần đạo. Hắn không chút do dự làm ra lựa chọn của mình. Hướng Thiên Lý tuyển đầu thứ hai, thái lao đầu, ngươi dự định tuyển một đầu nào? Thái lao quỷ hít sâu một hơi, nói ra, ta muốn tuyển đầu thứ ba, xin mời Hồ công tử tiếp ta một kích toàn lực, nếu như Hồ công tử có thể đón lấy Hồ Thanh Vũ cười ha ha, còn không đợi hắn nói hết lời, đồng dạng chỉ một ngón tay, trực tiếp điểm hướng lồng ngực của hắn. Thái lao quỷ gầm thét một tiếng, hai tay bóp một cái quyền ấn, một hơi liền đánh liên tiếp 13 quyền. Cái này 13 quyền tại trước người hắn hợp thành một mảnh quang ảnh, tầng tầng lớp lớp, đem Hồ Thanh Vũ kiếm khí ngăn cản ở ngoài. Hồ Thanh Vũ cổ tay vặn mèo, kiếm quang tung hoành phiêu miểu, linh động vốn cong nhưng có khí thế. Liên tiếp chạm tại cái kia một mảnh quang ảnh phía trên, để quang ảnh kia lắc lư không thôi, ẩn ẩn có vỡ tan chi tượng. Thái lao quỷ quyền pháp hùng hồn, nặng nghề. Hồ Thanh Vũ kiếm pháp lại là linh động, sắc bén, lấy điểm phá diện, chỉ cần đối phương xuất hiện một chút cái hở, kiếm khí của hắn liền sẽ không chút do dự giết vào trong đó. Hai người trong nháy mắt liền đấu mấy chục hiệp. Một cái khí huyết như hồng, một cái chân khí dồi dào, đều là không lộ mảy may xu hướng suy tàn. Chỉ là thái lao quỷ một mực ở vào phòng thủ trạng thái, chỗ hao tổn tâm lực là Hồ Thanh Vũ mấy lần, trong lòng khó tránh khỏi đã bắt đầu nôn nóng. Đột nhiên, bộ ngực hắn hoàng quang lóe lên, dẫn đến trên người hắn khí huyết vận chuyển cũng là trì trệ. Mặc dù lập tức liền khôi phục như lúc ban đầu, nhưng loại sơ hở này lại thế nào khả năng trốn được Hồ Thanh Vũ con mắt. Hồ Thanh Vũ bén nhạy bắt lấy trong nháy mắt đó, kiếm quang trong tay nổ bắn ra. Kinh chập, hạ chí, tiết thu phân, đông chí, bốn đạo kiếm khí đều xuất hiện. Trong nháy mắt đem thái lao quỷ phòng ngự tách rời phá thành mảnh nhỏ. Theo sát lấy Hồ Thanh Vũ một chỉ điểm tại thái lao quỷ ngực, một cái kia trên quyền ấn. Người thái lao quỷ khó có thể tin nói một chữ, trong hai mắt thần thái chậm rãi biến mất. Đồng thời còn có thân thể của hắn, cái kia một thân cường kiện cơ bắp, lúc này liền tựa như đồ sứ, vỡ vụn thành một khối nhỏ, toàn bộ tản mát trên mặt đất. Hồ Thanh Vũ thu hồi tay mình, chỉ gặp tại ngón tay hắn phía trên, một chút hào quang màu vàng nhạt lấp loé. Chương 157, lớn cầu chương 157, lớn cầu Hồ Thanh Vũ thu hồi chính mình mi tâm huyền quang, hai ngón tay chạm một cái, liền xoa diệt đạo kia hào quang màu vàng nhạt. Hắn quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ đứng ở nguyên địa ba thiên thể, đột nhiên nở nụ cười. Tiến lên vô vô bờ vai của hắn, hay là giả ba người có ánh mắt. Người đi đem cái kia mặc giao thu thập xong. Ba thiên thể không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, eo lại đi xuống con mấy phần. Công tử, chúng ta còn đi tìm mấy vị khác điện chủ sao? Hồ Thanh Vũ trầm ngâm một chút, nói ra, không cần, chúng ta trực tiếp đi Thiên Xà phủ đi. Nếu Kim Thiền Tử dự định muốn đối với Thiên Xà phủ hạ thủ, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ độc thủ. Chúng ta bây giờ đi qua, cũng không biết, còn đuổi không theo kịp. Hắn một phát bắt được ba thiên tề bà bay, ngươi đến chỉ phương hướng. Hai người thân ảnh xẹt qua chân trời, cao sơn tuấn lĩnh, rừng cây rậm rạp dưới thân thể nhanh chóng về sau rời. Chỉ là hơn một canh giờ thời gian, hai người liền đã đi tới một chỗ phía trên bồn địa. Chỗ này bồn địa, bốn bề toàn núi, dưới đáy còn có chút địa phương quanh năm không thấy ánh nắng. Thiên Xà phủ cũng không phải là đơn độc một tòa phủ đệ, mà là một mảnh trải rộng tại bồn địa dưới đáy khu kiến trúc. Lúc này Thiên Xà phủ bên trong hay là một mảnh tuế nguyệt tĩnh hảo trạng thái. Hồ Thanh Vũ cũng không có gióng trống thua chiêng, mà là tại Ba Thiên Tề vị này điện chủ trợ giúp bên dưới, lặng yên không tiếng động liền tiến vào Thiên Xà phủ. Đi vào Ba Thiên Tề phân quản trên địa bàn, Hồ Thanh Vũ đường hoàng tu hữu chiếm tổ chim khách, thuận tiện lại đem Ba Thiên Tề đuổi ra ngoài thám thính tin tức. Bây giờ còn đợi ở trong phủ điện chủ, tính cả lão nô, cũng chỉ có ba vị, một vị chính là công tử ngài trước đó thấy qua bậc điện chủ, nàng gần nhất một mực đợi tại đại phủ chủ thân bên cạnh, một vị khác gọi Ngũ Hành, là đoạn thời gian trước nhị phủ chủ vừa mới cất nhắc lên. Các ngươi mấy cái này đều là địa phương nào, nhìn xem rất không bình thường a. Hồ Thanh Vũ đưa tay chỉ mấy cái phương hướng. Ba Thiên Tề theo ngón tay của hắn nhìn thoáng qua, hồi đáp, cái này mấy chỗ địa phương đều là trong phủ bồi dưỡng bầy rắn hằng rắn, về phần góc đông nam, cái chỗ kia, nơi đó là cái chết của chúng ta lao. Một chút phạm vào nghiêm trọng sự tình người, đều sẽ bị ném vào trong tử lao. Hồ Thanh Vũ, ném vào cho rắn ăn sao? Ba Thiên Tề kỳ quái nói ra, tử lao cũng không có cùng hang rắn tương liên, người nuốt vào sau, chỉ là cầm tù đến chết. Dưới đáy âm khí cực nặng, còn có lòng đất sát khí tràn ngập, cường tráng đến đâu người tiến vào đều không sống nổi bao lâu. Hồ Thanh Vũ sở lấy chính mình cái cảm, nói ra, nhưng là cái kia dưới đáy rõ ràng có một đạo phi thường cường đại sinh mệnh khí tức tồn tại, mà lại tràn đầy âm động, hung lệ cảm giác, không giống như là cái nhân loại. Ba Thiên Tề nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó sợ hãi cả kinh, chẳng lẽ truyền thuyết kia là thật, quái vật kia còn chưa có chết? Nhìn thấy Hồ Thanh Vũ tìm kiếm ánh mắt, hắn đội văn nói, Thiên Xà phủ bên trong một mực có cái nghe đồn, hàng trăm năm trước có một đời phủ chủ ngút trời anh tài, đem tự thân bản mệnh cổ tu luyện đến hóa rồng bậc cửa phía trên. Chỉ tiếc, thiên địa đột nhiên rơi xuống hai kiếp, dẫn đến hắn hóa rồng thất bại mà bỏ mình. Nhưng là truyền thuyết hắn chỉ là nhục thân bị hủy, ý thức lại tại thời khắc cuối cùng dung nhập tự thân bản mệnh cổ bên trong, lấy cổ trùng hình thái vẫn còn tồn tại, chỉ là nhân tính cùng thú tính đem kết hợp, thần trí rốt cuộc bảo trì không nổi thanh tỉnh, chỉ để trở thành một con quái vật. Về sau bởi vì quái vật này mất khống chế, nhiều lần cho trong phủ tạo thành tổn thất trọng đại, tân nhiệm phủ chủ bất đắc dĩ chỉ có thể tổ chức trong điện lực lượng đem nó chém giết. Nhưng là cũng có một loại thuyết pháp, nói là nó cũng không có bị chém giết, mà là bị trấn áp tại lòng đất phủ trí bên trên ghi chép, quái vật kia tên cứ gọi Lương Cầu. Từ lao bên trong, Thiên Xà phủ hai vị phủ chủ đồng thời xuất hiện ở một cái cửa hang trước đó. Cửa hang này bên trong thông đạo xéo xuống hướng xuống, bên trong phảng phất là có một cái lô đen, tất cả quang tuyến một khi tiến vào cửa hang, lập tức liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, dẫn đến trong thông đạo tối như mực một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Trong thông đạo còn có một cỗ nồng đậm sát khí, cuồn cuộn mà ra, đối diện đập tại đứng ở cửa động đại phủ chủ thân bên trên. Để trên thân nó quần áo phần phật bay múa. Nhị phủ chủ dựa vào sau đứng thẳng, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng là trọng thương chưa lành. Hắn hai mắt đã biến thành mắt rộng, nhìn trước mắt đạo này luyện chuyển bóng lưng, toát ra một loại băng lãnh lại ánh mắt tham lam. Vân Nhi, cái này Lớn Cầu sớm đã thất thần trí, không có khả năng lại bị người thu phục, lịch đại phủ chủ đã làm qua không biết bao nhiêu lần nếm thử, đều không có thành công. Ngươi hay là đi theo vi sư đi, chỉ cần ngươi ta sư đồ liên thủ, quản hắn là Kim Thiền Tử hay là cái kia Tào Phi Kiệt, đều không đủ vi lự. Thiên Xà phủ đại phủ chủ Khúc Phi Vân, sắc mặt băng lãnh, cũng không để ý tới sư phụ mình lời nói, chỉ là nhìn chằm chằm cửa hang nhìn một hồi sau, quay người liền rời đi từ lao. Nhị phủ chủ mặt mũi tràn đầy âm trầm, đã ngươi không thức thời, vậy cũng đừng trách lão phu. Khúc Phi Vân trở lại chỗ ở của mình, bà ước thu chính cầm cuộn dầu trên côn trùng cho ăn một đầu tiểu xà màu lam. Phủ chủ, ngay trở về Khúc Phi Vân nhìn thấy bà ước thu, sắc mặt mới hơi chậm, ước thu, hiện tại trong phủ còn có mấy vị điện chủ tại. Bà ước thu hồi đáp, trừ ta cùng Ngũ Hành, hôm qua Ba Thiên Tể cũng bay về rồi. Khúc Phi Vân sắc mặt nghiêm túc, nói Ba Thiên Tể, lão gia hỏa này làm sao lại ở thời điểm này trở về, chẳng lẽ ngay cả hắn cũng đầu phục lão già kia sao? Bà ước thu một đôi mày liếu hơi nhíu, sắc mặt hung ác, phủ chủ, dứt khoát chúng ta tiên hạ thủ vi cường đi. Ngươi như thế nhường nhịn, lão quỷ kia sớm muộn sẽ ra tay với ngươi. Khúc Phi Vân, ta biết, chỉ bất quá lao già làm nhiều năm như vậy phụ chủ, trong phủ quan hệ cảnh lá đan chen khó gỡ, mà lại hắn dù sao cũng là sư phụ ta, ta như xuất thủ trước, cuối cùng chỉ sợ không tốt phục chúng một bên khác. Nhị phủ chủ trở lại phủ đệ mình đằng sau, đem Ngũ Hành gọi vào trước mặt. Ngũ Hành, ngươi tự mình đi một chuyến, đem phong thư này đưa đến bên kia. Ngũ Hành, là sư phụ. Cùng một thời gian, Hồ Thanh Vũ cũng vừa viết xong một phong thư, đem nó giao cho Ba Thiên Tể. Giá Ba, ngươi tìm đáng tin cậy người, đem phong thư này đưa đến Hắc Ưng vệ đi. Trong lúc nhất thời, Thiên Xà phủ bên trong quần quần sóng ngầm. Thiên Xà phủ vị trí chỗ này bồn địa chiếm diện tích cực lớn, Thiên Xà phủ chỉ là chiếm cứ trong đó một phần tư không đến khu vực, nhưng toàn bộ bồn địa đều là thuộc về Thiên Xà phủ khu vực quản lý. Thậm chí thế lực nó còn hướng bên ngoài bức xạ, xung quanh lớn nhỏ mấy chục cái thành trại, làng xóm đều thuộc về Thiên Xà phủ hạ hạt phạm vi. Ba Thiên Tể thân là một điện chi chủ, thủ hạ cũng là nắm giữ không biết bao nhiêu người quyền sinh sát, mà lại gia hỏa này vẫn là thuộc về người già, tâm không già. Trong hậu viện nuôi lớn nhỏ cơ tiếp 10 cái, lớn tuổi nhất cùng hắn bình thường, nhỏ tuổi nhất thậm chí còn không có hắn cháu gái lớn. Hồ Thanh Vũ trên hai mắt bên dưới quét mắt hắn mấy lần, không khỏi cảm khái nói, "Già ba, ngươi thân thể này, có thể a ta nhìn ngươi cũng không có tu luyện luyện thể công phu, là thế nào làm đến như thế chán càng già càng dẻo dai?"